Chương 30. Xem cha viện bốn phía hy vọng sớm một chút bắt đầu diễn võ. A Tần Phong không có ở trong đám người ngồi, mà là rời đi đám người, một lần nữa về tới khi trước trong góc, yên lặng không nói lời nào. Văn hội bên trong vô cùng náo nhiệt, những cái kia văn nhân dường như là có huy sái không xong nhiệt tình, ở nơi đó lẫn nhau bắt chuyện, giao lưu. Đợi không sai biệt lắm hai khắc đồng hồ, văn hội mới chậm rãi yên tĩnh trở lại. Bởi vì đặng đại nhân học sinh, Thanh Châu phủ phòng giữ cùng Văn Hải, lúc này đứng lên. Hắn chính là vị kia thất phẩm cao thủ, lúc này quả nhiên giống như Tần Bân nói tới, bắt đầu diễn võ. Một màn này, không khỏi làm Tần Phong một lần nữa về tới giữa sân, bắt đầu cẩn thận quan sát đứng lên. Càng làm cho toàn trường tất cả mọi người đều đem ánh mắt đầu tới, độ chú ý kéo căng. Đây chính là thất phẩm võ giả, còn là một vị cử nhân, có văn có võ, là đặng đại nhân đắc ý nhất môn đồ. Thanh Châu phủ phòng giữ trước, đây chính là quản lý Thanh Châu phủ thượng phía dưới tất cả võ bị. Loại nhân vật này, lúc này cho đại gia diễn võ, có thể nào không hấp dẫn người ánh mắt? Cho đại gia đánh một bộ thái hòa quyền. Cùng Văn Hải cái kia trung khí 10 phần âm thanh vang vọng toàn bộ văn hội sân bãi, liền bên ngoài vây xem cái kia vài trăm người cũng có thể nghe thấy. Sau đó, hắn liền tại ngắm cảnh đình phía trước chuyên môn trở lại trên đất trống, chậm rãi đánh lên quyền pháp. Thái Hòa Quyền là cơ sở nhất một trong những quyền pháp, tại Khánh Quốc truyền bá rất rộng, dùng để diễn võ là một cái lựa chọn tốt, tất cả mọi người có thể nhìn hiểu. Cùng Văn Hải đánh 10 phần lưu loát tự nhiên, có mỹ cảm. Rất nhanh một bộ quyền pháp đánh xong, dẫn tới đám người reo hò không thôi. Bất quá Tần Phong trong mắt lại mang theo vẻ thất vọng, lúc hắn tới, còn vô cùng chờ mong hôm nay có thể có thu hoạch đâu. Nhưng mà cái này cùng Văn Hải Thái Hòa Quyền trình độ còn không có hắn cao, cũng liền tiểu thành dáng vẻ. Hơn nữa đối phương cũng không có làm cái gì giảng giải, đánh xong một bộ quyền pháp sau đó, liền bắt đầu mời các vị tài tuấn lên đài luận võ luận bàn, linh hoạt bầu không khí. Loại này luận bàn luận võ, càng nhiều hơn chính là biểu diễn tính chất, mọi người xem say sưa ngon lành. Nguyên bản Tần Phong cho là loại này luận bàn đối với hắn cũng không có cái gì có ích, nhưng thật sự quan sát, vẫn có không thiếu chỗ thích hợp. Cái này một số người chiến đấu, một chút tiểu động tác, chiến đấu chi tiết, để Tần Phong học được không thiếu kinh nghiệm. Thái Hòa Quyền độ thuần thục một hắn trong đầu diễn luyện quyền pháp, độ thuần thục lại còn tăng trưởng một chút. Phải biết, tinh thông cấp bậc Thái Hòa Quyền, độ thuần thục tăng trưởng cực kỳ chậm chạp. Bình thường điểm này độ thuần thục, đoán chừng phải luyện bên trên hơn 2 canh giờ mới được, bây giờ chỉ là nhìn mấy trận luận bàn là được rồi, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Mà liên tại toàn trường người đều ở đây chú ý luận võ lúc tỉ thí, văn hội bên ngoài sân, Liêu Chấn cùng người bên ngoài phân biệt, 10 phần tự nhiên hướng về phía đông đi đến. Bọn hắn loại này bắt tề mà thám, lẫn nhau liên lạc cũng là dùng đặc thủ ký hiệu. Liêu Chấn vừa tới bên này không bao lâu, đã tìm được tiêu ký. Phía trên nói để hắn tại không đang thời gian, đi tới văn hội sân bãi phía đông cùng người chắp đầu. Đến nơi chắp đầu sau cụ thể làm gì, cái này chờ gặp người mới sẽ biết được. Phía đông bên này văn nhân số lượng có gần 100 người, lúc này giữa sân đang tại diễn võ, không có người để ý có người tới. Liêu Chấn ở chung quanh du đầu, tìm lấy ấn ký. Rất nhanh, tại một chỗ bàn bên cạnh, thấy được quen thuộc tiêu ký. Bàn bên cạnh ngồi một vị 15-16 tuổi thiếu niên mặc áo đen, lúc này giống như những người khác một dạng, ánh mắt một mực khóa tại ngắm cảnh đỉnh bên kia. Liêu Chấn cũng không có lập tức ngang nhiên xông qua, mà là từ từ, 10 phần tự nhiên hướng về bên kia tới gần. Làm một mật thám, loại này không làm cho chú ý tới gần phương pháp, là chịu qua huấn luyện đặc biệt Liêu Chấn vô cùng thành thạo. Vị công tử này mời, tại hạ Lý Thao, năm nay hoa đào nở sớm, không biết công tử có từng ngắm hoa. Liêu Chấn nương đến thiếu niên mặc áo đen bên người, chắp tay cười nói. Trong miệng hắn nói lời nói không hiểu ra sao, đột nhiên nói lên hoa đào, nếu như là người bình thường, chỉ sợ là không hiểu ra sao, hoặc có lẽ là cảm thấy người này có ma bệnh. Nhưng câu nói này kỳ thực là chắp đầu ám hiệu, nếu như đối phương đối với ra phía dưới câu, liền nói rõ chắp đầu thành công. Tại hạ Lý Trúc, ta ngược lại cảm thấy hoa đào không đẹp, ngược lại càng yêu hoa sen, Lý huynh nghĩ sao? Thiếu niên mặc áo đen, cũng chính là Lý Trúc vừa cười vừa nói. Đó là tự nhiên. Liêu Chấn trên mặt lập tức nổi lên nụ cười. Ám hiệu đối mặt, thiếu niên mặc áo đen này chính là của hắn người liên hệ. Mà liền tại hai người nói chuyện với nhau đồng thời, những cái kia tại văn hội bên ngoài sân vây xem trong đám người, có không ít người đều đem ánh mắt quét về bên này. Tích ngoài rìa một vị thanh niên nam tử thấy thế, vội vàng quay đầu rời đi đám người. Hắn lui về phía sau đi chừng 50 mét, đi tới một vị thân mang áo vải nam tử trung niên trước mặt, nhẹ nói: "Trương đại nhân, mục tiêu đã xuất hiện." "Rất tốt, không cần đả thảo kinh xà, tìm mục tiêu phải chăng còn có đồng bọn, cho ta nhanh chẳng chẳng mục tiêu." Nam tử trung niên từ tốn nói, ngữ khí 10 phần bình tĩnh. "Là." Thanh niên nam tử lập tức quay đầu đi an bài. Lần này bắt được Bắc Tề mật thám, có thể nói là một cái công lớn a. Tại chỗ, có người hướng về phía nam tử trung niên xu định nói: "Bất quá là tôm kép thôi, cá lớn đều giấu đi quá sâu. Nếu không phải là đường dây này nhất thiết phải trừ bỏ, lui về phía sau nói không chừng có thể câu được một con cá lớn đi ra, đáng tiếc." Nam tử trung niên trên mặt cũng không có bao nhiêu nụ cười, ngược lại còn mang theo chút tiếc hận. Tên của hắn là Làm Trương Đồng Nghĩa, chức quan là giáo úy, một phần của giám tra viện bốn phía. Bọn hắn bốn phía, chủ yếu phụ trách chính là trừ kinh đô bên ngoài, các lộ các châu phủ quan viên giám sát cùng công tác tình báo, quyền hạn phạm vi đông đảo. Bọn hắn còn có thể hướng về Tây Quốc, Đông Di thành điều động mật thám, thu thập tình báo. Đồng thời, Bắc Khánh quốc cảnh nội thế lực khác mật thám, cũng là khắp nơi một trong công việc. Văn hội giữa sân, cái cùng Liêu Chấn chắp đầu tự xưng là Lý Trúc thiếu niên mặc áo đen, chính là bị bọn hắn giám tra viện tại nửa tháng trước phát hiện một cái tề quốc mật thám. Loại này bị bọn hắn âm thầm người phát hiện, giám tra viện đương nhiên sẽ không đả thảo kinh xả, mà là thả dây giải câu cá lớn. Nửa tháng này thời gian bên trong, bọn hắn đi theo cái này Lý Trúc, lại phát hiện ba tên mật thám. Bây giờ Lý Trúc đã có chút phát giác dấu hiệu, cho nên đường dây này nên thu lưới. tốn kém nhiều, đó cũng là chiến công, ta liền sớm chúc đại nhân lên trước. Lúc trước mở miệng nam tử tiếp tục xu định nói. Trương Đồng Nghĩa nghiêng qua đối phương một mắt, cũng không nói gì nhiều. Hắn biết tâm tư của đối phương, đơn giản chính là nghĩ tiến lên. Chức quan này cũng là một cái củ cải một cái hố, nếu như hắn không lên trước, dưới tay người làm sao tiến bộ. Những năm này, hắn đúng là chịu đủ tư lịch, lần này chỉ cần thu lưới thuận lợi, thành công bắt những thứ này mà thám, là hắn có thể đủ thăng quan. Đại nhân, tra được mục tiêu thân phận, Bình Xuyên trong huyện thành một vị võ quán quán trưởng, là tứ phẩm võ giả. Không bao lâu, liền có người tới cho Trương Đồng Nghĩa hồi báo tình huống. Ân, tiếp tục nhìn chằm chằm. Hắn gật đầu một cái, giọng nói nhẹ nhàng một chút. Dù sao một vị tứ phẩm võ giả mà thôi, chẳng mạnh đến đâu, bọn hắn bố trí ở chỗ này hơn trăm người, thực lực thấp nhất cũng là tam phẩm, thất phẩm, cao thủ đều có hai vị, nhiệm vụ lần này hẳn là có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Chương 31. Phía trước có Lang sau có Hổ Liêu Chấn cùng Lý Trúc chắp đầu cũng không có kéo dài bao lâu, cũng liền 5-3 phút dáng vẻ. Nhận được mong muốn tình báo sau đó, Liêu Chấn cũng không nói gì nhiều, đứng dậy liền hướng về đi ra bên ngoài. Cùng trong lúc nhất thời, Trương Đồng Nghĩa trước mặt cũng có người tới hồi báo. Đại nhân, điều tra xong, mục tiêu cũng không cùng hỏa, chỉ một mình hắn có chỗ dị động. Đại nhân, mục tiêu động, phải chăng bắt? Nghe vậy, Trương Đồng Nghĩa nói, chờ hắn đi ra, liền ra tay bắt ta. Một vị tứ phẩm võ giả, thực lực lại không mạnh, bọn hắn bỗng nhiên ra tay, trên cơ bản không có phản ứng gì cơ hội. Là, trong lúc nhất thời, giám tra viện đám mật thám nhau nhau bắt đầu chuyển động. Sân bãi phía đông, Liêu Chấn đi ra ngoài thời điểm, trong đầu đang suy tư vừa mới lấy được tin tức. Thật không nghĩ bao lâu, hắn chợt phát hiện có chút không đúng, như thế nào có người đang hướng về hắn đi tới bên này. Mặc dù cái này một số người đi bộ quỹ tích 10 phần tự nhiên, nhưng Liêu Chấn lúc này đang đứng ở cực độ cảnh giác trạng thái, lại thêm hắn đã trải qua tương ứng huấn luyện. Một chút liền có thể nhìn ra được, những người này là tận lực hướng về hắn đi tới bên này. Cái này không đúng a? Chẳng lẽ hắn bại lộ? Nghĩ như vậy, hắn bước nhanh hơn, hướng về đi ra bên ngoài. Tiếp đó hắn liền phát hiện, cái này một số người vậy mà cũng thoáng bước nhanh hơn. Mặc dù cái này gia tăng biên độ rất thấp, nhưng hắn vẫn là phát hiện. Quả nhiên không đối với. Hắn vậy mà bại lộ. Tại Khánh Quốc cảnh nội bại lộ, ý vị này hắn bị giám tra viện người phát hiện. Nếu như bị bắt lại, vậy đơn giản sống không bằng chết. Giờ khắc này, Liêu Chấn không chút do dự, trước tiên từ trong ngực lấy ra một dạng ống dài hình dáng đồ vật. Đây là đạn tín hiệu, gọi người dùng. Hắn dĩ nhiên không phải gọi võ quán người tới trợ giúp, mà gọi là sơn phỉ. Đây coi như là Liêu Chấn sớm chuẩn bị hậu chiêu, hắn cũng không phải một người lỗ mãng, làm việc phía trước đều biết trước tiên cho mình lưu một con đường lui. Mà cái này sớm liên hệ sơn phỉ, chính là của hắn đường lui. Văn hội bên trên nhân số hơn ngàn, phần lớn đều là sẽ không võ công văn nhân. Sơn phỉ vừa tới, tự nhiên là hỗn loạn nổi lên bốn phía, dung chuyển bất an. Mà hắn liền có thể nhân cơ hội này, đục nước béo cỏ, thừa dịp loạn chạy trốn. Giờ này khắc này, Liêu Chấn không nói hai lời liền xé đứt ngoài nổ. Hưu chỉ một thoáng, trong tay hắn đạn tín hiệu phóng lên trời. Bành! Một tiếng vang thật lớn, chỉ một thoáng hấp dẫn chú ý của mọi người. Ân, bắn pháo hoa. Lúc này phóng cái gì pháo hoa? Đây là Tần Phong trong đầu ý nghĩ đầu tiên, sau đó lập tức hướng về pháo hoa nổ tung vị trí phía dưới nhìn lại. Liêu quán chủ, vì cái gì Liêu quán chủ muốn thả pháo hoa? Nghi hoặc dâng lên đồng thời, Tần Phong nhìn thấy Liêu quán chủ vậy mà nhanh chóng hướng về mặt đông cỏ lau trong đất chạy tới. Ở xung quanh có mười mấy người chợt hướng hắn vọt tới, muốn đem hắn bắt. Mà tại trong hội trường có một cái thiếu niên mặc áo đen cũng là nhấc chân chạy. Nhưng bên cạnh hắn có bốn người trực tiếp ra tay đem hắn cho bắt được. Cái này chợt một màn, để chung quanh văn nhân lập tức tản ra. Đây là tình huống gì a? Tần Phong một mặt động, lại không đề cập tới không có biết rõ ràng tình trạng Tần Phong. Lúc này Liêu Chấn đang toàn lực dọc theo đám người hướng về mặt phía bắc chạy tới. Hắn hoàn toàn không có nghĩ qua bắt người chất để trốn tránh đuổi bắt, bởi vì vừa rồi hắn đứng yên chỗ, bên cạnh cũng là không có gì thân phận người, bắt cũng vô dụng. Mà hắn lúc này hướng về trong đám người chui, đơn giản chính là để người bắt hắn sợ ném chuột vỡ bình, không dám sử dụng công kích từ xa. Không thể để hắn chạy, mau đuổi theo. Giám tra viện người toàn lực đuổi theo, hướng về Liêu Chấn chụp tới. Không tốt, chính đang chạy trốn Liêu Chấn chợt phát giác được sau lưng Kình Phong đánh tới, đây là có người đang đánh lên hắn. Hắn không dám kinh thường, liền vội vàng xoay người, một trưởng hướng về sau lưng đánh tới. Hai trưởng chạm vào nhau, cái trước không phát hiện chút tổn hao nào, mà Liêu Chấn lại bị đánh bay ngược ra ngoài mấy chỗ xa, người trên không trung liền phun ra búng máu tươi lớn, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Đây là cao thủ, ít nhất lục phẩm thực lực, thậm chí là thất phẩm. Liêu Chấn nào dám dừng lại, mượn đối phương một trưởng này bị thế, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Giờ khắc này, hắn cũng không lo được bị ám khí công kích, vội vàng thi triển kinh công, đập bàn cùng đầu người, thẳng tắp hướng về mặt đông cỏ lau trong đất chạy tới. Hắn bây giờ tình huống này, nếu không chạy mà nói, làm không tốt trong đám người liền chết. Vừa chạy, hắn còn bên cạnh từ trong ngực móc ra một hạt thuốc trị thương ăn vào. Thật nhanh kinh công. Hơn nữa thực lực của người này không phải tứ phẩm, ít nhất ngũ phẩm. Mới vừa cùng Liêu Chấn đối trưởng bị tia mật thám, trên mặt hiện ra một tia lo lắng. Hắn bất thiện kinh công, nếu như đối phương chạy trốn tới cỏ lau trong đất mà nói, làm không tốt thật có thể chạy thoát. Giống loại này bắt tề mật thám, đánh giết mặc dù có công lao, nhưng so với bắt sống mà nói, không thể nghi ngờ là ít đi rất nhiều. Trương đại nhân ra lệnh cũng là bắt sống, chỉ có thể tận lực. Không chỉ có là hắn nghĩ như vậy, lúc này phụ cận mật thám cũng là toàn lực đuổi theo, phòng ngừa đối phương chạy trốn. Có chút nóng nảy người, càng là từ trong ngực móc ra cỡ nhỏ thủ nỏ, hướng về Liêu Chấn vọt tới. Nhưng bởi vì khoảng cách nguyên nhân, rất khó bắn trúng. Mà cung tên lời nói, cái loại vũ khí này thể tích quá lớn, nhiệm vụ lần này căn bản là không có mang, cho nên cầm cái này Liêu Chấn không có cách nào. Cũng liền 2-3 phút, cái kia Liêu Chấn vậy mà trốn vào cỏ lau mà ở trong. Nhưng vào lúc này, văn hội trong sân đám người, đem ánh mắt từ cỏ lau mà bên kia thu hồi lại, một mặt ngưng trọng nhìn về phía phương nam. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được một cỗ nhỏ nhẹ mặt đất chấn động. Là chiến mã, số lượng không thiếu, ít nhất trên 100 tớt. Là sơn phỉ tới. Đừng sợ, có nhiều như vậy hộ vệ tại, rất an toàn. Kèm theo một nhóm lớn sơn phỉ từ phía nam trên đường lao ra, văn hội lập tức liền loạn cả lên, vô cùng ồn ào. Lý giáo đầu lập tức đi tới Lưu Nghiệp Vi bên người, bảo hộ đối phương. Tần Phong cũng là đi tới Tần Vân bên người, hơn nữa lôi kéo hắn hướng bắc đi. Hôm nay chuyện này sinh đột nhiên, Tần Phong cho đến bây giờ đều không có hiểu rõ gì tình huống. Việc cấp bách là không thể đứng ở trong đám người. Người càng nhiều liền dễ dàng phát sinh đủ loại đủ kiểu sự cố, đường cuối cùng bọn hắn không phải là bị sơn phỉ giết, mà là bị bảy người đạp cho chết liền khôi hải. Đi mặt phía bắc, trên mặt hồ có thuyền, đi qua liền an toàn. Lưu Nghiệp Huy cũng là một người thông minh, lúc này làm ra chính xác phán đoán. Không quan tâm có người hay không bảo hộ, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, ngược lại lúc này văn hội sân bãi bên này đã không an toàn. Ngay tại lúc Tần Phong cùng Lưu Nghiệp Huy mấy người trong đám người đi ra thời điểm, phát hiện trên mặt nước vậy mà xuất hiện hồ phỉ thuyền. Những thứ này hồ phỉ, dĩ nhiên không phải Liêu Chấn sớm chuẩn bị, mà là nghe được động tĩnh, đặc biệt tới tham gia náo nhiệt. Bọn hắn biết được lần này văn hội bên trong có cao thủ, cũng không ít người bảo hộ. Trước kia cũng không tính tới, lúc này nếu như hỗn loạn lên mà nói, cũng không phải không thể ra tay. Cơ bây giờ thuộc về là phía trước có lang sau có hổ, đi ngắm cảnh đỉnh, bên kia có cao thủ bảo hộ. Lưu Nghiệp Huy lần nữa làm ra quyết định. Không được, người bên kia nhiều lắm, không chen vào được. Tần Phong nhìn lướt qua bên kia nói, có loại ý nghĩ này không ít người, lúc này đều tại chiều ngắm cảnh đỉnh cái kia vừa đi, bọn hắn căn bản không chen vào được. Chương 32. Cỏ lau mà sơn phỉ đột kích, mau mau chuẩn bị tư thế, chuẩn bị nên địch. Phát hiện sơn phỉ đột kích sau đó, Bình Xuyên huyện phòng giữ lập tức lớn tiếng la lên, triệu tập binh sĩ tụ tập cùng một chỗ, làm xong nên địch chuẩn bị. Nhưng từ cái kia thanh âm hơi run bên trong có thể nghe ra, nội tâm kém xa mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Những binh lính kia biểu hiện cũng đều không sai biệt lắm, mặc dù tập hợp tốc độ không chậm, cũng đều bày xong tư thế. Nhưng đối mặt đánh tới sơn phỉ, không ít người bắp chân đều đang run rẩy, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Khánh Quốc Thái Bình đã lâu, Bình Xuyên huyện loại này với binh, cũng là chưa từng gặp qua huyết lúc này không chạy tán loạn liền đã coi là không tệ. Mà tại bọn này binh lính hậu phương, những cái kia võ quán võ giả cũng bu lại. Bọn hắn là chịu huyện lệnh mệnh lệnh tới trợ giúp giữ gìn an toàn, nếu như sơn phỉ vừa tới bọn hắn liền chạy, sau đó vấn trách đây chính là sẽ mất đầu. Cho nên bọn hắn bây giờ nhất thiết phải tới trên đỉnh, cùng lắm thì giao thủ liền chạy, sau đó cũng có thể dùng không địch lại tới làm mở cớ. Mắt thấy cái kia sơn phỉ trước khi tới gần, cũng liền 100 mét không tới khoảng cách. Cầm cung đám binh sĩ nhao nhao móc ra cung tiễn, kéo cung nhắm chuẩn. Bắn tên. Theo Bình Xuyên huyện phòng giữ ra lệnh một tiếng, hơn 20 căn vũ tiễn lập tức bay vụt ra ngoài. Nhưng mà chính xác thật sự là quá kém, lại thêm những cái kia sơn phỉ cũng là phân tán ra tới, ngoại trừ có một cái thằng xui xẻo bị bắn trúng đùi ngựa đem hắn vứt xuống, các sơn phỉ cũng là tiếp tục xông về phía trước phong. Treo lên mấy vòng mưa tên, cầm đầu cưỡi phỉ nhóm cuối cùng bọn tới đám binh sĩ trước mặt. À, còn không có động thủ đâu, những cái kia vo quán người ở trong liền có người sợ lui về phía sau chạy tới. Mà phía trước, theo sơn phỉ đại đao vung dậy, chỉ một thoáng xương máu đầy trời. Võ giả, nhất là võ giả cấp thấp, hắn thực lực cũng không có mạnh cỡ nào. Ít nhất đối mặt loại này xung phong kỵ binh, cái kia hoàn toàn không phải là đối thủ. Người bình thường càng là không có cách nào ngăn cản, bị chặt qua thiết thái tầm thường xông nát trận hình. Theo hậu phương đi bộ sơn phỉ vọt tới phụ cận tới, đám binh sĩ nào còn có dũng khí tiếp tục chiến đấu, nhao nhao chạy tán loạn. Trong lúc nhất thời, những thứ này binh sĩ, võ quán võ giả, còn có những người vây xem kia nhóm, liền tựa như bầy cừu đồng dạng, bị sơn phỉ nhóm xua đuổi lấy hướng văn hội sân bãi bên kia đánh tới. Thấy vậy một màn, Trương Đồng Nghĩa đội vàng phái người đem những cái kia truy kích Liêu Chấn người gọi trở về hơn phân nửa, chỉ để lại một hai cái cao thủ tiếp tục đuổi là được rồi. Cái này Bình Xuyên huyện binh, thật sự là khó coi. Hắn biết huyện binh thực lực hẳn sẽ không quá mạnh, nhưng không nghĩ tới càng như thế kéo hông. Liền cái này dễ dàng sụp đổ sức chiến đấu, nếu không phải là bọn hắn dám tra viện ở đây, làm không tốt hội xuất thai nạn lớn. Đại nhân, hồ kia phỉ cũng tới bờ ngắm cảnh đỉnh bên kia gặp nguy hiểm. Chia làm hai nhóm người, một nhóm người đi đem những cái kia cưỡi ngựa sơn phỉ giết đi, mặt khác một nhóm người đi ngắm cảnh đỉnh. Là tại Khánh Quốc có thể tiến giám tra viện người, đó đều là tinh anh trong tinh anh. Lúc này nhận được mệnh lệnh sau, đám mật thám liền cấp tốc thi hành đi, không có chút nào lề mề. Trương Đồng Nghĩa chính mình cũng là hướng về ngắm cảnh đỉnh bên kia chạy tới, người bên kia không thể sai sót, phải trọng bảo hộ. Những người bình thường kia có chết hay không không quan trọng, sau đó không có người đi quản bọn họ, cũng sẽ không có phiền phức gì. Nhưng ngắm cảnh đỉnh những người kia lại khác biệt, sau đó nếu như biết được hắn dám tra viện người ở chỗ này mà thấy chết không cứu, làm không tốt muốn vạch tội hắn một bản. Mà cái này chảo mật thám chiến công, đến lúc đó đoán chừng cũng không có. Hồ kia phỉ tới, nhanh, hướng về cỏ lau trong đất đi. Lý giáo đầu lôi kéo Lưu Nghiệp Huy thẳng đến cỏ lau mà đi, bọn hắn đã đem Tần Phong hai huynh đệ bỏ lại đằng sau. Lúc này, ngắm cảnh đỉnh người bên kia nhiều lắm, bọn hắn chạy tới cũng là tại phía ngoài nhất, hung hiểm vô cùng, cho nên chạy về phía cỏ lau mà là duy nhất sinh lộ. Mà ở đây thời khắc mấu chốt, Lý giáo đầu có thể làm cũng chỉ có bảo vệ tốt thiếu gia, đến nỗi Tần Phong cùng Tần Vân, không tại hắn bảo hộ phạm vi bên trong. Đối với cái này, Tần Phong một mặt bình tĩnh, trong lòng của hắn không có chút nào bất mãn. Bởi vì loại chuyện này rất bình thường, dựa vào người không bằng dựa vào mình, có đôi khi thậm chí ngay cả thân nhân đều dựa vào không được. Kiếp trước những huynh đệ kia huyết tưởng vì chia cắt gia sản ra tay đánh nhau người không khắp nơi cũng là. Tần Phong từ mới vừa bắt đầu liền không có đem Lưu Nghiệp Vi cùng Lý Giáo Đầu tính toán tại trong đội ngũ của mình, gặp phải sự tình hắn chỉ có thể quản quản Tần Vân, những người khác hắn cũng sẽ trực tiếp vứt bỏ. Lúc này Tần Phong lôi kéo Tần Vân nhanh chóng hướng về phía đông chạy tới. Tần Vân chỉ cảm thấy chính mình là bị xách theo chạy về phía trước, rõ ràng tốc độ cực nhanh, lại không cảm giác được bao nhiêu mệt mỏi, mười phần thần kỳ. Bất quá lúc này chính vào nguy hiểm lúc, Tần Vân thể nội ạ diện lìn điên cuồng bài tiết, đầy trong đầu cũng là chạy trốn, căn bản không có phát hiện sự dị thường này. Hướng về phía trước chạy trốn thời điểm, Tần Phong một mực tại chú ý bên trái hồ phỉ. Đám người này mở lấy xuồng tam bản, xông lên đến trên bờ liền thẳng đến văn hội mà đến, tốc độ kia cực nhanh, cầm đầu mấy người càng là sử dụng khinh công chạy như bay đến. Không tốt. Tần Phong lông mày nhíu một cái, không biết những thứ này hồ phỉ đầu góc nghĩ như thế nào, lại có một người hướng về bọn hắn bên này chạy tới. Giống bọn hắn loại này hướng về phía đông cỏ lau trong đất chạy người không nhiều, nhưng cũng không ít, đoán chừng có cái chừng 30 người. Để hơn 100 người chỗ không đi quản, theo đuổi lấy hơn 30 người, thực sự là tuyệt. Trong lòng chửi bậy về chửi bậy, nhưng Tần Phong lại là không có chút nào buông lỏng. Hắn tăng nhanh chạy trốn biên độ, hơi hướng về lệch bên phải một chút điểm khoảng cách. Minh Chiếu Minh. Tần Vân vội vàng la lên một tiếng. Bởi vì tên kia hồ phỉ, lúc này vậy mà thẳng đến Lưu Nghiệp Huy cùng Lý Giáo Đầu mà đi. Công tử ngươi đi trước, ta ngăn lại hắn. Lý Giáo Đầu cũng là kinh nghiệm, đối mặt cầm trong tay đại đao đánh tới hồ phỉ, hắn rút ra trường kiếm bên hông liền trực tiếp nên đón tiếp lấy. Tần Phong cũng không để ý tới, kéo lấy Tần Vân bước qua bãi cỏ, đi tới cỏ lau mà ở trong. Cỏ lau bình thường đều sinh trưởng ở mép nước, đất đai khá là ướt át, thậm chí có cỏ lau càng là sinh trưởng ở trong vùng nước cả mặt. Cũng may bọn hắn bây giờ tiến vào chỗ khoảng cách bên hồ có đoạn khoảng cách, mặt đất mặc dù có chút mềm, nhưng còn có thể hành động. Ăn nó đi. Tần Phong từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ, đổ ra một hạt dược hoàn, đưa cho Tần Vân. Đây là cái gì? Một bên hỏi, Tần Vân động tác trong tay lại là không chậm, đã đem hắn cho nuốt vào trong bụng. Giải độc. Giống loại này không người đã tới cỏ lau mà, rất dễ dàng trúng độc, dị ứng cái gì? Tần Phong sớm mua giải độc hoàn, mặc dù ăn cũng không thể hoàn toàn miễn dịch những tổn thương này, nhưng có thể giảm miễn đại bộ phận. Giống loại đan dược này, Tần Phong cũng là thường chuẩn bị dù sao dã ngoại quá mức nguy hiểm. Còn lại mấy cái bên kia không có ăn giải độc hoàn tại cái này cỏ lau trong đất đi một lần, toàn thân ngứa lên bệnh sởi cũng là nhẹ, nếu như xuất hiện nghiêm trọng dị ứng, cho dù là muốn lâm tràng cơn sốc tử vong. Cùng cái này một số người so sánh, chỉ sợ trong đám người nước chảy bèo trôi mạng sống cơ hội còn lớn một chút. Đi vào trong, bên cạnh không an toàn. Tần Phong quay đầu liếc mắt nhìn sau, mang theo Tần Vân hướng về cỏ lau mà chỗ sâu đi đến. Chương 33. Tập sát Liêu Chấn không đi không đi, ta đi không được rồi. Cỏ lau trong đất, Tần Vân chống đỡ đầu gối, thở dốc từng hồi từng hồi. Lúc này khoảng cách hai người tiến vào cỏ lau mà đã qua mấy phút, hội nghị sân bãi bên kia mặc dù vẫn là không ngừng truyền đến tiếng kêu to, nhưng bọn hắn phụ cận đã không có gì động tĩnh. Mà tiến vào cỏ lau địa chi sau, bởi vì địa hình nguyên nhân, Tần Phong cũng không có biện pháp thi triển bắt diện đuổi kỹ xảo, hai người cũng là chỉ dựa vào đi bộ đi lộ. Vừa mới bắt đầu còn tốt, nhưng mà phía sau đi tới, địa biến càng ngày càng mềm, đi cũng càng ngày càng phí sức. Nơi này cũng coi như xa, cần phải không có gì nguy hiểm. Tần Phong cũng dừng bước, bắt đầu dò xét bốn phía. Cái này cỏ lau mà cỏ lau cao khoảng một trượng, đừng nói là nhìn thấy người, dù là ngươi cưỡi một con ngựa, người khác cũng đều không nhìn thấy. Cái kia Lý Giáo Đầu sẽ không có chuyện gì a? Chậm một hơi sau, Tần Vân lo lắng nói, người khác thế nhưng là tam phẩm võ giả, đối phó nho nhỏ đạo tặc, cần phải không thành vấn đề. Tần Phong tùy ý ứng phó đạo, cái kia Minh Chiếu Minh đừng nghĩ nhiều như vậy, hảo hảo ở tại ở đây đợi, chờ đạo tặc lui, chúng ta lại đi ra. Núp ở nơi này trong cỏ lau đó cũng không phải là một chuyện, dù sao ở vào bị động ở trong, vạn nhất có tặc nhân tới điều tra đâu. Hắn nhưng là trông thấy cái kia Liêu quán chủ bị người đuổi giết đâu, đám người kia xem xét chính là tinh nhuệ, cũng đều là võ giả, chẳng lẽ là cùng Liêu quán chủ có thù người trong giang hồ. Tần Phong không có hướng về giám tra viện đi lên nghĩ, chủ yếu nhóm người kia cũng là thường phục, hơn nữa Liêu quán chủ thời điểm chạy trốn, giữa sân lập tức liền loạn cả lên, Tần Phong cũng không có nhìn thấy chuyện toàn bộ, cho nên muốn không đến gốc giả này. Bất quá từ cái tín hiệu kia đánh có thể thấy được, mấy cái này sân phỉ cần phải cùng Liêu quán chủ có liên quan. Suy nghĩ lại một chút phía trước cái này Liêu quán chủ mang theo thân truyền đệ tử đi bắt tên kia tội phạm truy nã, hai người này tổng hợp. Lúc này ở Tần Phong trong lòng, Liêu quán chủ đã bị đánh lên nhân vật nguy hiểm nhãn hiệu. Hắn quyết định trở lại Bình Xuyên huyện sau đó, cũng không tiếp tục đi chiêu dương võ quán. Ngược lại nên học cũng đã học được, không cần thiết lại bất chấp nguy hiểm. Đi lên phía trước một chút, tìm đặt chân mà. Bây giờ hai người vị trí chỗ chính là một cái mười phần ở mức đất mềm mà, ngồi đều không biện pháp ngồi, không thật dài chờ mong. Tần Phong chuẩn bị tìm một có tảng đá hoặc đống đất chỗ, như thế có thể ngồi nghỉ ngơi. Cứ như vậy, tại Tần Phong dẫn dắt phía dưới, hai người đi thêm vài phút đồng hồ, ở bên cạnh tìm được một cái cao chừng 2m tiểu sân đất. Cuối cùng có địa phương ngồi. Tần Vân vội vàng chạy tới, ngồi liệt xuống dưới. Tần Phong cũng không có vội vã nghỉ ngơi, hắn tố chất thân thể so Tần Vân thật tốt hơn nhiều, lúc này cũng không cảm thấy mệt mỏi. Hắn hướng về cái kia sân đất chỗ cao nhất chạy tới, muốn nhìn một chút tình huống xung quanh. Tiếp đó, làm hắn đứng tại chỗ cao nhất nhìn bốn phía thời điểm, cả người đều cứng lại. Bởi vì đang tại mặt phía bắc ước chừng 100m chỗ, Liêu quán chủ vậy mà cũng cùng hắn đồng dạng, đứng tại một khối cao điểm bên trên, đánh giá bốn phía. Giờ khắc này, ánh mắt hai người đối mặt, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngoài ý muốn. Đáng chết, Liêu quán chủ tại sao sẽ ở bên này, hắn không phải là bị đuổi theo hướng về đông chạy sao? Tần Phong tại cỏ lau trong đất, thế nhưng là hướng về bắc đi một chút khoảng cách, chủ yếu là suy nghĩ dựa vào thủy gần một điểm, dạng này dù là lại bị truy, còn có nhảy sông đầu này đường lui. Thật không nghĩ đến, tại càng bắc chỗ, hắn vậy mà gặp được Liêu quán chủ. Mà Liêu Chấn cũng là có chút điểm mộng, đây không phải là trước mấy ngày tìm hắn lĩnh giáo bắt diện đuổi Tần Phong sao? Tiểu tử này làm sao sẽ tới tham gia văn hội? Nhưng bất kể nói thế nào, hắn vị trí hiện tại không thể bại lộ, người này hắn phải giết chết diệt khẩu. Nghĩ như vậy, hắn trực tiếp nhảy xuống tảng đá, hướng về Tần Phong bên này vào tới. Chạy! Tần Phong biến sắc, nắm lên Tần Vân liền hướng phía sau cỏ lao ở trong chạy tới. Thế nào? Tần Vân còn không có biết rõ ràng tình trạng. Người tiếp tục chạy. Đừng ngừng. Tần Phong không có giảng giải, đang chạy tiến cỏ lao trong nháy mắt, hắn đối với Tần Vân hô. Biết tình huống nguy cấp, Tần Vân cũng không có hỏi lại, mà là theo lời chạy về phía trước. Mà Tần Phong nhưng là thừa dịp đối phương vẫn chưa đến, trực tiếp tránh sang bên. Cỏ lao là 10 phần nhu nhược, vừa rồi hắn dẫn Tần Vân hướng bên trong hướng, trực tiếp đem cỏ lao đụng hướng về phía hai mặt, tạo thành một cái N hình kết cấu. Mà lúc này Tần Phong chính là hướng về bên trái vừa trốn, lợi dụng rậm rạp cỏ lao che lấp thân hình. Hắn từ trong bao quần áo cầm ra nỏ, tay phải bóp tại tụ tiễn trên cò súng, yên tĩnh chờ đợi. Rất nhanh, một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Tần Phong có thể nghe được Liêu Chấn từ sườn đất bên trên chạy qua âm thanh, hơn nữa đang hướng hắn bên này lao nhanh tới gần. Tiểu tử trốn chỗ nào? Tại Liêu Chấn trong mắt, Tần Phong là một thân một mình ở chỗ này, căn bản không có ý thức được Tần Vân tồn tại. Mà hắn nghe được phía trước cái kia chạy trốn tiếng bước chân, chính xác chỉ có một người. Cho nên đối mặt cái kia N hình cửa vào hắn không chút suy nghĩ cùng đi lên. Bởi vì Tần Phong muốn đánh lén, cho nên hắn cách cái kia N hình lỗ hổng nơi đó cũng không xa, nếu như cẩn thận quan sát lại lắng nghe lời nói, là có thể phát hiện Tần Phong. Nhưng Liêu Chấn lúc này mười phần nóng nội, hoàn toàn không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn nhanh lên đem Tần Phong đập chết. Hưu, một tiếng vang dọn, mang theo độc tố thủ nỏ mũi tên phi tốc đánh tới, thẳng tắp trúng đích Liêu Chấn bụng dưới. Chủ yếu là tầm mắt không tốt lắm, lại thêm Liêu Chấn là bia di động, Tần Phong vì chắc chắn cho nên bắn là bụng, bằng không thì ngắm trúng chính là cái cổ. A, Liêu Chấn bị cái này bất tình lình một tiễn ban trúng, trước tiên cảm nhận được không phải đau đớn, mà là kinh hãi. Trong đầu của hắn chỉ muốn phía trước có người tại chạy trốn, căn bản không nghĩ tới bên cạnh có người, lần này đem hắn cho dọa đến ngày. Người trên không trung, thật là sống điểm ngắm. Tần Phong không nói hai lời, lên, cọ, trên cánh tay tụ tiễn. 3m không tới khoảng cách, lần này Tần Phong đã có tự tin, trực tiếp nhắm chuẩn cổ đối phương. Suy không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tụ tiễn thẳng tắp đâm trúng Liêu Chấn sau cổ, đầu mũi tên xuyên thấu vào một thước có thừa. Một tiễn này dường như là bắn trúng động mạch, máu tươi cũng không cần tiền tựa như, các cặc ra bên ngoài báo tố. Đã xảy ra chuyện gì? Liêu Chấn rất xuống, chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, hắn tự tay sờ một cái, đầy tay là huyết, trên mặt còn có chút ngộng. Nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, đây là bị âm. Cảm thụ được trong thân thể lao nhanh mất đi khí lực, hắn chỉ cảm thấy mí mắt dần dần trở nên trầm trọng. Không cam tâm. Ta không cam tâm a. Làm sao lại chết ở chỗ này, giết ta người là ai? Cực kỳ không cam lòng, để Liêu Chấn nhìn chòng chọc vào bắn tên phương hướng, muốn biết là ai âm hắn. Nhưng mà đợi cho phía trước cỏ lao tản ra, xuất hiện cũng không phải hung thủ diện mạo, mà là một đại đoàn màu trắng bụi. Vôi sống. Ta ném. Ngươi thật sự cậu a. Không giảng võ đức. Cảm thụ được trong mắt nóng bỏng, Liêu Chấn cũng không khả năng đứng lên đi bình xuyên trong hồ cỏ rửa con mắt. Chỉ có thể là mang theo nồng nặc quán niệm, nặng nghề ngủ ở mảnh này cỏ lao trong đất. Ám tiễn đã thương người thêm ám tiễn xuyên qua yết hầu, rõ ràng hắn đã chết chắc, đối phương lại còn muốn bù một phát sinh môi. Loại này cẩn thận, quả thực là chưa từng nghe thấy, Liêu Chấn cảm thấy chính mình bị chết không an. Phiếu đề cử nguyện phiếu DS, sách mới trong lúc đó truy số ghi căn cứ rất trọng yếu, chính là độc giả xem xong chương mới nhất số liệu, hy vọng các vị đại đại nhóm dưỡng sách thời điểm, không có việc gì lật đến mới nhất một chương nhanh nhanh số liệu, 3 ngày ở đây bái tặng các vị khán quan lao ra. Chương 34. Hỏa thiêu cỏ lau mà dần dần đợi đến Liêu Chấn không còn động tĩnh, Tần Phong cũng không có gấp gáp đi qua, mà là móc ra thủ nỏ, nhắm chuẩn cổ của đối phương lại bổ một tiễn. Ân, quả nhiên chết hẳn, một điểm động tĩnh cũng không có. Thấy vậy một màn, Tần Phong mới yên tâm đi tới. Mặc dù là lần thứ nhất giết người, nhưng hắn vẫn không có chút nào hốt hoảng luống cuống cảm giác, ngược lại là mạch suy nghĩ rõ ràng, không dư thừa chút nào động tác. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn chưa ăn qua thịt heo, nhưng thấy qua heo chạy a kiếp trước những cái kia tiểu thuyết, trong TV, loại kiều đoạn này thật sự là nhiều vô số kể. Những cái kia người bị giết bên trong, có chết bởi nói nhiều, có chết bởi tự đại, có chết bởi ngu xuẩn, đủ loại kiểu dáng còn nhiều nữa. Cho nên tại Tần Phong trong đầu, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, những vật này, hắn đều có một khái niệm đại khái. Mà vừa mới ám sát, chính là đối với hắn những thứ này học thức một loại kiểm nghiệm. Trong đó chủ yếu nhất, vậy khẳng định là sư tử bồ thỏ cũng dùng toàn lực. Vô luận đối mặt dạng gì địch nhân, chỉ cần có giết hắn ý nghĩ, vậy sẽ phải lợi dụng trên người tất cả ưu thế, đem hắn đưa vào chỗ chết. Bất quá giảng câu lời nói thật, Tần Phong vừa rồi tại đánh lén thời điểm, trong đầu kỳ thực suy nghĩ rất nhiều phương án. Hắn không cho rằng bản thân có thể nhẹ nhõm giết chết Liêu Chấn, trong đầu còn nghĩ sau này ứng đối phương pháp. Thế nào biết người này sinh mệnh vậy mà yếu ớt như thế, cho dù là võ giả cũng không ngoại lệ, nhẹ nhõm bị tay của hắn nọ cho đánh lén miểu sát. Vẫn là cái đồ chơi này dễ dùng. Tần Phong theo bản năng nhìn trong tay thủ nọ một mắt, trong lòng thầm nghĩ, võ đạo một đường, đường dài mênh mông. Đê phẩm võ giả tại bị đánh lén thời điểm, phòng hộ năng lực cùng người bình thường không kém là bao nhiêu, chỉ có trở thành cao phẩm võ giả mới có chân khí hộ thể thủ đoạn. Hơn nữa cao phẩm võ giả thai thính mắt tinh, tố chất thân thể để cao mạnh, người đang đánh lén phía trước liền sẽ bị sớm phát hiện. Cho nên đánh lén loại thủ đoạn này, đối mặt cao thủ đã không quá có tác dụng. trừ phi công kích của ngươi khoảng cách cực xa, tỉ như cựu phẩm tiễn thủ yến tiểu ớt như vậy, hay là nói ngươi nắm giữ một cái súng ngắm cũng được. Đừng nói là cao phẩm võ giả, cho dù là đại tông sư, đối mặt hạng nặng súng ngắm cũng có xác suất sẽ chết. Cũng không suy nghĩ nhiều những vật kia, Tần Phong đi tới Liêu Chấn bên cạnh, sau đó móc ra đoạn kiếm, dùng kiếm nhạy bén đẩy ra đối phương áo khoác. Hắn sợ ra hỏa này tại trong quần áo tàng trữ ma túy hoặc giấu độc gì vật các loại, mặc dù khả năng rất thấp, nhưng Tần Phong hay là muốn cẩn thận là hơn. Rất nhanh, quần áo bị đẩy ra, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Sau đó Tần Phong mới bắt đầu soát người, xem ra hỏa này trên thân đến tuột cùng có thứ gì. Liêu Chấn chắc chắn không phải một cái nho nhỏ võ quán quán chủ đơn giản như vậy, nhưng cụ thể là người nào, Tần Phong đồng thời không rõ ràng. Hắn từ Liêu Chấn trên thân tìm ra không ít thứ, mấy cái chứa dược hoàn bình nhỏ, một quyển sách, cùng với một chút tiền tài. Trong bình nhỏ dược hoàn, Tần Phong cơ bản đều nhận biết, bất quá là mấy ngày nay thường đang ăn dược, chữa thương giải độc các loại chỉ có một cái đan dược hắn không biết. Nhưng từ hương vị nhìn lại, tuyệt đối là đồ tốt, bên trong dùng nhân sâm, hoàng tình các loại đều là đại bổ chi dược. Lại có là quyển sách kia, tên là Chim Bay Đi, lại là một bản khinh công bí tịch. Tần Phong tùy ý lật vài tờ, theo văn chữ nhìn lại vẫn còn tương đối cao thâm, không phải một chốc có thể học được. Cuối cùng tiền tài mà nói, 100 lượng ngân phiếu có 15 tấm, 50 lượng ngân phiếu cũng có 4 tờ, còn có mười mấy lượng bạc cùng với một chút tiền đồng. Cái này cộng lại, có hơn 1.700 lượng bạc, đây chính là một số tiền lớn. Đừng nói là Bình Xuyên huyện loại địa phương nhỏ này, cho dù là kinh đô, cũng có thể mua xuống một chỗ tiểu biệt tử. Tần Phong cũng không có nhiều thời giờ đi cẩn thận chỉnh lý thu hoạch, đại ca hắn đoán chừng đều chạy xa, lại không đuổi kịp có thể sẽ tìm không thấy người. Hơn nữa Liêu Chấn phía trước là bị đuổi giết tới, hắn bây giờ không chạy, có thể sẽ bị liên lụy. Thế là hắn đem mấy thứ bỏ vào chính mình trong bao quần áo sau đó, lập tức hướng về đại ca hắn phương hướng đuổi theo. Kỳ thực Tần Phong là quá lo lắng, cái này cỏ lau trong đất cỏ lau dày đặc, truy tung một người hết sức khó khăn. Liêu Chấn phía trước đã bỏ rơi truy binh, hơn nữa Tần Phong vừa rồi chiến đấu động tĩnh lại không lớn, trong thời gian ngắn thì sẽ không có người tìm được bên này. Người không sao chứ? Vừa rồi thế nào? Làm Tần Vân mới gặp lại Tần Phong sau, lập tức một mặt ân cần xuống tới. Không có việc gì, chính là vừa rồi có cái người ở phụ cận, ta tưởng rằng hồ phỉ, đằng sau phát hiện không phải. Tần Phong cũng không có nói ra trận tướng, mà là tìm một cái cớ. Cái kia người đâu? Tần Vân hướng Tần Phong đằng sau nhìn một chút, không thấy người. Hắn sợ ta là tập nhân, tiếp đó liền đi. Dạng này à, cái kia các loại. Thế nào? Tần Vân sững sờ. Tần Phong không có trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn trời một chút, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Bởi vì hắn nhìn thấy bầu trời này bên trong, vậy mà phiêu đãng lên màu xám đen bay phất phơ. Đó cũng không phải là cái gì cảnh đẹp, mà là cỏ lau bị đốt sau đó hóa thành cho bụi. Bị gió như thế thổi, từ trên đỉnh đầu của hắn thổi qua. Ngồi xuống, đứng lao rồi. Tần Phong lui lại mấy bước, đột nhiên đạp đại ca hắn bả vai nhảy lên, người lập tức liền bay qua mảnh này cỏ lau mà độ cao. Mặt tây nam, họa là từ biên giới tây nam từng đốt tới. Lúc này chính là giữa hè thời tiết, một mảnh tươi tốt cỏ lau mà, hơi chút điểm pháo hoa, đoán chừng cũng liền chừng 10 phút đồng hồ, liền có thể đem hắn đốt hồi phi yên diệt. Phía trước chạy đến tới thời điểm, Tần Phong cũng dự liệu được điểm này, cho nên hắn thời điểm chạy trốn đều tận lực hướng về mặt phía bắc chạy. Bên kia là bước lâm hồ, cho dù là người khác phóng hỏa cũng không có nguy hiểm tính mạng, nhưng lúc này bọn hắn khoảng cách bên hồ còn cách một đoạn. Nhanh, hướng về bắc chạy. Giờ khắc này Tần Phong lôi kéo Tần Vân liền hướng bắc lao nhanh. Hắn đây là đang cùng sinh mệnh đi chạy, căn bản không dám trì hoãn, cũng không dám giấu rốt, toàn lực chạy vội. Cũng may hắn sớm phát hiện lửa cháy, lúc này toàn lực chạy vội phía dưới, chung quy là tại đại hỏa tới phía trước chạy trốn tới bên hồ. Cảm thụ được đỉnh đầu hơi nóng cuồn cuộn, Tần Phong hai huynh đệ vội vàng chui vào trong hồ nước. Tần Phong cũng không lo lắng ngân phiếu còn có cái kia bí tịch bị ướt nhẹp, bởi vì hắn cái kia bao phục bên trong có chuyên môn chống nước vải dầu cái túi. Trước kia là dùng để chứa thuốc, bây giờ vừa vặn có đất dụng võ. Tần Vân cũng là biết bơi, dù sao cũng là trong thôn lớn lên, hồi nhỏ không ít trong nước chơi. Lúc này hai người bơi ở trong hồ nước, nhìn xem bên bờ cái kia cuồn cuộn thiêu đốt cỏ lau, trong ánh mắt tràn đầy nghĩ lại mà sợ. Cái này đại hỏa cũng không phải đùa giỡn, vừa mới phạm là chạy chậm một chút nữa, cái mạng này cũng không có. Qua bên kia, bởi vì hướng gió bốc cháy điểm ở mức bùn đất nguyên nhân, mảnh này cỏ lau mà góc tây bắc có một mảnh cỏ lau còn không có bị đại hỏa thiêu hủy. Hai huynh đệ vội vàng bơi đi tại vùng đất ngập nước bên trong ngồi ngay ngắn xuống. Sơn vị bị giết lùi, đại hỏa từng đốt, cỏ lau trong đất tầm mắt lập tức mở rộng rất nhiều. Tần Phong xa xa nhìn thấy sơn vị đã bị giết lùi, lúc này xa xa binh sĩ đang hướng về ngắm cảnh đỉnh bên kia chạy tới. Xem ra đợi thêm một đoạn thời gian bọn hắn liền có thể đi ra. Chương 35, trở lại đồng bằng Thụy Dương Minh. Tiểu Tân Y Sư, ta còn tưởng rằng không thấy được các ngươi đâu. Minh Chiếu Minh, ta còn lo lắng cho ngươi đâu, ngươi cũng sống lấy thật sự là quá tốt. Lúc này hỗn loạn đã bị an định xuống, Tần Phong hai huynh đệ cũng tại trong đám người tìm được Lưu Nghiệp Huy cùng Lý Giáo Đầu. Lưu Nghiệp Huy vậy mà không chết, cái này có chút ra Tần Phong đón trước. Lúc đó đối phương cũng là hướng về cỏ lau trong đất chạy, không nghĩ tới vậy mà không có bị đốt tới. Một phát đàm luận, nguyên lai là đối phương gặp Lý Giáo Đầu một người ngăn cản, có chút bận tâm không dưới, cho nên một mực tại cỏ lau mà bên cạnh. Đằng sau Lý Giáo Đầu đem địch nhân chém giết sau, cũng phát hiện có người ở phóng hỏa, vội vàng chạy về phía cỏ lau mà, đem Lưu Nghiệp Huy cấp cứu đi ra. Chỉ có thể nói, đây là mệnh không có đến tuyệt lộ a. Lần này văn hội bởi vì sơn phỉ nguyên nhân, tự nhiên là không có cách nào mở tiếp. Người chết có hơn 40 vị, còn có mấy cái quan gia công tử bị hồ phỉ cướp đi, lỡ tiếng muốn một vạn lượng bạc mới thả người, không cho liền đợi đến nhà xác. Thoáng an ổn sau đó, Những cái kia bị kinh sợ văn nhân cũng là muốn nhao nhao rời sân, Tần Phong cùng Lưu Nghiệp Huy bọn hắn tự nhiên cũng là đi theo rời đi. Đợi cho giờ dậu, một đoàn người mới trở lại Bình Xuyên trong huyện. Bởi vì bị kinh sợ, Lưu Nghiệp Huy còn xin hai người ăn một bữa cơm, chúc mừng lần này thoát hiểm. Sau đó, Tần Vân liền trở về trong thư viện. Tần Phong mà nói, cũng là về tới nhà mình trong sân. Hắn đã nghĩ kỹ, về sau cũng không tiếp tục đi chiêu dương võ quán. Trong cuộc sống sau này, chính hắn yên lặng tu luyện là được rồi. Trở lại phòng ngủ, Tần Phong đầu tiên là đem mấy thứ cất kỹ, sau đó lập tức tắm rửa một cái, đổi một bộ quần áo. May bây giờ là giữa hè, phía trước trong hồ ngâm, quần áo ướt cũng không cái gọi là. Nếu không thì mùa đông mà nói, mặc lâu như vậy quần áo ướt đã sớm nhiễm lên phong hàn. Lúc này sắc trời đã dần dần trở tối, Tần Phong nhóm lửa bên trong nhà ngọn đèn, đem từ Liêu trấn trên thân bắt được đồ vật đều đặt ở trên mặt bàn. Tiền tài cái gì, trực tiếp để qua một bên, cái này bây giờ không trọng yếu. Sau đó là những cái kia hắn nhận biết đan dược, Tần Phong cũng vứt xuống một bên. Cuối cùng cái kia không biết tên đan dược, Tần Phong cẩn thận quan sát. Nghe những cái kia hương vị, Tần Phong thậm chí chụp xuống một khối nhỏ, bỏ vào trong miệng nếm nếm. Đồ tốt. Tần Phong nhãn tỉnh sáng lên, đây là thuốc đại bổ. Phía trước tại cỏ lau trong đất thời điểm, Tần Phong liền có chỗ ngờ tới, bây giờ đã xác nhận, đây chính là một loại đại bổ đan dược. Có thể dùng đến kéo lại một cái mạng, cũng có thể dùng để tăng trưởng tự thân công lực cái gì. Hán dược hiệu rất mạnh, dùng để tại đột phá bình cảnh thời điểm sử dụng là tốt nhất. Bây giờ Tần Phong tu luyện coi như bình thường, tốc độ không chậm, không cần thiết ăn, có thể giữ lại, thế là Tần Phong đem hắn thu vào. Cuối cùng, hắn đem cái kia bản chim bay đi cho cầm trong tay. Sách này chỉ có thật mỏng 13 trang, mỗi một trang đều có một bộ vận khí đồ, bên cạnh còn có chuyên môn văn tự giảng giải. Nhìn kỹ một lần sau đó, Tần Phong trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng. Đây là một môn cao siêu khinh công, am hiểu nhảy lên, vừa vặn đền bù Tần Phong không có khinh công được điểm. Hắn cái kia bắt diện đuổi nói là khinh công, càng giống là một môn đánh cận chiến thân pháp, bây giờ có chim bay đi ra chỉ, hắn cũng coi như là hình ngũ giác chiến sĩ. Cận chiến có thái hòa quyền, thân pháp là bắt diện đuổi, khinh công là chim bay đi, công pháp là thổ nạp công, công kích từ xa là cung nỏ. Chỉ cần lại đến một môn khổ luyện công pháp, hắn chính là thỏa đáng hình lục giác chiến sĩ. Mặc dù lúc này hắn còn rất nhỏ yếu, nhưng tiềm lực trưởng thành cực lớn. Đợi một thời gian, hắn liền sẽ trở thành một tên võ giả thực lực cường đại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này chim bay đi bây giờ Tần Phong luyện không được. Bởi vì môn công pháp này bộ phận vận hành tuyến đường, Tần Phong căn bản là không có cách vận chuyển, kinh mạch của hắn còn không có hoàn toàn đả thông. Phải đem thực lực bản thân đột phá đến tứ phẩm, dạng này mới có thể đả thông kinh mạch toàn thân, tu luyện cái này chim bay đi. Tứ phẩm, đây chính là võ giả một đạo cảm. Nếu như tại căn cốt hoàn toàn khép kín phía trước không có đột phá tứ phẩm, cái tiêu cả đời hạn mức cao nhất chính là tam phẩm. Cũng chính vì như thế, phía trước Lý Nguyên Lương tài sẽ đáng tiếc tại Tần Phong thiên phú. Nếu như tuổi nhẹ một chút, 10 tuổi không tới loại kia, về sau cửu phẩm cũng chưa chắc không thể a. Vẫn là thiếu nghĩ đông nghĩ tây, tu luyện tăng cao thực lực mới là vương đạo. Tần Phong nhanh chóng đem mấy thứ cất kỹ, tiếp tục tu luyện. Đảo mắt, hơn nửa tháng liền đi qua. Trong khoảng thời gian này, Bình Xuyên Hồ Văn Hội phát sinh sự tình, ở chung quanh mấy huyện trong thành đều truyền khắp. Thanh Châu phủ người bên kia cũng đều biết, thuộc về là Bình Xuyên huyện ném mặt to. Sau đó, Thanh Châu phủ phòng giữ cùng Văn Hải chuyên môn mang binh đối với sơn phỉ, hồ phỉ tiến hành vây quét, nghe nói là đem một cái trại tiêu diệt. Đúng, giám tra viện người cũng tại trong đó ra lực. Mà những tin tức này cũng là Tần Phong bình thường ra ngoài lúc ăn cơm nghe được. Bất quá những chuyện này, khoảng cách Tần Phong đều xa xôi, hắn nghe xong cũng liền nghe xong, cũng không có quá để ý, nhưng 10 ngày trước phát sinh một sự kiện, lại là để Tần Phong cảm thấy may mắn. Bởi vì Chiêu Dương võ quán, 10 ngày trước dâng lên một hồi đại hỏa, toàn bộ võ quán đều bị đốt sạch, thân truyền đệ tử còn có học đồ chết hơn phân nửa, chỉ có một số nhỏ người sống sung dưới. Bên ngoài đều tại nói là có người ban đêm mua lửa, không cẩn thận đốt đi võ quán. Nhưng Tần Phong biết được, đó căn bản không phải cái gì không cẩn thận, tuyệt đối là có người chuyên môn phóng hỏa. Trong võ quán địa hình, phòng ốc cấu tạo, hắn đều là biết đến, khoảng cách rất nhiều mở. Có thể đốt một hai gian phòng ốc có khả năng, nhưng toàn bộ đốt đi, cái kia không lửa gạt vì sao? Hơn nữa chết những người kia, thật sự cũng là bị hỏa thiêu chết sao? Tần Phong đoán chừng, chuyện này hẳn là cùng Liêu Chân có liên quan. Có người tới trong võ quán tìm đồ vật, tiếp đó bị đệ tử phát hiện, cuối cùng liền bị diệt khẩu. Mà phóng hỏa chỉ là vì che giấu chuyện này. Đương nhiên, đây chỉ là Tần Phong ngờ tới, hắn nhưng không có chứng cứ, cũng không muốn có chứng cứ. Phía trước sớm dự phán chuyện này, Tần Phong đã thoát ly ra. Nếu như lại vì vậy mà dây dưa đi vào, đó thật đúng là muốn chết. Những ngày này, Tần Phong cũng coi như là suy nghĩ ra được cái kia Liêu Chấn hẳn chính là quốc gia khác gián điệp, cũng chính là mật thám. Phía trước tại văn hội trên sân chảo Liêu Chấn những người kia, cần phải chính là giám tra viện người. Đến nỗi Liêu Chấn cụ thể là nước nào, cái này Tần Phong không xác định. Có thể là Bắc Tề, cũng có khả năng là Đông Di thành, thậm chí Tây Hồ, Nam Chiếu mật thám cũng là có khả năng. Những vật này Tần Phong cũng không phí tế bảo nào suy nghĩ, hắn lúc này đang hướng về Lưu phủ mà đi. Bởi vì hôm nay chính là mùng 1 tháng 9. Tần Phong tới Lưu phủ, đã có chút xe chạy quen đường hương vị, tại người gác cổng dẫn dắt phía dưới, nhanh chóng đi tới phòng tiếp khách. Lưu thủ nhân hôm nay không có ở trong nhà, bởi vì Bình Xuyên Hồ Văn hội sự kiện kia, hắn cái này huyện thừa một mực đang bận rộn. Lần này là từ Lưu Nghiệp Huy tiếp đãi Tần Phong. Hắn cùng Tần Phong vừa thấy mặt, liền đem mấy quyển sách thuốc cho đã bưng lên. Tần Phong lật nhìn mấy lần sau đó, liền liên tục chối từ. Không muốn tiếp tục chịu ân huệ chỉ là một phương diện, nguyên nhân chủ yếu là cái này sách thuốc không đại sự, trình độ không đủ, tối đa cũng chính là tiểu thành trình độ. Mà hắn bây giờ Y thuật tiểu thành độ thuần thục sắp đầy lập tức liền muốn đạt tới tinh thông cấp bậc, cái này sách thuốc hắn nhìn có chút không bên trên. Thế là, Tần Phong minh xác từ chối. Chương 36. Đột phá tứ phẩm Tần Phong cũng không phải gì cũng không hiểu Lăng Đầu Thanh, mặc dù trong lòng chắc chắn là muốn cự tuyệt, nhưng ở trong lời nói cũng không có lộ ra quá cứng rắn, mà là tương đối luyện chuyển cự tuyệt Lưu Nghiệp Huy hảo ý. Sau đó, Tần Phong liền bắt đầu cho Lưu gia đám người tiến hành trần trị. Giống như lần trước, cũng không có bệnh gì, hết sức khỏe mạnh. Bất quá đang cấp Tạ phu nhân xem mạch thời điểm, phát hiện đối phương lại là một cái hỉ mạch, lại mang bầu. Tạ phu nhân lúc này lại hỉ, tiền xem bệnh còn nhiều cho Tần Phong 10 lượng. Mặc dù lúc này Tần Phong đã không thiếu tiền nhưng không có người sẽ ngại nhiều tiền. Sau đó, hắn bị lưu lại một lên ăn cơm trưa. Lưu Nghiệp Huy còn nghĩ giống như lần trước, mời Tần Phong sau bữa ăn đi hậu viện luyện tập cung tiễn. Hắn suy nghĩ Tần Phong cung tiễn thiên phú không tồi, cho nên để Lý giáo đầu nhiều dạy một chút. Nhưng mà Tần Phong trực tiếp liền luyện cự, lúc này Tần Phong cung thuật đã tiểu thành. Thiện xạ có thể không đủ, nhưng 50 bước xuyên dương hay không thành vấn đề. Loại trình độ này, đừng nói là Lý giáo đầu toàn bộ Bình Xuyên huyện võ giả ở trong, liền không có người có loại này cung thuật. Thế là sau khi ăn cơm chưa xong, Tần Phong liền bị Lưu Nghiệp Huy đưa ra lưu phủ. Nhìn xem Tần Phong thân ảnh biến mất tại chỗ ngoặt, Lưu Nghiệp Huy thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lần trước tới lưu phủ còn rất tốt, hắn mời luyện cùng, đối phương cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Như thế nào một tháng qua, liền đối với Lưu gia có chút xa cách cảm giác. Chủ yếu nhất là, cỗ này xa cách cảm giác lại không hoàn toàn, Tần Phong cho bọn hắn xem bệnh thời điểm, vẫn là hết sức nhiệt tình. Cùng bọn hắn trò chuyện, cũng là tương đối bình thường, không có chút nào sinh ly cảm giác. Cũng chính vì loại này cắt đứt cảm giác, Lưu Nghiệp Huy có chút không nghĩ ra được. Chẳng lẽ là bởi vì lần trước văn hội sự tình? Lúc đó Lý giáo đầu lôi kéo hắn chạy phía trước, cho nên sinh ra khúc mắc trong lòng. Không nên à, lúc đó ngồi thuyền trở về thời điểm, nhìn đối phương tình huống kia, cũng không có mảy may bất mãn a, nghĩ mãi mà không rõ, vẫn là chờ cha sau khi trở về hỏi lại một chút a. Nghĩ như vậy, Lưu Nghiệp Huy lắc đầu, quay người về tới trong phòng. Tần Phong bên này, hắn cũng không có vội vã trở về, mà là đi tới tiệm thuốc, bắt một chút dược liệu. Những dược liệu này cũng là thuốc bổ, là Tần Phong căn cứ vào rèn thể tán phân tích ra được, tự mình tiến hành phối trộn sau ra cường phiên bản. Bởi vì dùng cũng là lên thời hạn lão dược, hắn giá cả cũng là cực cao. Bình quân một bộ thuốc chi phí liền cần hơn 80 lượng bạc. Nếu là lúc trước mà nói, Tần Phong cũng chỉ có thể dùng rèn thể tán, bây giờ có tiền, tự nhiên là dùng tốt hơn. Đương nhiên, loại thuốc này hiệu quả mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không thể mỗi ngày dùng. Tần Phong là tu luyện 5 ngày, đem thân thể của mình cho rèn luyện hảo sau đó, liền sử dụng một lần. Bây giờ chân khí trong cơ thể hắn khoảng cách đột phá tứ phẩm đã không xa, cho nên chuyên môn phối một lần thuốc, dùng để đột phá tứ phẩm. Khách quan ngài đi thong thả. Mua xong thuốc sau đó, tiệm thuốc trưởng Quy tự mình cười làm lành đem Tần Phong đưa đến tiệm thuốc cửa chính. Giống loại này khách hàng lớn, tự nhiên là muốn phục vụ càng tốt hơn một chút. Xét theo gói thuốc, Tần Phong rất nhanh về tới nhà mình ở trong, bắt đầu nấu nước. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu mài dược liệu, tiến hành thích hợp phối trộn. Hai khắc đồng hồ sau đó, Tần Phong đem mài tốt thuốc bột bỏ vào nồi đất ở trong, tiến hành lửa to nấu chín. Không tệ, Tần Phong đây là tại chế biến dược dịch. Phía trước dùng nước nóng đem rèn thể phân phát cho ngâm nở, mặc dù cũng có dược hiệu, nhưng sẽ trôi đi không thiếu. Giống Tần Phong trực tiếp như vậy chế biến thành dược dịch, sau đó lại gia nhập vào trong nước nóng, liền sẽ để dược hiệu tốt hơn bảo trì lại. Bắt đầu đột phá a, mang theo một vẻ khẩn trương tâm tình, Tần Phong ngồi tại thùng tắm ở trong, hai mắt hơi đóng, thể nội thổ nạp công đã nhanh chóng vận chuyển. Chân khí trong cơ thể đã bị hắn tụ tập lại với nhau, bắt đầu hướng về trên người mình các nơi kinh mạch lan tràn mà đi. Tam phẩm đột phá tứ phẩm, sở dĩ đối với chân khí có cứng nhắc yêu cầu, bởi vì cần dùng chân khí lan tràn đến toàn thân kinh mạch ở trong. Nếu như tổng lượng không đủ, liền không cách nào đạt tới cái hiệu quả này, cũng không cách nào để toàn thân kinh mạch hoạt thông. Lúc này Tần Phong, chân khí tổng lượng kỳ thực là đủ. Hắn là vì chắc chắn, cho nên mới dùng tắm thuốc tới phụ trợ. Dù sao sở học của hắn tập công pháp thật sự là quá kém, thuộc về là cơ sở nhất thổ nạp công. Kỳ thực, Tần Phong thật sự là đánh giá mình quá thấp. Mặc dù hắn tu luyện công pháp 10 phần cơ sở, nhưng không chịu nổi hắn đối nó lĩnh ngộ sâu a đại thành cấp bậc thổ nạp công, nó hiệu quả 10 phần kinh khủng. Mặc dù không bằng những cái kia đại tông sư cấp bậc công pháp, nhưng cùng những cái kia cao thâm công pháp so sánh, cũng là không thua bao nhiêu. Cũng chính là Tần Phong không có những công pháp khác hoặc người tới tham khảo, bằng không thì hắn cũng sẽ không khẩn trương như vậy. Thổ nạp công độ thuần thục một, thổ nạp công độ thuần thục một đối với, chính là như vậy. Cảm thụ được thể nội cái kia điều khiển vô cùng thuận sướng chân khí, Tần Phong tâm thần sớm đã chìm vào trong đó. Không biết qua bao lâu, hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân kinh mạch đều thông suốt đứng lên. Từng cỗ dòng nước cấm tại kinh mạch ở trong chảy xuôi, cuối cùng hội tụ ở đan điền bên trong, tóe ra cỗ lực lượng kia, để Tần Phong trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Vô luận là chân khí chất lượng, vẫn là ở trong kinh mạch lưu thông tốc độ, còn có tố chất thân thể, toàn bộ đều lên thăng lên một bậc thang. Khó trách Bình Xuyên trong huyện, tam phẩm võ giả số lượng có hơn mấy trăm vị, nhưng tam phẩm đi lên, cũng chỉ có hơn 10 vị. Đây là một đạo cảm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tần Phong không có cảm giác đạo cảm này có bao nhiêu khó khăn a, liền cùng bình thường tu luyện một dạng. Chờ Tần Phong củng cố hảo tu vi thời điểm, sắc trời đã tối lại. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, mà là đi tới trong viện, đánh lên quyền pháp. Chỉ là vừa mới bắt đầu, Tần Phong liền phát hiện rõ ràng khác biệt, uy lực lớn rất nhiều. Bành! Một bộ quyền pháp đánh xong, Tần Phong cuối cùng một quyền đánh về phía bên cạnh cây cối, ở phía trên lưu lại một cái rõ ràng quyền ấn. Trước đây thời điểm, Tần Phong mặc dù tại nội lực gia trì, cũng có thể trên tảng cây đánh ra quyền ấn. Có thể lực tác dụng là lẫn nhau. Một quyền này của hắn đánh tới, tay cũng là sẽ đau. Nhưng khi hắn đạt đến tứ phẩm sau đó, một quyền đánh tới, trên tay lại có một tầng nhàn nhạt chân khí hộ thể, có thể tạo thành tổn thương đồng thời, còn có thể miễn dịch cái kia cỗ phản xung lực. Mặc dù bây giờ Tần Phong cũng không có đạt đến loại kia hoàn toàn khác biệt tình cảnh, nhưng ít nhất hóa giải một nửa trở lên. Tin tưởng theo thực lực hắn đề thăng, loại hiệu quả này chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Loại này xem như chân khí ngoại phóng, cũng không tính, bởi vì Tần Phong không có cách nào để chân khí ly thể tạo thành tổn thương, nhất thiết phải tiếp xúc mới được. Loại kia chân khí ngoại phóng, cách không đả thương người thủ đoạn, đoán chừng phải đạt đến thất phẩm trở lên mới có thể thi triển. Tính danh: Tần Phong Thiên Phú, Thiên Đạo Thủ cần thực lực, tứ phẩm võ giả kỹ năng, y lý thuật tiểu thành, độ thuần thục 27-30, cung thuật tiểu thành, độ thuần thục 16-30, thái hỏa quyền đại thành, độ thuần thục 24-50, thổ nạp công đại thành, độ thuần thục 36-50, bát diện cảm tinh thông, độ thuần thục 36-40. Lúc này Tần Phong thực lực có thể phóng nhãn Khánh Quốc không tính là gì, nhưng ở cái này nho nhỏ Bình Xuyên huyện ở trong cũng coi là một nhân vật. Hơn nữa tứ phẩm võ giả, cái kia bản chim bay làm được khinh công cũng nên tu luyện. Chương 37, học tập phi điều hành mùng 2 tháng 9 buổi sáng. Trong viện, Tần Phong ngủ ở trên ghế nằm, tay trái giơ một quyển sách, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm chữ phía trên, tay phải nhưng là thỉnh thoảng từ bên cạnh trên bàn gỗ cầm hạt dưa hướng về trong miệng nhét. Nên rằng này vẫn là nên đi nhận sân huyệt. Tại Kim Môn huyệt vị trí là nhanh hơn vẫn là tụ khí. Gì cái này viết cũng là chút gì, thực sự là phiền chết. Tần Phong tay trái mềm nhũn, viết phi điều hành ba chữ to sách liền ngã xuống, phủ lên hắn cái kia trường tràn ngập buồn bực khuôn mặt. Phi điều hành không hổ là một môn cao thâm kinh công, hắn có thể xem hiểu trong đó hơn phân nửa, nhưng luôn có vài chỗ cảm giác khó chịu, thi triển ra là lạ, vẫn luôn không phải nhập môn. Giảng thật sự, Tần Phong là từ không ngờ đã đến điểm này. Những cái kia tiểu thuyết trong phim truyền hình, nhân vật chính cầm tới cao cấp bí tịch võ công, không phải trực tiếp liền có thể tu luyện sao? Như thế nào đến hắn ở đây, không có người chỉ đạo tình huống phía dưới, hắn là cái này cũng không hiểu, cái kia cũng không hiểu. Phía trước dưới ánh mặt trời trong võ quán, Tần Phong học những vật kia, đơn giản về đơn giản, nhưng nếu như không có người dạy hắn lời nói, hắn chắc chắn cũng sẽ nhập môn, nhưng thời gian so với có người dạy, nhất định sẽ bể trên không thiếu. Bây giờ học tập cái này phi điều hành, không chỉ có không có người dạy, khó khăn kia cũng không phải thổ nạp công loại này có thể so. Hắn hôm qua nhìn một đêm, sáng hôm nay lại nhìn tiếp, nhưng vẫn là không được vào môn. Mỗi lần cho là mình đã hiểu, một vận công nhảy lên, liền trực tiếp ké một cái lớn bổ nhào, hoặc chính là hai chân không nghe sai khiến, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Hắn biết, đây là hành khí làm lỗi nguyên nhân. Nếu có sư phó dạy, một hai câu liền có thể để Tần Phong hiểu ra, hắn ngộ tính chính xác cao. Bây giờ mà nói, cũng chỉ có thể áp dụng biện pháp đần độn, từng cái thử. Thục xương chính là tốn thêm thời gian học. Kỳ thực điểm này rất bình thường, loại này cao minh kinh công, học thượng nửa tháng có thể nhập môn, liền xem như không tệ. Chẳng qua là phía trước Tần Phong học cái gì cũng quá nhanh, bây giờ trở nên chậm, cho nên trong lòng sinh ra trên người tôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, phía trước bởi vì suy nghĩ tăng cao thực lực, làm việc đều tương đối nóng nảy, bây giờ đọc sách cũng coi như là mài mài tính tình của hắn. Hơn nữa loại này lục lọi cảm giác, để Tần Phong nhớ tới trước đó học tập toán học thời điểm. Rõ ràng trên sách đều dạy ngươi ví dụ, đáp án cũng nói cho ngươi biết. Nhưng giải đáp quá trình, ngươi xem vẫn là cùng tiên thư một dạng, hoàn toàn lộng nói gì không hiểu. Buổi trưa, Tần Hòa cùng Tần Vân cùng đi. Tiểu tử ngươi, thực sự là làm ta sợ muốn chết. Nhìn xem cái kia chiêu dương võ quán phế tích, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Mới vừa vào biệt tử, Tần Hòa liền không có tức giận nói. Hắn buổi sáng sau khi vào thành, trước tiên liền đi võ quán, suy nghĩ tìm một cái Tần Phong, xem hắn người thế nào. Không nghĩ tới vừa qua đi, bên kia lại là một vùng phế tích. Hỏi một chút người bên cạnh, đều nói cái này võ quán bị đốt đi, người ở bên trong chết hơn phân nửa, hắn lúc đó đều cho là Tần Phong cũng đã chết. Đằng sau chạy mau đi Bình Xuyên thư viện tìm Tần Vân, mới biết được Tần Phong ở bên ngoài ở, cũng không có chuyện. Sao có thể a, ta phúc lớn mạng lớn, không chết được. Chính là, ta Phong đệ là cái có bản lĩnh phúc lớn mệnh cũng lớn, không có khả năng có chuyện. Một bên Tần Vân cũng nói theo. Kỳ thực lúc trước hắn nghe võ quán bị đốt thời điểm, cũng là vội vàng hướng về Tần Phong bên này chạy tới. Tần mắt thấy đệ đệ không sau đó, hắn mới thở dài một hơi. Đúng, hai người bọn họ huynh đệ đã hẹn, văn hội chuyện bên kia không cần hướng trong nhà nói, vì để tránh cho phụ mẫu lo lắng. Cho nên cho đến bây giờ, tại Tần gia thôn trong mắt người, hai huynh đệ một cái đến trường, một cái học võ, cũng là an ổn tiến bộ hảo hải tử. Không có việc gì liền tốt. Tần Hòa vô vô Tần Phong bả vai nói. Sau đó, ba người tự nhiên là thẳng đến phụ cận tiểu lâu, Tần Phong mời khách, ăn bữa ngon. Tiểu lâu này ăn cơm cũng quá đắt ta. Tần Hòa cũng không muốn Tần Phong tiêu phí quá nhiều. Yên tâm đi sư phụ, không cần bao nhiêu tiền, ta những ngày này, không ít cho người ta chữa bệnh, kiếm lời không thiếu tiền. Cái này đối ta tới nói không coi là cái gì. Cuối cùng Tần Hòa vẫn là đi theo Tần Phong tiến vào tiểu lâu, ba người điểm sáu cái món chính. Lúc ăn cơm, Tần Hòa cũng là nói lên chính sự. Lúc này sắp liền muốn ngày mùa thu hoạch, mẹ ngươi nhờ ta hỏi một chút ngươi, học võ đội vàng không đội vàng, không đội vàng liền trở về hỗ trợ, đội vàng lời nói nàng liền dùng tiền mời một làm công nhật hỗ trợ. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Tần Phong cũng biết, lấy phụ mẫu tính tình, chắc chắn là chính mình làm trước, đợi đến thật sự là thu hoạch không hết, mới có thể dùng tiền tìm làm công nhật. Tiết kiệm loại chuyện này, là bọn hắn khắc vào trong xương cốt thói quen. Ta liền không trở về. Tần Phong nói, sư phụ, ta nhờ ngươi một sự kiện, giúp ta mang một chút tiền trở về, hơn nữa sau khi trở về, lập tức giúp ta thuê ba cái đứa ở, giúp ta cha mẹ ngày mùa thu hoạch một chút, sư phụ nhà ruộng cũng không ít, vừa vặn có thể cùng một chỗ. Nói, Tần Phong từ trong ngực móc ra 7 lượng nhiều bạc vụn, còn có một cặp tiền đồng. Thuê đứa ở. Đây không phải là mua bán lô vốn sao? Tần Hoa nhìn Tần Phong trong ánh mắt mang theo một tia không hiểu. Đứa ở có thể so sánh làm công nhật phí tiền nhiều hơn, còn ba cái đứa ở cái này thuê xuống, khoản một bữa cơm ra công tiền, bọn hắn ngày mùa thu hoạch lương thực bán đoán chừng đều không đủ. Chủ yếu chính là không muốn các ngươi mệt mỏi, tiền không còn có thể kiếm lại. Hảo hài tử, ngươi có lòng. Tần Hoa trong lòng ấm áp. Đứa nhỏ này hắn quả nhiên không nhìn lầm, là cái biết được cảm ơn hảo hài tử. Bất quá không cần thiết thuê ba cái đứa ở, mướn một người là được rồi, đến lúc đó thật sự là không được, liền lại thuê một hai cái làm công nhật là được rồi. Đi, liền theo sư phụ. Tần Phong liên tục gật đầu. Chính sự nói xong, sau này mấy người vừa ăn vừa nói một chút không quan trọng chủ đề. Sau khi cơm nước xong, ba người tách ra, Tần Hoa còn hỏi rồi một lần Tần Phong lúc nào trở về vấn đề. Câu trả lời của hắn là, đợi thêm một đoạn thời gian. Trước kia Tần Phong sở dĩ ở trong thành, chủ yếu là suy nghĩ muốn đi trong võ quán học tập. Bây giờ võ quán không còn, hắn nhưng là muốn một cái an tĩnh hoàn cảnh học tập, không có cái gì việc vặt, có thể để hắn chuyên tâm học võ. Bằng không thì trở lại Tần gia thôn mà nói, chắc chắn mỗi ngày đều sẽ có việc vặt đến nhà. Hiếu Kỳ muốn cho chính mình hài tử bái hắn làm thầy nghe ngóng chuyện các loại, chỉ cần hắn trong nhà, đủ loại đủ kiểu sự tình đều biết theo nhau mà đến. Chính là bởi vì biết điều này, Tần Phong mới lựa chọn lưu lại trong huyện thành. Ít nhất phải chờ hắn đem phi điều hành học, đến lúc đó hắn thoáng rảnh rỗi, cũng liền có rảnh về nhà một chuyến. Đảo mắt, hơn 10 ngày thời gian liền đi qua. Lúc này Tần Phong đã nhập môn phi điều hành, mỗi ngày đều sẽ hưng phấn tại nhà mình trong viện tránh chuyển xê dịch. Bất quá công pháp này độ khó chính xác cao, trải qua mấy ngày, độ thuần thục cũng mới đã tăng tới 8 giờ, vẫn là nhập môn cấp bậc. Phải biết, giống thổ nạp công loại này, hắn một ngày liền có thể đến thông thạo cấp bậc. Mà bay điều đi, trải qua mấy ngày vẫn là nhập môn, muốn đạt đến thông thạo cấp bậc, đoán chừng còn phải luyện bên trên 2-3 thiên. Bất quá nhập môn cấp bậc phi điều hành liền đã rất lợi hại, tại chỗ nhảy lên liền có hơn 1 trượng xa, mượn nhờ chạy lấy đà mà nói, thậm chí có thể nhảy 2 trượng. Độ cao cũng là không kém, ít nhất hắn cái tiểu viện này nhi tường đây, đối với Tần Phong tới nói như không có gì. Tiểu Tần y sư, Tiểu Tần y sư. Ngay tại Tần Phong luyện tập khinh công thời điểm, đại môn bên kia chợt truyền đến một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Chương 38. Lưu gia công tử Nhiễm Dịch nghe cái kia tiếng gõ cửa dồn dập, Tần Phong một cái bay vọt liền đã đến bên cửa. Hắn nghe được bên ngoài người tới âm thanh, lại là Lưu Nghiệp Huy. Lúc này đối phương tới làm gì? Hơn nữa nghe thanh âm vẫn còn tương đối vội vàng, là đã xảy ra chuyện gì sao? Mang theo ý nghĩ này, Tần Phong mở ra đại môn. Tiểu Tần y sư, mau cứu anh ta a. Nhìn thấy Tần Phong sau, Lưu Nghiệp Huy liền cùng nhìn thấy cứu tinh một dạng, vội vàng mở miệng nói, "Ca của ngươi thế nào?" Tần Phong bất động thanh sắc vấn đạo, "Anh ta nhiễm bệnh nặng, bây giờ sốt cao không lùi, đã hôn mê cả ngày." "Đi." Hôn mê cả ngày, Tần Phong cũng không dám trì hoãn, mang khá lắm sự tình, lập tức đứng dậy hướng về Lưu phủ chạy tới. Dọc theo đường đi, hắn cũng là không ngừng hướng về Lưu Nghiệp Huy hỏi thăm triệu chứng, biết được đại khái tình huống. Anh hắn Lưu Nghiệp lần phía trước không phải tại thành Thanh Châu bên trong tham gia thi hương sao, cũng chính là thi hương. Kết quả không có xảy ra ngoài ý muốn, Lưu Nghiệp Lân không có thi đậu. Mùng 9 tháng 9 phóng bảng, cùng ngày Lưu Nghiệp Lân liền uống cái say mềm, sau đó mấy ngày hắn còn cùng đồng niên cùng nhau ăn cơm uống rượu, khơi thông buồn bực trong lòng. Trên đường trở về, hắn cũng là tại không ngừng uống rượu, đoán chừng chính là tại trong lúc này nhiễm bệnh. Bởi vì làm hắn hôm trước đến Bình Xuyên huyện thời điểm, đã phát khởi đốt, đầu choáng váng nóng não. Hơn nữa bởi vì say rượu, vừa mới bắt đầu người trong nhà còn chưa phát hiện hắn nhiễm bệnh. Qua một ngày, Phục thị nha hoàn gặp hắn nằm ở trên giường không dậy nổi, sờ một cái sốt cao không chỉ, lúc này mới hoảng hồn. Những thứ này chính là Tần Phong hiểu rõ toàn bộ tình trạng. Kỳ thực Lưu Nghiệp Huy còn có một số lời nói chưa hề nói, đó chính là bọn họ đã tìm mấy cái y sư. Vừa phát hiện Lưu Nghiệp Lân sốt cao thời điểm, Lưu Nghiệp Huy kỳ thực trước tiên liền nghĩ đến là Tần Phong. Nhưng Lưu thủ nhân cũng không có lựa chọn Tần Phong, mà là đi trước xin đường đại phu. Bởi vì lúc trước Lưu Nghiệp Huy cùng cha hắn nói Tần Phong biểu hiện, Lưu thủ nhân cảm thấy nguyên nhân là đối phương y thuật tiên phú quá mạnh mẽ, cho nên mang theo thiên tài đặc lưu kiêu ngạo. Loại tình huống này, nếu như còn nghĩ lôi kéo đối phương, chỉ có thể không ngừng ban ân. Mà gần nhất Khánh Quốc lại muốn mở ra một vòng mới trưng binh, Lưu thủ nhân xem như huyện thừa, tự nhiên đối với việc này có nhất định quyền hạn. Lưu thủ nhân suy nghĩ, chờ chuyện này rơi vào Tần Phong trong nhà sau đó, đối phương tự mình đến tìm hắn, dạng này lại ban ân, hiệu quả tốt nhất. Đến lúc đó hắn lại đem nữ nhi Lưu Ngọc Như gả cho đối phương, loại tình huống này, lôi kéo Tần Phong sự tình trên cơ bản liền ổn. Thế nào biết hắn tìm mấy danh y sư sang đây xem bệnh, đều nói bệnh này không được xem, không nắm chắc chữa khỏi, e rằng có tính mệnh mà lo lắng. Hơn nữa y sư còn nói, loại bệnh này độ khó khá cao, cho dù là thành Thành Châu danh y đi, đoán chừng chắc chắn cũng không lớn, chỉ có thể tìm ngựa y tới trị. Chủ yếu nhất là, con của hắn lúc này bệnh nguy kịch, sợ là không chống được mấy ngày, cũng chịu không nổi sốc này. Đừng nói là đi kinh đô tìm người, cho dù là đi thành Thanh Châu tìm danh y lại tới, con của hắn đoán chừng cũng chống đỡ không đến lúc kia. Cho nên nói, bây giờ cứu sống Lưu Nghiệp Huy hy vọng duy nhất chính là Tần Phong. Mặc dù Tần Phong cũng không có thật sự biểu hiện ra cực cao y thuật, nhưng đối phương xem bệnh thời điểm loại kia phong khinh vấn đạm, còn có loại kia duy nhất thuộc về danh y sức mạnh, để Lưu Nghiệp Huy cảm giác y thuật hắn tuyệt đối không thấp. Lưu thủ nhân thật không có nhi tử nghĩ lạc quan như vậy, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tần Phong tiến vào Lưu phủ sau đó, rất nhanh liền thấy được vẻ mặt buồn tiêu Lưu thủ nhân. Mà một bên Tạ phu nhân sớm đã khóc đỏ lên hai mắt, nàng lấy tay khăn lau con mắt, trong miệng còn tại nói thầm. Lân Nhi như thế nào đột nhiên như thế bệnh nặng, chẳng lẽ là tà ma nhập thể? Ta phải đi thần miếu bái túi đầu mới được. Tần Phong, khá lắm, cái này cũng bắt đầu mê tín dậy rồi, xem ra cái này Lưu Nghiệp Lân bệnh quả nhiên rất nặng. Tiểu Tần y sư tới. Lưu Nghiệp Huy vội vàng mở miệng hô. Mà tại hướng đi về trước thời điểm, hậu phương Tần Phong từ trong bao quần áo lấy ra một cái khăn che mặt, đem hắn thắt ở cả mặt bên trên. Từ Lưu Nghiệp Huy khẩu thuật bên trong, Tần Phong đại khái biết được đây là một môn dịch chứng, cũng chính là tục xương ôn dịch, khả năng cao có truyền nhiễm tính chất, cho nên Tần Phong phải sớm làm tốt phòng hộ. Tiểu Tần y sư, Nghiệp Huy hẳn là đều nói cho ngươi a, còn xin mau cứu con ta bệnh a. Nhìn thấy Tần Phong sau, Lưu thủ nhân lập tức tiến lên đón. Hắn lúc này chính là một tuần lễ vọng nhi tử sống sót phụ thân mà thôi, sớm đã không còn ngày xưa huyện thừa bị phong, một mặt tiểu tụy. Đây chính là trưởng tử a. Lưu thủ nhân ở trên người hắn ký thác kỳ vọng cao, có thể nói là Lưu gia tương lai. Cho nên lúc này, hắn vô cùng khẩn trương. Tiểu Tần y sư, ngươi nhất định muốn mau cứu ta Lân Nhi à, chỉ cần có thể cứu sống hắn, ta Tạ Sảo Vân cũng đi tới. Nàng một mặt vội vàng bắt được Tần Phong tay, có chút mất phân tức. Nghe vậy, Tần Phong tại hắn nói còn chưa dứt lời thời điểm, vội vàng mở miệng nói, tại hạ nhất định tận lực, còn xin để ta xem trước một chút quý công tử tình huống. Tạ phu nhân bây giờ là người cấp bách tâm loạn, cho nên có chút không lựa lời nói. Nếu như hứa hẹn một chút quá mức đồ quý trọng, đến lúc đó lại hối hận mà nói, không khỏi sẽ tâm sinh thù ghét, cho nên Tần Phong mới có thể sớm mở miệng đánh gãy. Nhanh, tránh hết ra, để y sư đi vào. Rõ ràng Lưu Nghiệp Lân phòng ngủ bên kia không có người ngăn, Tạ phu nhân vẫn là vội vàng hô, chính mình cũng là mau nhường đường vị trí. Cứ như vậy, Tần Phong đi tới Lưu Nghiệp Lân trước giường. Chỉ là liếc mắt nhìn, Tần Phong liền hiểu, gia hỏa này đang tại phát ra sốt cao, cái kia mặt trắng cùng giấy một dạng, cái kia chăn bông đều bị mồ hôi ướt. Hắn đầu tiên là sờ lên trán đối phương, sau đó bắt đầu cho hắn bắt mạch. Phía trước có bác sĩ nhìn qua, nói là đặc thù dịch chứng, mở đơn thuốc nhưng không có hiệu quả nhiều. Lưu thủ nhân sợ Tạ Sảo Vân khẩn trương ảnh hưởng Tần Phong xem bệnh, trực tiếp để Lưu Nghiệp Huy đem hắn cho mang ra ngoài, trong phòng chỉ có hắn lưu lại. Hắn vừa nói, vừa đem phía trước bác sĩ cho toa cho đưa tới. Tần Phong nhìn lướt qua, ma hoàng, hành nhân, cam thảo, tô tử các loại. Đơn thuốc là đúng, chạy trị liệu bệnh phổi đi, nhưng Lưu Nghiệp Lân bệnh quá gấp, toa thuốc này chỉ không qua tới. Dùng hiện đại lời mà nói, bệnh này chính là một loại đặc thù mới quan. Xuất hiện triệu chứng vài ngày sau liền sẽ sốt cao, nếu như không có vượt đi qua, người cũng không có. Nhìn thấy Tần Phong đưa tay từ Lưu Nghiệp Lân trên cổ tay lấy ra, Lưu thủ nhân vội vàng mở miệng hỏi: "Tiểu Tần y sư, nhưng có biện pháp trị liệu?" Giờ khắc này, ánh mắt hắn bên trong tràn đầy chờ mong. Hắn cũng không cách nào tưởng tượng, nếu như Tần Phong nói không thể trị sau đó chẳng cảnh. Nghe vậy, Tần Phong đứng người lên, cũng không có vội vã trả lời, mà là trầm ngâm. Bệnh này, hắn có thể trị, nhưng hắn không thể trực tiếp liền nói có thể trị, tiếp đó liền cho người ta chữa bệnh. Mặc dù cũng có phía trước mấy cái y sư tại phía trước, để Lưu thủ nhân biết được bệnh chứng này khó xử, nhưng làm việc quá mức lời đơn giản, người khác trong lòng sẽ có chênh lệch. Giống như kiếp trước cái kia trong tin tức một dạng, có nhà bên trong cửa bị khóa, Hoa Khai khóa sư phó tới 2 giây mở ra, rõ ràng bàn luận tốt giá cả, lại lập tức cảm thấy đắt. Còn có tới cửa sửa máy vi tính, 3 phút xong việc cố chủ chỉ nguyện ý cho một nửa thượng môn phí. Có những kinh nghiệm này tại phía trước, Tần Phong tự nhiên là muốn tại trong lời nói, để Lưu thủ nhân nhiều thiếu hắn một chút ân tình. Chương 39. Ra tay trị liệu quý công tử cái bệnh này, thuộc về là một loại đặc thù dịch chứng, có thể sẽ có truyền nhiễm tính chất, chúng ta hay là trước ra ngoài lại nói. Tần Phong đã nghĩ kỹ chờ một lúc nên nói như thế nào thế là dẫn Lưu thủ nhân rời khỏi phòng. Ra đến bên ngoài, Tạ phu nhân lập tức tiến lên đây hỏi thăm, Lưu Ngọc cùng còn có những huynh đệ kia bọn tỉ muội cũng đều là vây quanh. Bệnh này 10 phần hung hiểm, quý công tử bây giờ bệnh nguy kịch, sợ sống không quá 3 ngày, hôm nay Tần Phong lời còn chưa nói hết đâu, Tạ phu nhân dường như là bị kích phát từ mấu chốt. Vội vàng nói, 3 ngày. Tiểu Tần ý sư nhất định muốn mau cứu con ta a. Tạ bá mâu trước tiên không nên gấp gáp, ta lời còn chưa nói hết. Tần Phong nói, bệnh này ta có thể cứu, nhưng chắc chắn không cao hơn 5 thành. Nói chuyện không thể nói quá vẹn toàn, Tần Phong đáp ứng người khác chuyện thời điểm, thường thường đều biết giảm xuống đối phương mong muốn. Dạng này cũng coi như là khía cạnh nói chuyện này độ khó, dạng này Tần Phong chưa khỏi Lưu Nghiệp Lân thời điểm, thu hoạch cảm ơn cũng càng nhiều. Có thể trị, thật sự là quá tốt. Lưu thủ nhân kích động nói. Trước đây thời điểm, những y sư kia liền không có một cái dám nói có thể trị, chỉ là hung hăng chối từ, huyền chuyển nói có thể chuẩn bị hậu sự. Chính là bởi vì có lần này so sánh, làm Tần Phong nói có thể trị thời điểm, Lưu thủ nhân mới có thể kích động như thế. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng đều là thở dài một hơi, khắp khuôn mặt là vui mừng, liền phảng phất Lưu Nghiệp Lân đã được trị tốt đồng dạng. Nam thành chắc chắn cũng không cao, ta cũng chỉ có thể nói là tận lực. Nhìn xem mấy người hưng phấn như thế, Tần Phong dội nước lạnh nói, không chữa khỏi sát suất vẫn là thật lớn, hơn nữa cần không thiếu quý giá dược liệu. Phía trước tại hiệu sách bên trong cứu Lưu Ngọc như thời điểm, Tần Phong liền sớm tìm người muốn miễn trách tuyên bố, bây giờ hắn chắc chắn cũng cần đối phương cam đoan. Cho nên hắn phải dùng ngôn ngữ tiến hành dẫn đạo, để Lưu thủ nhân nói ra lời tương tự. Tiểu Tần y sư, ngươi liền yên tâm chỉ à, dược liệu phương diện ngươi không cần lo lắng, chúng ta chắc chắn tìm tới cho ngươi tốt nhất. Lưu thủ nhân còn chưa mở miệng, Tạ phu nhân liền đã nói, nếu như trị không hết, đó cũng là Lân Nhi mệnh, không trách ngươi. Cái này Lưu thủ nhân có chút do dự, nhưng vẫn là nói, không tệ, tiểu Tần y sư ngươi liền yên tâm trị liệu, trị không hết chính là Lân Nhi mệnh. Lời kia vừa thốt ra, Tần Phong trong lòng nói thầm một tiếng ổn. Nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ cúc cung tận tụy chết thì mới dừng thân sắc, chắp tay nói, nhận được Lưu bá bá tín nhiệm, tại hạ định không phụ ủy thác. Ta trước tiên viết 2 tề đơn thuốc, các ngươi đi trước bút thuốc. Huy Nhi, nhanh đi đem giấy bút mang tới. Lưu thủ nhân vội vàng vẫy tay nói. Rất nhanh, Tần Phong liền viết lên đơn thuốc, đồng thời mở miệng nói, quý công tử bệnh tình nghiêm trọng, ta cần trước tiên dùng châm cứu vì đó khử nóng, sau đó lại dùng cái này một tề đơn thuốc ngâm trong bột tắm, chỉ hoan hắn dịch độc. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này quý công tử liền có thể giữ được tính mệnh. Mà cuối cùng này một tề đơn thuốc sắc ra thuốc, từ ngày mai bắt đầu, mỗi ngày sớm muộn uống một lần, 15 ngày liền có thể khỏi hẳn. Lưu thủ nhân tiếp nhận đơn thuốc, thấy phía trên chủ dược cũng là trên năm láo dược, đoán chừng phải trên hoa ngàn lượng bạc. Nhưng hắn không chút nào cảm thấy quý, ngược lại càng ngày càng cảm thấy Tần Phong y thuật cao siêu, tiền này xài đáng giá. Thế là, Tần Phong đơn giản cho cái này một số người giảng giải một phen sau, liền tiến vào phòng ngủ bên trong, mở ra châm bao, cho Lưu Nghiệp Lân bắt đầu thi châm. Hắn thi châm cũng không có đặc thù gì thủ pháp, liền đặc biệt ổn, lại tìm huyệt vô cùng tinh chuẩn. Có huyệt vị là điểm châm, có nhưng là phụ châm, mỗi cái huyệt vị thi châm phương pháp đều có chênh lệch. Hai khắc đồng hồ sau đó, Tần Phong thi châm liền hoàn thành. Sờ một cái trán của đối phương, nhiệt độ đã giảm xuống rất nhiều. Hắn đứng dậy mở ra phòng ngủ đại môn, hướng về phía bên ngoài một mặt lo lắng đám người chắp tay nói: "May mắn không làm được bệnh, quý công tử đã bớt nóng, nhanh chóng chuẩn bị tắm thuốc a." Tần Phong một câu nói kia, tại Lưu gia trong thai mọi người, liền tựa như tiên nhạc đồng dạng. Bọn hắn cũng không lo được cảm tạ, nhao nhao chạy về phía trong phòng, đi quan sát tình huống. Quá tốt rồi, hạ sốt Lân Nhi cũng không có chuyện. Quả nhiên hạ sốt tiểu Tần y sư thật là thần ý a. Lần này thực sự là may mắn mà có tiểu Tần y sư. Nghe bên trong nhà tiếng thảo luận, còn có những cái kia đánh trong đáy lòng đối với hắn tán thưởng, Tần Phong vẫn tương đối vui vẻ. Không bao lâu, Lưu thủ nhân hai vợ chồng liền đi ra đối với Tần Phong biểu đạt cảm ơn, hơn nữa đưa tới sớm đã chuẩn bị xong 100 lượng ngân phiếu. Phải biết, trước đây cứu được Lưu Ngọc Như mệnh, Tạ phu nhân cũng mới cho hắn 30 lượng. Mặc dù đằng sau hai lần tiền xem bệnh đều cho so với người khác muốn nhiều, xem như đền bù, nhưng cùng lần này 100 lạng bạc dòng so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Dù sao đây chính là trưởng tử, ở kiếp trước hoàng gia, đó đều là tương lai muốn đăng cơ thành hoàng đế. Tần Phong cũng không chối từ, trực tiếp đem hắn giấu ở trong lực. Sau đó, hắn viết nữa một cái đơn thuốc đi ra. Nói, cái này cái đơn thuốc là các ngươi ăn tất cả cùng quý công tử tiếp xúc người đều phải ăn, nếu như không ăn, có người bị lây nhiễm mà nói, toàn bộ lưu phủ người đều biết những bệnh. Đúng, phía trước không phải có y sư tới đã kiểm tra sao? Bọn hắn cũng phải uống thuốc, nếu không đến lúc đó Bình Xuyên huyện người đều có thể sẽ bị lây nhiễm. Nghe được Tần Phong nói như vậy, lưu thủ nhân cũng là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng để cho người ta bốc thuốc đi. Cuối cùng, Tần Phong lần nữa dặn dò một chút về mặt dùng thuốc sự tình sau, liền tại lưu thủ nhân tự mình dưới sự hộ tống, đi tới lưu phủ cửa chính. Lưu bá bá, hôm nay trận trị sự tình, xin đừng tên dương, bằng không thì ta về sau chỉ sợ cũng không có ngày tháng bình an. Trước khi rời đi, Tần Phong hướng về lưu thủ nhân nói, cho người nhà họ Lưu chữa bệnh, Tần Phong là vì về sau lưu thủ nhân có thể chiếu cố người nhà của hắn. Hắn bây giờ cũng không thiếu tiền y thuật đến tinh thông cấp bậc sau, độ thuần thục tăng trưởng cũng cực kỳ chậm chạp. Cho nên sau đó thời kỳ, hắn tự nhiên là muốn tập trung tinh thần bổ nhào vào trên võ đạo. Chữa bệnh cái gì? Thật không quen. Ân, ta tránh khỏi. Lưu thủ nhân gật đầu. Trước khi rời đi, Tần Phong chợt nhớ ra cái gì đó lại nói, đúng Lưu bà bá, lệnh công tử trở về trên đường nhiễm lên này dịch, nói không chừng trên đường nơi nào đó là đầu mượn, có thể đã truyền nhiễm ra. Cuối cùng do ta viết cái toa thuốc kia có chống tác dụng, phía trước thứ hai tể đơn thuốc có trị liệu tác dụng, Lưu bá bá có thể tuyên dương ra ngoài, tạo phúc cho dân, chắc hẳn chi phủ đại nhân cũng sẽ bởi vậy cảm niệm Lưu bá bá chiến công. Nghe nói như thế, Lưu thủ nhân phúc trí tâm linh. Đúng a, hắn như thế nào không nghĩ tới đâu, đây chính là sáng loáng chiến công a. Bây giờ nhận được Tần Phong nhắc nhở, hắn lại thiếu đối phương một cái nhân tình. Lưu thủ nhân rất hỏi mau nói, vậy cái này đơn thuốc danh hảo? Tần Phong phía trước một câu nói cho thấy chính mình không muốn nổi danh, bây giờ cái này đem đơn thuốc lưu truyền ra đi, tên tuổi phải nên làm như thế nào? Liên gọi do lúa a, lấy chính mình cùng sư phụ tên mỗi cái một cái chữ, cũng coi như là sư phụ nổi danh. Nói xong, Tần Phong liền rời đi. Kẻ này về sau nhất định trở thành nổi tiếng khánh quốc danh y đi. Nhìn xem Tần Phong bóng lưng, Lưu thủ nhân trong lòng tàn thán nói. Chương 40. Thổ nạp công viên mang trà, tiểu Tần y sư đi. Lưu Nghiệp Huy đang tại trong phòng bếp tự mình cho hắn ca ca nấu thuốc, nhìn thấy Lưu thủ nhân sau khi đi vào mở miệng hỏi. Ân, đi. Lưu thủ nhân gật đầu. Ta còn có cơ hội lôi kéo hắn sao? Lưu thủ nhân sửng sốt một chút, sau đó thở dài nói, chuyện này về sau cũng không cần suy nghĩ, hiện tại có thể cùng hắn duy trì quan hệ, chính là chúng ta mục tiêu. Trước hôm nay, hắn còn có lôi kéo Tần Phong ý nghĩ. Nhưng là bây giờ, Lưu thủ nhân đã biết được, Tần Phong loại người này, thì sẽ không bị hắn cái này nhỏ nhỏ Lưu gia trói buộc. Hơn nữa bọn hắn Lưu gia, bây giờ thiếu Tần Phong thật sự là nhiều lắm, đã không có lôi kéo đối phương tư cách. Vậy tiểu muội bên kia, chuyện này rồi nói sau, trước tiên cho Lân Nhi chữa bệnh trước tiên, đến lúc đó Lân Nhi khỏi hẳn sau đó, chúng ta lại đi tìm tiểu Tần y sư tự mình đến nhà nói lời cảm tạ. Nói xong, Lưu thủ nhân rời đi. Hắn chạy về phía thư phòng, bắt đầu viết rõ ngày mang đến chi phủ đại nhân bên kia tấu. Tần Phong bên này, Lưu phủ sự tình với hắn mà nói bất quá là một cái sóng gió nhỏ. Rất nhanh liền lại đem tâm tư đặt ở luyện võ phía trên, khinh công của hắn độ thuần thục cũng tại chậm chạp lên cao lấy. Đảo mắt, lại là 7 ngày thời gian trôi qua. Gần nhất cái này 1-2 ngày thời gian bên trong, Tần Phong cũng không có luyện tập lại khinh công, mà là đem chính mình mục tiêu chủ yếu đặt ở thổ nạp công phía trên. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn thổ nạp công độ thuần thục khoảng cách viên mãn cấp bậc không xa. Thổ nạp công đại thành, độ thuần thục 49, 50, chỉ cần lại tăng thêm một điểm độ thuần thục, hắn cái này thổ nạp công thì sẽ sinh ra chất biến, đạt đến viên mãn cấp bậc. Cho nên gần nhất 2 ngày này thời gian bên trong, hắn đều đang chuyên tâm tu luyện, tiến nhập một loại nửa bế quan trạng thái. Ngay nọ buổi chiều, Tần Phong ngồi xếp bằng trên giường, cả người đều tiến vào một loại không linh trạng thái. Cái loại cảm giác này mười phần kỳ diệu, chính là ngươi biết mình tại tu luyện, nhưng ngươi chỉ cần không thèm nghĩ nữa chuyện này, liền không ý thức được mình tại tu luyện một dạng. Giống như là ngươi nằm ở trên giường chơi điện thoại, chơi lấy bỗng nhiên liền có thể nghe được tiếng ngáy của mình, lúc này mới ý thức được chính mình đã ngủ. Cũng rất thần kỳ, thuộc về là vô ý thức cử động. Theo lý thuyết, lúc này Tần Phong để tu luyện chân chính đã biến thành một loại bản năng. Trong thiên địa nguyên khí bị hắn thu nạp vào trong thân thể, tiếp đó trải qua kinh mạch luyện hóa, cuối cùng tạo thành chân khí chứa đựng trong đan điền. Bộ này quá trình có thể nói là một mạch mà thành. Thổ nạp công độ thuần thục một thổ nạp công đại thành thổ nạp công viên mãn giờ khắc này, trong thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng về thân thể của hắn vọt tới, Tần Phong đều không rảnh đi lo chuyện khác. Lúc này chỉ có thể bình tĩnh lại, hết sức chăm chú dẫn đạo nguyên khí trong cơ thể, tại kinh mạch ở trong lưu chuyển. Mỗi một vòng công pháp vận chuyển đều sẽ có một bộ phận chân khí hội tụ hướng về phía đan điền. Như thế sau nửa canh giờ, những cái kia bị thu nạp vào nguyên khí trong cơ thể cũng toàn bộ chuyển hóa trở thành thực lực của hắn. Một cách tự nhiên, tu vi của hắn cũng từ tứ phẩm tiến vào ngũ phẩm. Nhất phẩm đến tam phẩm võ giả, tu luyện mục tiêu chủ yếu là mở rộng tự thân kinh mạch, rèn luyện cơ thể, để công pháp có thể tại thể nội mượt mà lưu chuyển. Tứ phẩm sau đó, kinh mạch toàn bộ triển khai, tu luyện mục tiêu liền biến thành tích xúc chân khí, để chân khí trong cơ thể của mình trở nên càng thêm ngưng luyện. Chỉ có cường độ chân khí tăng lên, mới có sau này chân khí ly thể các loại thủ đoạn. Trước mắt mà nói, Tần Phong liền ở vào tích xúc chân khí, hoặc có lẽ là tích xúc nội lực giai đoạn. Chờ đột phá đến lục phẩm sau đó, mới có thể bắt đầu chân chính ngưng luyện chân khí. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, trong thiên hạ võ giả, nhất phẩm đến cửu phẩm phân chia thực lực, ngoại trừ tứ phẩm cùng thất phẩm bên ngoài, cái khác phẩm cấp cũng không có một cái chân chính tiêu chuẩn. Tứ phẩm dấu hiệu là đả thông kinh mạch toàn thân, thất phẩm tiêu chí nhưng là chân khí ngưng luyện, có thể ngoại phóng. Cái khác phẩm cấp cũng là một cái phù động khu gian. Lúc này Tần Phong cũng là căn cứ vào hắn hiểu được tri thức, chính mình cho mình bình định phẩm cấp. Đối với cái này, hắn rất thận trọng, cũng là vượt qua cái kia tiêu chuẩn thấp nhất rất nhiều sau đó mới xác định. Cho nên hắn cái này phẩm cấp cũng là thực sự. Nếu quả thật tính ra, hắn bây giờ chân khí trong cơ thể so với hắn mới vừa vào tứ phẩm thời điểm, nhiều gấp 5 lần không chỉ. Khoảng cách này lục phẩm đều không kém bao nhiêu. Chỉ có thể nói, công pháp đột phá mang cho hắn thực lực đề thăng, thật sự là nhiều lắm. Mỗi lần công pháp đẳng cấp đột phá, liền phảng phất hắn thật sự tu luyện một đoạn thời gian một dạng, rất thần kỳ. Thu công đứng dậy, Thần Phong nhìn lướt qua bảng điều khiển riêng. Tính danh: Thần Phong Tiên Phú, Thiên Đạo Thủ cần thực lực, ngũ phẩm võ giả kỹ năng, thổ nạp công viên mãn thái hỏa quyền đại thành, độ thuần thủ 44-50, bát diện cản đại thành, độ thuần thủ 17-50, y lý thuật tinh thông, độ thuần thủ 11-40, cung thuật tinh thông, độ thuần thủ 11-40, phi điều hành thông thạo, độ thuần thủ 2-20, công pháp đạt đến viên mãn sau đó, liền không có độ thuần thủ nói một chút. Lúc này Tần Phong không chỉ có hoàn toàn hiểu được thổ nạp công, còn đem hắn tu luyện tới giống như bản năng đồng dạng, hô hấp ở giữa liền có thể đem nguyên khí luyện hóa thành chân khí trong cơ thể, tốc độ tu luyện cực nhanh, không hổ là viên mãn cấp bậc công pháp. Vốn lấy Tần Phong trước mắt tầm mắt là có thể cảm ứng được ra, thổ nạp công còn có không ít tiến bộ không gian. Dù sao quyển công pháp này điểm xuất phát thật sự là quá thấp, mặc dù công chính bình thản, đặt nền móng rất tốt, nhưng nó cùng những công pháp khác so sánh, không có chút nào ưu thế. Tần Phong cảm giác có thể trên cơ sở này tiến hành cải tiến một phen, đến lúc đó công pháp tiến bộ, nói không chừng còn có chỗ tăng lên. Nếu như không được, Tần Phong cũng chỉ có thể đổi công pháp. Thổ nạp công không thể so với Phạm Nhàn tu luyện bá đạo chân khí, có thể trực chỉ đại tông sư. Hạn mức tối đa của nó có hạn, nguyên bản tối đa chỉ có thể tu luyện tới tứ phẩm. Tần Phong lợi dụng tự thân thiên phú, đem hắn không ngừng hoàn thiện, bây giờ viên mãn cấp bậc thổ nạp công, có thể để hắn tu luyện tới lục phẩm. Nhưng trong đó cũng không có ngưng luyện chân khí phương pháp, này đối Tần Phong tới nói là trống rỗng, cho nên tu luyện này công là không có cách nào đột phá đến thất phẩm. Đương nhiên, hoàn thiện công pháp loại chuyện này, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm thành, Tần Phong phải từ từ sẽ đến. Bây giờ hắn để ý hơn vẫn là khinh công phi điều hành. Môn khinh công này so bát diện cản cao thâm nhiều, dù chỉ là thông thạo cấp bậc, liền có thể để Tần Phong bước đi như bay, vượt nóc băng tường, leo lên cao khoảng một trượng tường vây cũng không vấn đề. Khinh công lợi hại, hắn học tập độ khó tự nhiên cũng không thấp. Phía trước nhập môn cấp bậc 10 điểm độ thuần thục, Tần Phong liền luyện tập chừng 10 ngày. Bây giờ đạt đến thông thạo cấp bậc sau, luyện tập 2 ngày cũng mới chỉ chướng 1 điểm độ thuần thục, thật sự là mệt mỏi. Bất quá Tần Phong bây giờ cũng phát hiện lý do. Hắn những ngày này luyện tập khinh công cũng là tại nhà mình trong sân nhỏ luyện tập. Phía trước nhập môn cấp bậc thời điểm vẫn còn hảo, nhưng bây giờ đã cảm thấy chỗ có chút ít, hắn thi triển khinh công không ra. Thế là Tần Phong chuẩn bị chuyển đổi mạch suy nghĩ, ra khỏi thành đi, tại dã ngoại tìm rộng lớn chỗ luyện tập. Bất quá hôm nay sắc trời hơi trễ, lại thêm hôm nay vừa mới đột phá, Tần Phong liền không chuẩn bị ra ngoài, mà là tại trong phòng tiếp tục tu luyện. Chương 41. Ra khỏi thành khánh lịch 3 năm thu. Ngày 26 tháng 9, giờ thìn ba khắc. Tần Phong ngồi ở khoảng cách cửa nhà một chỗ không xa quầy mì, miệng lớn ăn mì, một mặt hạnh phúc. Bây giờ thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, ăn một miếng nóng hổi thịt dê mặt, gọi là một cái hưởng thụ. Bên cạnh trên mặt bàn người đang ngồi, đang thảo luận cũng là Bình Xuyên huyện hot sẽ ở cái này cũng là Tần Phong tiếp nhận ngoại giới tin tức chủ yếu nhất con đường. Nghe nói không? Nam Thạch trấn bên kia náo loạn ôn dịch, huyện chúng ta thừa lưu đại nhân công tử, trên đường trở về phát hiện điểm này, thế là lập tức báo cáo. Cái này còn không hết. Báo cáo sau đó, Lưu công tử còn tìm danh ý đi, muốn hai cái phương thuốc đi ra, chuyên môn dùng để chống ôn dịch, thực sự là thiện tâm a. Danh y kia là ai vậy? Nghe nói tên gọi Gió Lúa, thực sự là thần y a. Tin tức này cũng tại Bình Xuyên trong thành truyền đã mấy ngày, Lưu thủ nhân xử lý 10 phần xảo diệu. Hắn chỉ mỗi mình vất danh tiếng, còn mang theo nhi tử cùng một chỗ bớt. Bây giờ Lưu Nghiệp Lân được cái thiện tâm danh tiếng, đây chính là điểm ấn tượng, đại nhân vật thấy nếu như nhớ tới, chính là lên đại dụng thời điểm. Tiểu nhị, lại đến hai cái bánh nướng, mang đi. Tần Phong ăn mì xong sau, đưa tay tiếp nhận túi giấy dầu bao lấy thịt heo bánh, mị mị bắt đầu ăn. Vừa ăn, người cũng hướng về cửa nam đi đến. Hôm qua hắn không phải suy nghĩ ra ngoài luyện tập khinh công sao? Muốn ẩn nấp, muốn chống trải, muốn không người quấy rầy, chỗ tốt nhất tự nhiên là ngoài thành sơn lâm ở trong. Ngược lại muốn ra khỏi thành một chuyến, nếu như chỉ làm một chuyện mà nói, có phải hay không có chút thua thiệt? Thế là Tần Phong suy nghĩ trong huyện thành những cái kia lão dược, đại bộ phận cũng không có hàng tích trữ, hắn suy nghĩ chính mình đi bên ngoài hái một điểm. Hắn bây giờ thực lực cao cường, hái thuốc so với người bình thường nhanh hơn, cũng không tính lãng phí thời gian. Hơn nữa hắn đã có rất lâu chưa có trở về nhà, Tần Phong nhớ lại nhà nhìn một chút cha mẹ cùng sư phụ. Thế là, Tần Phong nhanh đến cửa nam thời điểm, mua một chút đồ dùng hàng ngày, có một cái sọt ra khỏi thành đi. Lão bá, những cái kia sai ra là đi làm cái gì a? Mới đi ra khỏi đại môn không bao lâu, Tần Phong ngay tại trên quan đạo nhìn thấy một chút quan sai, nắm lấy một đặc chế cái túi, hướng về nơi xa đi đến. Hắn lòng sinh hiếu kỳ, hướng về bên cạnh người qua đường hỏi một câu. Còn có thể làm gì, nhất định là thu thuế đi. Nghe nói như thế, Tần Phong chợt nhớ lại, trong trí nhớ là có những thứ này người ấn tượng. Năm ngoái Tần gia thôn bên trong liền có quan sai tới thu thuế, cũng là cầm cái túi, trong tay nắm lấy một cây tiểu cái cân. Còn có người nắm lấy một quyển sách, phía trên cũng là danh sách, nộp thuế sau đó muốn câu đỏ. Khánh quốc thuế là một năm vừa thu lại, thời gian bình thường đều tại ngày mùa thu hoạch sau đó. Bây giờ nhanh đến lúc tháng 10 có chỗ còn tại ngày mùa thu hoạch, bây giờ bắt đầu thu thuế, xem như trước thời hạn. Nghĩ nghĩ, Tần Phong thẳng đến Tần gia thôn đi đến. Nguyên bản hắn là nghĩ đến, dọc theo đường núi đi trở về đi, trước khi trời tối có thể về đến nhà là được rồi. Bây giờ tình huống này, hay là trước trở về xem cho thỏa đáng. Ngay tại lúc đó, trong huyện thành, Tần Phong mướn nhà ở từ cửa chính. Lưu Nghiệp Huy đang tại gõ cửa, trong miệng cũng tại gào thét tiểu Tần y sư. Mà tại phía sau hắn, còn đứng hai người, chính là Lưu thủ nhân cùng Lưu Nghiệp Lân. Hôm nay Lưu Nghiệp Lân cơ thể đã khá nhiều, không sai biệt lắm khỏi rồi, thế là Lưu thủ nhân chuyên môn mất thời gian, mang theo nhi tử đến nhà tự mình nói lời cảm tạ. Lưu Nghiệp Huy mà nói, bởi vì hắn biết Tần Phong nơi ở, cho nên đi ra dẫn đường. Sau khi hắn gọi chừng mấy tiếng, trong phòng lại là không có trả lời. Tiểu Tần y sư ra ngoài cho người ta xem bệnh đi. Lưu thủ nhân vấn đạo. Không rõ lắm. Lưu Nghiệp Huy lắc đầu. Đúng lúc này, bên cạnh trong phòng chạy ra một vị phụ nhân. Nhìn thấy Lưu Nghiệp Huy ba người sau, há miệng nói, nhà này tiểu ca đi ra cửa, bây giờ không ở nhà. Có biết hắn đi bên nào? Lưu Nghiệp Lân liền vội vàng hỏi. Đi về phía nam đi trên thân mang theo bao khỏa, có thể là muốn ra khỏi thành. Ra khỏi thành. Lưu Nghiệp Huy lập tức nghĩ đến, Tần gia thôn ngay tại thành nam bên ngoài, chẳng lẽ Tần Phong về nhà? Cha, tiểu Tần y sư có thể là trở về Tần gia thôn. Hắn đem phỏng đoán của mình nói ra. Tần gia thôn. Đối với Bình Xuyên huyện xung quanh thôn, Lưu thủ nhân cũng là biết đến, Tần gia thôn khoảng cách Bình Xuyên huyện cũng không gần, nếu như đi bộ lời nói, một cái vừa đi vừa về phải một cái nửa canh giờ. Ngồi xe ngựa vừa đi vừa về cũng phải hơn nửa canh giờ, hơn nữa Lưu Nghiệp Lân bệnh nặng mới khỏi, không thích hợp gấp rút lên đường sốc này. Nghĩ nghĩ, Lưu thủ nhân nói, chúng ta đi về trước, để cho người ta đến bên này nhìn chằm chằm, nếu như tiểu Tần y sư trở về, chúng ta lại tới bái tạ. Cứ như vậy, mấy người cũng không có nhiều trì hoãn, mà là quay đầu hướng về Lưu phủ đi đến. Hôm nay không thể nhìn thấy ân công, đáng tiếc. Lưu Nghiệp Lân thở dài một tiếng nói. Hoa! Giữa rừng núi, Tần Phong không ngừng nhảy lên, khi thì nhảy lên những cây, khi thì nhảy lên cự thạch. Cả người thân thể, thật nhanh hướng về phía nam mà đi, gió kia thổi Tần Phong tóc đang khắp nơi bay lên. Phi điều hành độ thuần thục một sảng khoái. Đi đường lớn thượng nhân nhiều, Tần Phong rất nhanh liền hướng về bên cạnh trong rừng cây đâm đi vào, sau đó liền thi triển khinh công, hướng chuẩn Tần gia thôn phương hướng gấp rút chạy tới. Mà cái này chạy, liền phảng phất mở ra một loại nào đó chốt mở một dạng. Trước đây Tần Phong thi triển khinh công thời điểm bức bách tại sân bãi, có một loại cảm giác rụt rè e sợ. Nhưng mà bây giờ, hắn nhanh chóng chạy thời điểm, cảm giác lòng dạ đều tùy theo trống trải. Mặc dù tập võ không sánh được tu tiên, không có cách nào ngự kiếm phi hành, nhưng loại này phảng phất tại trong gió bay lượn cảm giác, cũng thật sự là để cho người ta kích động. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này chim bay được không thẹn là cao cấp khinh công. Thi triển ra cực kỳ hao phí chân khí, hắn lúc này mới chạy chưa tới một khắc đồng hồ, chân khí trong cơ thể thì ít đi nhiều một năm. Phải biết, hắn cái kia Thái Hòa Quyền, toàn lực đánh lên một canh giờ, cũng tiêu hao không được một năm chân khí. Cũng chính là những ý nghĩ này chỉ ở Tần Phong trong đầu đi một vòng, nếu như nói ra ngoài, để người khác biết, ảnh hưởng lực chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ Khánh Quốc giang hồ đều chấn bên trên chấn động. Bởi vì Thái Hòa Quyền tất cả mọi người quá quen thuộc, đây là một môn công chính bình hòa quyền pháp không tệ. Nhưng nếu như ngươi toàn lực hành động mà nói, chỉ cần không keo kiệt chân khí tiêu hao, nó cũng có thể trở nên vô cùng hung mãnh. Cho dù là tiêu chuẩn quyền pháp, ngươi xuất toàn lực mà nói, chân khí tiêu hao lượng cũng là 10 phần kinh khủng. Liên một cái ngũ phẩm võ giả, để hắn toàn lực dùng ra Thái Hòa Quyền, căn bản không cần một canh giờ, nhiều nhất 2 khắc đồng hồ, chân khí liền sẽ hao hết sạch. Giống Tần Phong loại tình huống này, chỉ có thể nói hắn sử dụng ra Thái Hòa Quyền, cùng những người khác so sánh, đã không phải là cùng một loại võ công. Mà những vật này, Tần Phong cũng là không có ý thức được. Cũng không thể nói không có ý thức được, bởi vì hắn rõ ràng biết được, Chiêu Dương võ quán dạy cho hắn đồ vật, cũng là 10 phần cơ sở, thậm chí có chỗ không trọn vẹn. Mà thông qua thiên phú của hắn tiến hành tiến hóa sau, hắn độ hoàn thành, chắc chắn là muốn vượt qua những thứ này tàn thứ giống như. Nhưng hắn bạn không nghĩ tới, cùng chính bạn so sánh, vậy mà lại kém hơn nhiều như vậy. Chương 42. Vào thôn thu thuế nhìn xem trước mắt càng ngày càng quen thuộc chẳng cảnh, Tần Phong biết được, hắn cách Tần gia thôn không xa. Dọc theo tiểu đạo đi vào trong, rất nhanh là đến cửa thôn. Ngươi là? Tần Phong. Thiết Sơn Thúc. Tần Phong cười đối với trước mặt nam tử trung niên chào hỏi. Đây cũng là Tần Thiết Sơn, trước đây hắn tiến huyện thành thời điểm, chính là đối phương mang đội ngũ. Thật là ngươi a, mấy tháng không thấy, đều nhanh không nhận ra được. Tần Thiết Sơn trên dưới đánh giá Tần Phong một phen, một mặt cảm khái. Tần Phong mấy tháng này biến hóa, vẫn rất lớn. 16 tuổi, chính là giai đoạn thân thể phát triển, hắn cơm nước so trước đó tốt không biết bao nhiêu lần, lại luyện võ, lại thêm tiến bộ thần tốc. Không chỉ có chiều cao từ 1m7 bạo tăng đến 1m8, nguyên bản hơi có vẻ thân thể gầy yếu cũng biến thành cường tráng. Chủ yếu nhất là khí chất, biến hóa thật sự là quá lớn, xem xét liền cho người ta một loại quý nhân cảm giác. Chính vì vậy, Tần Thiết Sơn mùng một gặp, hoàn toàn không có nhận ra Tần Phong. Nghe ngươi cha nói, gần nhất ngươi cũng ở trong huyện thành học võ. Khó trách biến hóa như thế lớn, thật tuấn a. Từ Tần Hòa đem Tần Phong học võ tin tức mang về Tần gia thôn sau, Tần Phong phụ mẫu hai, thực sự là gặp người liền khen chính mình hai đứa con trai kia. Một cái học văn, một cái học võ. Mặc dù học văn cái kia còn không có thi đậu tú tài, nhưng học võ cái này cũng đã bắt đầu phụ cấp gia dụng thực sự là hiếu thuận. Học được một chút. Tần Phong cười hắc hắc, sau đó vẫn nói, nghe nói hôm nay trong thành phái quan sai xuống thu thuế, Tần gia thôn bên trong nói còn chưa dứt lời, Tần Thiết Sơn lập tức cười nói, ngươi trở về xảo, vừa mới tam bá phái người trong thôn kêu chúng ta trở về, nói thu thuế tới, ta cái này đang hướng đi trở về đâu. Cái kia ngay thẳng vừa vặn. Thế là Tần Phong cùng Tần Thiết Sơn cùng một chỗ, hướng về trong thôn đi đến. Quan sai thu thuế cũng sẽ không một nhà đi tìm, mà là trực tiếp tìm đến thôn người quản sự, tiếp đó để cho đối phương đi gọi người tụ tập, cuối cùng tuyển định một nơi thu thuế. Bọn hắn Tần gia thôn, tự nhiên là tam đại gia quản sự. Lúc này trong thôn dưới đại thụ, Tần gia thôn đám người đang tụ tập ở đây, lần lượt cho ba vị quan sai nộp thuế. Khánh Quốc thu thuế có rất nhiều loại, cũng có siêu cao thuế nặng cái gì. Nhưng phần lớn thu thuế cũng là hòa thành người bên trong liên quan, nông dân bên này chủ yếu liền bốn cái lớn thuế. Thổ địa thuế, thuế đầu người cùng với lao dịch cùng nghĩa vụ quân sự. Phía trước hai cái thuế cũng là hàng năm một phát thuộc về là bình thường thu thuế, hai người sau nhưng là đặc thù thu thuế. Lao dịch mà nói, đạt được tình huống, đồng dạng quan phủ có công trình, liền sẽ lân cận chiêu mộ, nếu như không có, trước kia lao dịch cũng liền miễn đi. Bình Xuyên huyện cảnh nội mà nói, đã có nhiều năm không có trương thu lao dịch. Nghĩa vụ quân sự tình huống càng thêm đặc thù, chỉ cần quốc gia động viên lời nói, mỗi một nhà đều phải phái ra một vị 16 tuổi trở lên, 60 tuổi trở xuống nam tử tham quân. Bất quá Khánh Quốc bây giờ đã có chút năm không có đánh ỉ vào, cho nên Tần gia thôn gần nhất những năm này cũng không người đi tổng quân. Quan gia, những năm qua mỗi lần cũng là 2 lượng 4 tiền 7 phân bạc, sao năm nay muốn nhiều thu một tiền? Tần Phong vừa cùng Tần Thiết Sơn tới gần đám người, liền nghe được tam đại gia tiếng chất vấn. Trước đó Khánh Quốc thu thuế, thu là lương thực, là vải bóc. Đằng sau Khánh Đế sau khi lên ngôi, nhờ vào Diệp Khinh Mi đủ loại cải cách, thí nghiệm, bây giờ thu thuế trực tiếp thu là bạc. Đương nhiên, loại chuyện này cũng không phải tuyệt đối, dù sao Diệp Khinh Mi đã chết mười mấy năm trước kia rất nhiều cải cách, cử động bây giờ đều sản sinh biến hóa. Bất quá Bình Xuyên huyện bên này vẫn còn hảo, rất nhiều không tệ chính sách đều giữ lại. Hòa Hao Phi A, mấy năm mới thu nhiều ngần ấy, có vấn đề gì không? Ba vị quan sai ở trong, phía trước nhất cái vị kia quan sai nói, một bộ chuyện đương nhiên ngữ khí. Bọn hắn quan sai xuống nông thôn thu thuế, thu được cũng là bạc vụn. Mà kinh đô bên kia, thu thuế đương nhiên sẽ không thu những thứ này bạc vụn, cho nên khi mà quan phủ cần đem những thứ này bạc vụn đúc thành nén bạc. Hòa hao tổn, ý tứ chính là đem bạc hòa tan, đúc thành nén bạc quá trình bên trong, sinh ra hao tổn. Kỳ thực bọn hắn thu thuế, vốn là đã bao hàm hòa hao phí, bây giờ đối với Tần gia thôn nhiều người thu một phần, chủ yếu vẫn là mấy vị này quan sai nguyên nhân. Cầm đầu vị kia tay cầm tiểu cái cân quan sai, tên là Chu Đảo. Không tệ, chính là mấy tháng trước vị kia ngăn Tần Phong đại ca thu bảo hộ phí vị kia Chu Đảo. Trước đó vài ngày, bởi vì Bình Xuyên Hồ Văn hội sự tình, Thanh Châu phủ các châu huyện quan phủ đều khai triển nghiêm khắc tảo hắc trừ ác chuyên hạng hành động. Bình Xuyên trong huyện, không thiếu bang phái đều bị vạ lây. Chu Đảo dã lang bang, vận khí không phải rất tốt, bị trực tiếp đánh tan. Cũng may Chu Đảo thông minh, sớm nhảy xe, đằng sau lại dùng tiền tìm quan hệ, tại huyện nha làm tới quan sai. Mặc dù chỉ là một cái chức dịch, chính là công nhân thời vụ ý tứ, nhưng dầu gì cũng là một cái quan sai. Bây giờ xuống nông thôn thu thuế, Chu Đào đi tới Tần gia thôn sau đó, lập tức liền nghĩ tới phía trước bị Tần Phong đánh sự tình. Hắn lúc đó không dám trả thù, nhưng trước đó vài ngày hắn nghe Chiêu Dương võ quán bị đốt đi, chết không ít người, liền quán chủ đều đã chết, hắn suy nghĩ Tần Phong đoán chừng cũng đã chết. Cho nên hôm nay, biết được là Tần gia thôn sau, liền nghĩ trả thù lại, để người cả thôn nhiều giao một điểm tiền. Những năm qua nhưng không có cái gì hòa hảo phí, ngươi cái này đông nhiên tăng thêm phí tổn, nhưng có quan phụ chứng tử. Nếu như không có, ta cần phải đi huyện thành cáo ngươi. Tam đại gia sở dĩ ở trong thôn có quyền nói chuyện, được cao vọng trọng. Chủ yếu cũng là bởi vì người này có trách nhiệm tâm, có chuyện gì hắn là thực sự bên trên. Bây giờ Tần gia thôn gặp đãi ngộ không công chính, hắn tự nhiên muốn lên tiếng. Muốn cáo liền đi cáo. Quan phủ chứng từ không có, nhưng năm nay tất cả mọi người phải giao, không có người nào có thể ngoại lệ. Chu Đào lời này nhưng không có nói lung tung, năm nay bởi vì tiêu phỉ, còn có phía trước văn hội bên kia chết một chút nha dịch. Bình Xuyên huyện tài chính phương diện có chút không chịu nổi gánh nặng, cho nên huyện lệnh ám chỉ năm nay thu thuế nhiều lắm thu một điểm. Mỹ Danh Kỳ biết, để dưới trướng trị dân cũng tham dự tiêu phỉ. Đương nhiên, loại chuyện này là không ra gì cũng không có quan phủ văn bản rõ ràng quy định, ngươi căn bản bắt không được huyện lệnh được điểm, bởi vì đối phương cũng là ám thị. Chu Đào cũng là biết được điểm này, cho nên mới không có sợ hãi. Chỉ có điều, huyện lệnh đại nhân ám thị là thu nhiều cái 3-4 phần bạc là được rồi, Tần Gia Thôn lúc này thu nhiều một tiền, chủ yếu chính là Chu Đào vì hạ giận. Đồng thời, cái này cũng là bọn hắn những thứ này quan sai chất béo chỗ. Chỉ cần sự tình không phải quá phận, phía trên cũng sẽ không quản, dù là quản, phân đi ra một bộ phận lợi tức cũng không bao lớn sự tình. Một đám dân đen còn nghĩ cùng quan phủ đấu, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Ngươi, Tam đại gia gặp mấy người một bộ lực lượng 10 phần dáng vẻ, cũng là có chút nắm không đúng. Nhưng Tần Gia Thôn người hay là tương đối đoàn kết, lúc này gặp quan sai khí thịnh, cũng là nhao nhao xuống tới. Bụt. Chu Đào trong nháy mắt rút đao, hét lớn một tiếng. Như thế nào? Các ngươi là muốn tạo phản? Một câu nói, trong nháy mắt để đám người dừng bước, tỉnh táo lại. Khánh Quốc dùng võ trị quốc, trong thôn cũng là dân phong lưu hãn, nhưng đại gia cũng không đốc, tạo phản bọn hắn nhưng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Đúng lúc này, Chu Đào bên cạnh chợt vang lên một đạo hơi hơi âm thanh hài hước. Đây không phải Dã Lang Bang Chu Đầu Lĩnh sao? Như thế nào mấy tháng không thấy, liền hôn thành quan sai? Chương 43. Minh Biện Thị Phi sai ra mới ra Tần Gia Thôn Tần Phong. Liền võ giả đều không phải là, thực lực nhỏ yếu, không có chỗ dựa, ai cũng không dám đắc tội. Gặp gỡ bang phái lưu manh cản đường sau đó, mặc dù ra tay giáo huấn, nhưng căn bản không dám truy cứu sau này, chỉ có thể kéo võ quán đại kỳ tới bảo vệ tự thân an toàn. Đại ca của hắn cũng không dám ở bên ngoài chạy loạn, mỗi lần cũng là Tần Phong tự mình đi trong trường học tìm hắn, mới dám mang theo cùng đi ra ngoài. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, Tần Phong thực lực phương diện đã là một vị ngũ phẩm võ giả, tại Bình Xuyên trong huyện cũng không phải bèo trôi không dễ, hắn có huyện thừa đại nhân xem như chỗ dựa, lại thêm hắn y sư thân phận, chỉ cần không phải vô duyên vô cớ bên đường giết người, tạo thành ác liệt ấn tượng, cho dù là âm thầm giết chết mấy người, cũng sẽ không có sự tình gì. Võ giả vốn là phải có thẳng tiến không lùi lòng dạ thần, người trẻ tuổi càng là khí thịnh. Tại có rất nhiều bảo hiểm tình huống phía dưới, nếu như gặp phải chuyện bất bình, Tần Phong còn không dám ra tay, cái kia không thành con rùa đen rút đầu. Chớ nói chi là đối phương đây vẫn là tại xâm chiếm lợi ích của hắn. Bây giờ nợ mới nợ cũ cùng tính một lượng, hôm nay không có cái này Chu Đào quả ngon để ăn. Tớ mở ai vậy, dám như thế cùng nghe được Tần Phong kêu lên hắn Dã Lang Bang thân phận sau, Chu Đào lập tức tức giận quay người, muốn nhìn một chút là ai tại nói lời này. Nhưng khi hắn vừa quay đầu lại, nhìn thấy Tần Phong dáng vẻ sau, nửa câu nói sau lại là giấu ở trong mồm, không có nói ra. Chu Đào trong đầu hồi ức lưu chuyển, nhớ tới trước đây Tần Phong xuất thủ tình huống, còn có đối phương tiến vào võ quán chuyện học võ. Bất kể nói thế nào, bây giờ Tần Phong chắc chắn là một tên võ giả. Đến nỗi phẩm cấp, đoán chừng nhiều nhất nhất phẩm, hai phẩm. Mà bọn hắn có ba người, trong tay đều nắm lấy đao, cũng đều là quan sai, một cái tiểu tiểu tần gió, đối bọn hắn căn bản vốn không cấu thành uy hiếp. Nghĩ tới đây, Chu Đào rất nhanh liền tức giận. Vì bán quan sai, đây chính là phạm tội, tiểu tử ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Bởi vì Tần Phong một câu Dã Lang Bang, Chu Đào phát hiện hắn hai vị đồng bạn đối với hắn cũng căng tới ánh mắt khác thường, thế là hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Loại chuyện này tra một cái liền biết, còn cần phỉ báng. Tần Phong từ tốn nói. Nghe nói như thế, Chu Đào lập tức liền cấp nhãn. Bởi vì Tần Phong nói là nói thật, loại chuyện này chỉ cần tra một cái, hắn lập tức lộ tẩy. Phải biết, trước đó vài ngày quan phủ mới đúng những bang phái này nghiêm trị đâu. Đảo mắt một bang phái thành viên thành quan sai loại chuyện này mỗi lần bị chọc ra, hắn làm không tốt còn phải bị tóm lên tới. Thế là Chu Đào không nhịn được, hắn nắm lên đao liền hướng về Tần Phong chém tới. Ca ca cẩn thận, coi chừng. Trong đám người, Tần Phong cha mẹ, tiểu muội còn có sư phụ đều chú ý tới Tần Phong. Lúc này Chu Đào vừa đưa tay, lập tức liền lên tiếng gọi. Tần Phong sau lưng Tần Thiết Sơn, càng là muốn đưa tay đem Tần Phong kéo về phía sau, tránh né lần công kích này. Bất quá bọn hắn lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Đối mặt một đao này, Tần Phong không lùi mà tiến tới, thân thể vạch ra một đạo tàn ảnh, lập tức liền xuất hiện ở Chu Đào trước mặt. Làm sao lại nhanh như vậy? Chu Đào liền cơ hội phản ứng cũng không có, Tần Phong một cái cổ tay chặt cắt xuống, hắn chỉ cảm thấy tay cầm đao cổ tay kịch liệt đau nhức, theo bản năng buông tay, trường đao rơi xuống. Một giây sau, Tần Phong nắm đấm liền đánh vào trên bụng của hắn. Một cú cự lực đánh tới, Chu Đào cả người đều hành không bay ra ngoài, trên mặt đất lộn mấy vòng, sửng sốt một hồi mới đau kêu thành tiếng. Tần Phong cũng không có hạ sát thủ, dù sao nhiều người như vậy ở đây. Nhưng ở trong lòng, hắn đã đối với cái này Chu Đào phán quyết tử hình. Hắn người này xem trọng một cái có cửu báo cửu, có đoán ba bán. Hoặc là không xuất thủ, ra tay liền phải để cho người ta chết, bằng không thì chờ lấy người khác trả thù lại, cái kia không tinh khiết đại ngốc từ sao. Cũng chính là vừa rồi hắn gọi ra Chu Đào thân phận thời điểm, mặt khác hai cái quan sai trên mặt có chút ngạc nhiên. Ý vị này hai người cùng Chu Đào cũng không quen, bằng không thì Tần Phong chờ một lúc liền phải giết ba người. Ngươi đối với quan sai ra tay, ngươi Tần Phong động tác cực nhanh, khi mọi người lúc phản ứng lại, Chu Đào đã bị đánh gục phía dưới. Mặt khác hai cái quan sai có chút ngạc nhiên, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tại trước mặt mọi người, cũng dám ẩu đả quan sai người. Bất quá một giây sau, Tần Phong nói ra ngữ, để cho hai người lập tức lộ vẻ do dự. Hai vị sai ra, cái này Chu Đào chỗ nào là quan sai à, đây chính là Dã Lang Bang Dương người ta, nói không chừng cùng Sơn Phỉ cũng có cấu kết. Ta đây, xem như một vị thông thường khánh quốc người, đây là hiệp trợ hai vị sai ra, đuổi bắt Sơn Phỉ đồng phạm à. À. Cái này Chu Đào không chỉ có là bang phái dư nghiệt, còn thành cấu kết Sơn Phỉ người. Mặc dù chuyện này có chút thái quá, nhưng nếu như là thực sự, hai người bọn họ chẳng phải là lập công lớn. Nghĩ như vậy, hai người nhìn về phía Tần Phong ánh mắt dần dần không còn địch ý cùng cảnh giác, ngược lại nhìn Chu Đào trong mắt mang theo một tia tham lam. Hai người bọn họ cũng là vừa mới gia nhập trắng dịch, nếu mà có được cái này đại công, hai người nói không chừng đều có thể chuyển chính thức. Ngay tại hai người đưa ánh mắt về phía Chu Đào thời điểm, Tần Phong cũng chú ý đứng lên. Hắn mới sở dĩ không có ra tay đem người đánh ngất xỉu, chính là muốn nhìn một chút Chu Đào có thể hay không mở miệng nói ra chỗ rửa của mình, hoặc sau lưng quan hệ liên. Nếu như không có bối cảnh, hoặc bối cảnh cực nhỏ mà nói, chờ một lúc ba người trở về, hắn trực tiếp trên đường đem hắn ám sát là được. Nếu như bối cảnh khá lớn, hắn liền chờ thời cơ, âm thầm hạ độc đem hắn độc chết. Ngược lại bất kể nói thế nào, cái này Chu Đào chết chắc, hắn nói, rất cũng lưu không được hắn. Tịch đại ca, ta thế nào lại là cấu kết sơn phỉ người đâu? Ta thế nhưng là cùng lớp trưởng đề cử tiến vào a, chắc chắn là tiểu tử này ngậm máu phun người, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể tin tưởng a. Không ra Tần Phong sở liệu, Chu Đào lập tức nói ra Tần Phong muốn biết tin tức. Đối phương hậu trưởng, bất quá là trong huyện nha một cái lớp trưởng thôi. Hơn nữa Tần Phong biết được, hắn cùng cái này phía sau đài quan hệ cũng không tính quá ổn, bằng không thì trước đây gia hỏa này cũng sẽ không đi hôn bang phái, trực tiếp đi trong huyện nha người hầu không tốt sao? Cùng lớp trưởng. Nghe được cái danh này, hai người nguyên bản nóng bỏng tâm tỉnh táo một chút. Đây chính là cấp trên của bọn họ, nếu như có đối phương che đậy Chu Đào, bọn hắn cũng không tốt đắc tội. Nhưng nghĩ lại, hai người bọn họ cũng là từ cùng lớp trưởng để cử tiến vào A đến nôi để cử nguyên nhân, đơn giản là bọn hắn lớp bạc. Chẳng lẽ cái này Chu Đào cũng là như thế? Ngay tại hai người tùy tiện suy tư thời điểm, Tần Phong chạy đến Chu Đào bên cạnh, một cước liền đem nó đá hôn mê bất tỉnh. Tiểu Phong A, ngươi cái này tam đại gia nhích lại gần, một mặt lo nghĩ, ca ca thật lợi hại. Ngược lại là muội muội Tần Tiểu Nhã hoan hô một tiếng, vì mình ca ca lớn tiếng khen hay. Tiểu hài tử trong lòng còn không có nhiều như vậy con cong nhiễu nhiễu, nàng chỉ biết là cái kia cầm đao là người xấu, người xấu bị ca ca đánh bại nên vui vẻ. Tam đại gia ngươi yên tâm. Tần Phong quay đầu nhìn về phía hai vị quan sai, tựa hồ tùy ý nói, lần trước ta gặp huyện thừa đại nhân thời điểm hắn có thể nói qua, Bình Xuyên trong huyện quan sai cũng là minh biện thị phi nam nhi tốt, đối mặt như thế sơn phỉ đồng phạm, tự nhiên là muốn trừ chi cho thông khoái. Khá lắm, vị này vậy mà có thể cùng huyện thừa đại nhân nói chuyện. Hai vị quan sai đắc tội không nổi, lúc này liên tục gật đầu, không tệ không tệ, như thế sơn phỉ đồng phạm, chúng ta nhất định phải đem hắn bắt quy án. Chương 44. Nguyên tắc cùng danh giới cuối cùng hai vị quan sai không phải là không có hoài nghi tới Tần Phong lời nói. Nhưng đối phương vô luận là ăn nói hay là khí chất, đều cho người ta một loại tin phục cảm giác. Trái lại Chu Đào bên kia, xem xét liền chột dạng, một bộ thở hổn hển bộ dáng. Lại thêm Tần Phong nói lời thật sự là quá mê người, chỉ cần bắt được cái này sơn phỉ đồng phạm, bọn hắn trực tiếp lập đại công. Tại bực này lợi ích trước mặt, một chút việc nhỏ cũng sẽ không đáng giá nhắc tới. Kỳ thực, lúc này đồ đần đều biết nên lựa chọn như thế nào. Một bên là Chu Đào miệng uy hiếp, đã tới tay công lao, còn có chuyển chính thức dụ hoặc. Một bên là đối mặt một vị thực lực võ giả cao cường, còn có đối phương có thể nhận biết huyện thừa đại nhân. Tối phòng tâm lựa chọn không thể nghi ngờ là thứ nhất. Cứ như vậy, Tần Phong giúp hai vị quan sai bắt được một vị sơn phỉ đồng phạm, sau đó còn hỗ trợ ở trong thôn thu đủ bình thường thuế khoản, không có ngoài định mức hạng cái chủng loại kia. Hai vị quan sai đã nghĩ kỹ lý do, đó chính là cầm Tần Phong làm bia đỡ đạn. Cái này người cùng huyện thừa có giao tình, đến lúc đó nói như vậy là được rồi. Ngược lại đối phương là Tần gia thôn người, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Nếu như Tần Phong khoác lác, đến lúc đó thiếu thu tiền, đều biết để hắn phun ra. Rất nhanh, thu thuế hoàn thành, hai vị sai gia dùng dây thừng trói chặt Chu Đào hai tay, dắt đối phương hướng huyện thành đi đến. Mặc dù Chu Đào một mực đang mắng mắng liệt liệt, nhưng hai vị quan sai lúc này đã làm xong tâm lý xây dựng, hoàn toàn bất vi sở động. Tiểu Phong A, thực sự là tốt. Đợi cho quan sai đi xa, Tam đại gia hướng về phía Tần Phong dựng lên một cái ngón tay cái. Đi trong thành luyện võ chính là không giống nhau, còn có thể huyện thừa đại nhân nói chuyện đâu, thành đại nhân vật. Từ nhỏ ta liền biết Tần An nhà tiểu tử này có tiền đồ. Đại nhi tử năm sau đoán chừng thi đậu tú tài, nhị nhi tử ưu tú như thế, Tần An cuộc sống gia đình đứa con trai tốt ta. Các thôn dân nhao nhao tán dương không thôi, một mặt tự hào thần sắc. Nghe vậy, Tần Phong khỏe miệng không tự chủ nhếch lên, miệng bên trong nói khiêm tốn lời nói. Bị người tán dương, bị người chắc chắn, cho dù ai đều sẽ trong lòng cảm thấy vui vẻ. Tần Phong vẫn là dưỡng khí trình độ kém một chút, không thể làm được hỉ nộ không lộ, lui về phía sau còn cần cố gắng á không bao lâu, đám người liền tản đi. Bây giờ ngày mùa thu hoạch vừa qua khỏi, tất cả mọi người còn có đủ loại đủ kiểu sự tình phải bận rộn, cũng không có công phu ở đây chờ lâu. Cuối cùng còn lại cũng chỉ có cùng Tần Phong thân cận mấy người kia. Một hồi hàn huyên sau, cha mẹ vội vàng lôi kéo Tần Phong hướng về trong nhà đi. Sư phụ, ta chờ một lúc lại đi ngươi bên kia tiếp kiến. Tần Phong hướng về Tần Hóa hô. Tiểu tử này. Tần Hóa lắc đầu, một mặt vui mừng. Đối với tên đồ đệ này, hắn thật sự là rất hài lòng. Trước đây chàng bệnh nặng kia, quả nhiên để hắn khai thiếu, bây giờ ở trong thành dạo qua một vòng, cả người cũng thay đổi. Như thế thông minh kỉnh, về sau tất thành đại sự. Đáng tiếc học võ thời gian chậm rất nhiều, chưa hẳn có thể có lớn thành tựu. Về sau muốn có đường ra, ngoại trừ nghiên cứu y thuật bên ngoài, cũng chỉ có đọc sách một đạo. Chờ một lúc Tần Phong tới thời điểm, hắn phải hào hào cùng nói một chút. Tiểu Nhã, ăn kẹo. Vừa về tới nhà, Tần Phong liền nắm một cái bánh kẹo đưa cho tiểu muội. Cảm ơn ca ca. Tần Tiểu Nhã tiếp nhận bánh kẹo, vui dạo dực nói một tiếng. Nói xong cũng không kịp chờ đợi xé mở giấy gói kẹo, đem bánh kẹo để vào trong miệng, ngọt ngào tư vị thấm vào ruột gan, mắt nhỏ đều cong trở thành một đạo ngượng nha. Sờ lên tiểu muội đầu, sau đó Tần Phong đem lúc trước trong thành mua đồ vật cho từng cái để lên bàn. Sa bông thơm, muối mịn, tơ lụa, bàn trải đánh răng, bột đánh răng các loại. Những vật này đối với người trong thành tới nói cũng là hàng hiếm, địa phương nhỏ cũng là không mua được, liền cùng Phạm Nhàn ở Đạm Châu một dạng. Bình Xuyên huyện mặc dù cũng là địa phương nhỏ, nhưng không chịu nổi nó phương tốt. Đạm Châu đây chính là tại toàn bộ Khánh Quốc góc đông bắc, không chỉ có là địa phương nhỏ, còn 10 phần xa xôi, tự nhiên không có những thứ này đồ tốt. Bình Xuyên huyện một phần của Thanh Châu, mà Thanh Châu lại một phần của Giang Nam lộ, đây chính là thương nghiệp phồn hoa vô cùng Giang Nam khu vực. Ai cho dù là Bình Xuyên loại địa phương nhỏ này, bởi vì có đường thủy nguyên nhân, những thứ này hàng hiếm vật cũng tại nội thành buôn bán. Người đứa nhỏ này về nhà liền về nhà, mua nhiều đồ như vậy làm gì? Chính là cái này cần xài bao nhiêu tiền a? Chúng ta lại dùng không quen những vật này. Phụ mẫu hai mặc dù ngoài miệng nói cũng là một chút cự tuyệt ngữ, thế nhưng trên mặt tràn trề tự hào nụ cười lại không lừa được người. Không tốn bao nhiêu tiền? Thần Phong cười cười. Đúng, phía trước ngươi nói cùng huyện thừa đại nhân đáp lời, đây là chuyện gì? Chính là cứu được một người, không nghĩ tới đối phương cùng huyện thừa đại nhân có liên quan. Tiếp đó liền Tần Phong đơn giản giảng giải một chút tình huống, nhưng cũng không có nói cụ thể, chỉ nói là bây giờ lấy được huyện thừa đại nhân chiếu cố. Hào tiểu tử, hiện tại thật là tiên đồ. Tần An một mặt vui mừng gật đầu một cái. Đến lúc đó đại ca ngươi lại trúng cái tú tài, vậy chúng ta Tần gia cũng coi như là quang tông diệu tổ. Tú tài mặc dù không thể làm quan, thế nhưng cũng là một cái công danh, thuộc về là đặc quyền giai cấp, đến lúc đó nhà bọn hắn cũng sẽ không cần nộp thuế và phục dịch. Tần Phong đem mấy thứ đều đặt ở trên mặt bàn sau đó, cũng không có trong phòng chờ lâu. Ta đi trước sư phụ bên kia, chờ một lúc trở lại. Nói, Tần Phong đi ra ngoài hướng về Tần Hòa gia bên trong đi đến, hắn cho sư phụ cũng mang theo một vài thứ. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, Tần Phong rời đi Tần gia thôn. Tính toán thời gian, Chu Đào lúc này cũng đã đi xa, Tần Phong hiện tại xuất thủ, chỉ cần làm kín đáo một điểm, hẳn là không vấn đề gì. Dù sao trong mắt người ngoài, hắn cũng không phải cao thủ gì, căn bản không có khả năng làm đến vô thành vô tức giết người. Đến lúc đó Chu Đào bỏ mình, hai vị khác quan sai chính là của hắn nhân chứng. Nghĩ như vậy, Tần Phong một đường thi triển khinh công, không bao lâu liền đuổi kịp ba người kia. Mà đang chạy tới trên đường, Tần Phong trong lòng lại sinh một kế. Lúc trước hắn không phải nói cái kia Chu Đào là sơn phỉ đồng phạm sao, nếu như hắn diễn ra vừa ra sơn phỉ cướp đường cứu người đâu. Nghĩ lại, cái này không quá ổn a, dạng này còn phải tự mình xử lý thi thể, khá phiền phức. Không bằng trực tiếp diễn ra sơn phỉ diệt khẩu. Đồng phạm bị phát hiện vì để tránh cho bị khai ra, cho nên diệt khẩu, cái này rất hợp lý a, có thể diệt miệng vì cái gì không dứt khoát đem hai cái quan sai giết, tiếp đó đem Chu Đào cứu trở về đây. Logic nói không thông a, hơn nữa làm như vậy, còn không bằng đem ba người toàn bộ đều giết đi đâu, dạng này bảo đảm nhất, còn tiện lợi nhi. Nói cho cùng, còn không phải Tần Phong có lương tâm, hắn có điểm mấu chốt của mình, có nguyên tắc của mình, sẽ không giết người lung tung. Nếu như hắn đánh vỡ điểm mấu chốt của mình, chuyện gì đều theo sở thích của mình làm việc, cuối cùng hắn có thể thu lấy được, chỉ có cô độc. Đạo lý này, không phải Tần Phong chính mình lĩnh ngộ, mà là hắn từ chỗ khác chỗ học được. Những nhà độc tài kia, đế vương cái gì, còn không phải nắm giữ lấy quyền sinh sát. Đến cuối cùng, đối phương cô lập thế giới cũng cô lập hắn. Tần Phong tự nhiên không muốn làm người như vậy, cho nên hắn muốn thủ vững điểm mấu chốt của mình, làm một cái người có nguyên tắc. Cho nên muốn tới muốn đi, Tần Phong cảm thấy vẫn là dựa theo ý tưởng trước đây tới, vụ trộm đem Chu Đào giết xong việc. Chương 45. Chu Đào bỏ mình, Chu Đào chết, chết bởi Tần Phong một cái độc châm. Ý liệt độc cũng là không phân biệt một vị lợi hại y sư, thường thường cũng là một vị lợi hại độc sư. Lấy Tần Phong tinh thông cấp bậc y thuật, quang biết được giết người độc dược liền có mười mấy loại, hắn sớm luyện chế ra mấy loại, bên người mang theo. Mà lần này, Tần Phong tuyển trong đó bắt mắt nhất, độc nhất cái kia một loại. Sau đó đem hắn bôi lên ở trên ngân châm, sớm tại ven đường trong rừng cây cất giấu. Đợi cho Chu Đào đi qua, hắn cách chừng 30 mét, trực tiếp vung tay đem ngân châm ném ra ngoài. Nhẹ nhõm mệnh trung. Tần Phong trước đây luyện tập tụ tiễn, thủ nọ thời điểm, cũng tại mãnh liệt để thăng độ thuần thục. Nhưng tăng lên cũng không phải cung thuật độ thuần thục, mà là ám khí, bây giờ cũng đạt tới tiểu thành cấp bậc. Trình độ này phía dưới, Tần Phong ném ra ám khí, 5m bên trong có thể nói là bách phát bách trúng. 30m mà nói, chính xác cũng không phải là rất khá, nhưng Chu Đào người lớn như vậy, Tần Phong ném đi vẫn là rất nhẹ nhõm. Chỉ cần ngân châm đâm vào trong thân thể, phía trên bao hàm độc tố liền sẽ trong thời gian ngắn có hiệu lực, để cho người ta toàn thân tê liệt, ngạt thở mà chết. Chu Đào lúc đầu còn tưởng rằng là bị con muỗi cắn, không có quá để ý cũng không có đi mấy bước, cũng cảm giác toàn thân khí lực đang từ từ tiêu tan, cả người đều có chút không bị khống chế. Hắn há to miệng, vậy mà không phát ra được chút thanh âm nào. Cuối cùng hướng phía trước xuống lên, ngã xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm, cũng không còn đứng lên. Không có động tĩnh, xung quanh cũng không có chút nào dị thường. Hai vị quan sai còn tưởng rằng Chu Đào phát bệnh nữa nha, căn bản không có hướng về ám sát bên trên nghĩ. Chờ trong chốc lát, xác nhận Chu Đào thật sự sau khi chết, Tần Phong mới đứng dậy rời khỏi nơi này. Hắn cũng không có vội vã trở về, mà là dọc theo đường về nhà, một bên luyện tập khinh công, một bên tại phủ cận trong núi rừng tìm lấy thảo dược. Trước khi trời tối, Tần Phong mang theo mấy gốc 30-50 năm lão dược về tới Tần gia thôn. Bây giờ Tần Phong thai thính mắt tinh, lại thêm có khinh công tại người, rất nhiều địa phương nguy hiểm cũng có thể đi. Đang tìm thảo dược phương diện hiệu suất, so với người bình thường không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Thậm chí Tần Phong đoán chừng, tại Khánh Dư Niên thế giới bên trong, có thể giống hắn như vậy nhanh chóng tìm thảo dược người, căn bản không có mấy cái. Võ đạo thực lực từ không cần nói nhiều, cần đầy đủ võ đạo thiên phú, ngũ phẩm mặc dù không tính quá mạnh, nhưng cũng không yếu, dù là Phạm Nhàn dạng này thiên tài, cũng cần hơn năm mới được. Y dị thuật thiên phú càng khó, muốn tinh thông cấp bậc y thuật, bên ngoài đều có thể được xưng là danh y, đoán chừng phải 3-40 năm học tập cùng thực tiễn mới được. Hai người này ở trong tùy ý một hạng, đều cần đầy đủ thiên phú và thời gian mới có thể đạt đến. muốn kiêm đến hai cái, thật sự là quá khó khăn. Đồng thời có võ đạo tư chất, còn có nắm giữ y thuật thiên phú trên toàn thế giới lại có thể có bao nhiêu người? Cũng chỉ có Phạm Nhàn, phí giới dạng này siêu cấp thiên tài mới có thể làm đến loại tình trạng này. Hơn nữa bọn hắn loại người này chủ yếu nghiên cứu vẫn là độc dược cùng y thuật, tìm thảo dược phương diện tri thức, hẳn là còn không có Tần Phong hiểu rõ nhiều. Đương nhiên, đích thân đi tìm thuốc loại chuyện này cũng không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Làm ngươi nắm giữ quyền lực thời điểm, loại chuyện này căn bản vốn không cần đích thân đi làm, chỉ cần phân phó một tiếng, vật ngươi cần một cách tự nhiên liền sẽ có người vì ngươi mang tới. Hải Tử trở về nhanh đi nấu cơm. Nhìn thấy Tần Phong vào nhà, Tần An lập tức hướng về phía phòng bếp bên kia gào thét một tiếng. Phía trước Tần Phong rời đi Tần gia thôn thời điểm, chuyên môn nói không cần chờ hắn ăn cơm. Có thể cha mẹ vì để cho hắn ăn được nóng hổi đồ ăn, quả thực là chờ hắn trở về mới bắt đầu xào rau. Bất quá cái gì cũng là sớm chuẩn bị tốt, nửa khắc đồng hồ tả hữu, một bữa cơm liền làm tốt, cũng là thịt đồ ăn. Dù sao nhi tử thật vất vả trở về một chuyến, tự nhiên là muốn ăn tốt. Đảo mắt, ba ngày liền đi qua. Ba ngày nay bên trong, Tần Phong vẫn luôn chờ tại Tần gia thôn. Đương nhiên, hắn là vừa sáng sớm ra ngoài, giờ cơm về nhà loại kia, cũng không đi quá xa, cũng là tại thôn phụ cận trong núi rừng lắc lư. Bởi vì hắn đây là tại chuyên môn chờ đợi viện nhà phản ứng bên kia. Nếu như Chu Đảo sau lưng chỗ dựa muốn động hắn, ba ngày thời gian bên trong, hẳn là muốn đi qua. Bây giờ vẫn không có tới, liền nói do cái kia Chu Đảo sự tình không sai biệt lắm là quá khứ. Thế là trưa hôm nay, Tần Phong liền rời đi Tần gia thôn. Nhanh đến giờ tị thời điểm, Tần Phong về tới Bình Xuyên huyện thành ở trong. Vừa tới cửa nhà, cách đó không xa trong một góc, liền có một gã sai vặt ăn mặc nam tử đứng dậy, hướng về Lưu phủ đi đến. Hắn chính là phía trước Lưu thủ nhân phân phó thủ tại chỗ này người, lúc này gặp Tần Phong trở về, lập tức trở về đi thông báo. Tần Phong cũng không biết những thứ này, hắn sau khi về nhà, liền diễn luyện lên Thái Hòa Quyền. Bây giờ hắn Thái Hòa Quyền khoảng cách viên mãn đã không xa, hắn suy nghĩ trước tiên đem hắn cho viên mãn một chút, bằng không thì trong lòng có nhi. Nhưng mà vừa đánh quyền không bao lâu, nhà hắn đại môn liền bị gõ. Trùng hợp như vậy, vừa về nhà liền có người gõ cửa. Ai vậy? Tần Phong hô một câu, hướng về đại môn đi đến. Giống như là Lưu Nghiệp Huy gõ cửa thời điểm, đồng dạng trong miệng đều biết gọi một tiếng. Mà lần này, cửa ra vào cũng không người nói chuyện, chỉ có tiếng đập cửa. Giám tra viện tra án. Ngoài cửa truyền tới một đạo hơi có vẻ âm thanh trong trẻo lạnh lùng. Giám tra viện. Tần Phong trong lòng cả kinh, giám tra viện tại sao tới tìm hắn? Văn hội sự tình, vẫn là nói chiêu dương võ quán sự tình, hay là những chuyện khác? Giờ khắc này, Tần Phong suy nghĩ bay tán loạn, suy tư chính mình tại sao lại bị giám tra viện tới tra, cái này khiến Tần Phong chau mày. Bởi vì hắn quá rõ ràng giám tra viện lợi hại, đây chính là hội tụ Khánh Quốc nhiều nhất thiên tài chỗ, là một cái kinh khủng cơ quan. Đừng nói hắn một cái nho nhỏ ngũ phẩm võ giả, cho dù là cựu phẩm thượng cao thủ, tại giám tra viện trước mặt cũng không đáng chú ý hơn nữa giám tra viện vô cùng thần bí, khắp nơi đều sắp xếp mật thám thành viên, có thể ven đường bán bánh nướng một người chính là giám tra viện mật thám, để cho người ta khó lòng phòng bị. Tần Phong nhớ ký Phạm Nhàn đi trong hoàng cung trộm chìa khóa, tìm một cái thợ khóa phối giả khóa. Vạn bạn không nghĩ tới a, cái kia thợ khóa vậy mà cũng là giám tra viện người. Chính là bởi vì hắn xuất quỷ nhập thân đặc tính, Tần Phong chưa từng có đi chủ động nghe qua giám tra viện. Lấy thực lực của hắn bây giờ cùng thủ đoạn, hắn hoàn toàn không có cách nào ứng phó giám tra viện, cũng không dám cùng với giao tiếp, cho nên hắn lựa chọn tránh đi. Không nghĩ tới hôm nay, giám tra viện vậy mà trực tiếp tìm tới cửa. Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn vừa trở về, giám tra viện người lập tức tìm tới, điều này nói rõ giám tra viện sớm điều tra qua hắn. Hắn bị để mắt tới, mà bị giám tra viện để mắt tới người, muốn chạy là khó khăn chạy, đem sự tình giải quyết mới là chính đủ. Nghĩ như vậy, Thần Phong cũng là mở ra cửa chính của nhà mình. Đứng ở cửa một vị chừng 30 tuổi, mọc ra mặt chữ quốc nam tử áo đen. Hắn cũng không có mặc giám tra viện quần áo, mà là một thân y phục hàng ngày, bên hông chớ một thanh kiếm. Nhìn thấy Tần Phong sau, hắn liền trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi chính là Tần Phong? Ân, không biết đại nhân đi vào nói đi. Tần Phong ánh mắt ngưng lại, cùng đi theo tiến vào biệt tử. Chương 46. Xem tra viện người tới trong sân. Tần Phong nhìn xem phảng phất chủ nhà một dạng, trong sân đánh giá chung quanh, cuối cùng một cái ngồi ở trên ghế nam tử, hắn có chút hoài nghi, gia hỏa này đến cùng có phải hay không giám tra viện người. Tại Tần Phong trong ấn tượng, giám tra viện người cũng là khí vũ hiên ngang, một mặt nghiêm mặt, một bộ tận trung vì nước đứng đắn hình tượng. Những thứ này tương tự với cẩm y liễu vệ tồn tại, đây chính là hoàng đế nhanh bước. Có thể bởi vì Diệp Khinh Mi chết mười mấy năm trong đó có ít người bị hơi hủ hóa một chút, nhưng ở trên mặt nổi cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nhưng bây giờ tại Tần Phong trước mặt người này, hiển nhiên đánh gió thu con sai. Chẳng lẽ là núi cao hoàng đế ở xa nguyên nhân? Giang Nam bên này giám tra viện, nát vụn đều không che giấu. Thật đúng là đừng nói, Tần Phong đã đoán đúng. Giám tra viện quá lớn, bây giờ đã trở thành Khánh Quốc một người cường đại nhất thế lực. Kinh đô còn có những cái kia đại thành thị giám tra viện còn tốt. Bởi vì những địa phương kia đều có quyền quý, thực lực mạnh người cũng thật nhiều, giám tra viện làm việc cũng có lo lắng. Nhưng ở một chút địa phương nhỏ, vậy là bất đồng giám tra viện làm việc liền mười phần tùy ý, hơn nữa cũng không người đi giám thị cái gì. Hoặc có lẽ là không ai dám đi giám thị bọn hắn. Dưới tình huống bình thường, giám tra viện mật thám ra ngoài làm việc, cũng là hai hai một đội dạng này có thể chiếu ứng lẫn nhau, xảy ra sự tình cũng có thể tốt hơn xử lý. Lần này tới Bình Xuyên huyện loại địa phương nhỏ này thi hành nhiệm vụ, đúng là tới hai cái mật thám, nhưng cũng là tách ra hành động. Hơn nữa bọn hắn mặc chính là thường phục, nguyên nhân rất đơn giản chính là muốn mất chút chỗ tốt. Thần Phong đúng không, ngươi xảy ra chuyện. Cái này giám tra viện mật thám tên là Trúc Có Đức, hắn vừa ngồi ở trên ghế, trong miệng liền trầm giọng nói. Đây là hắn thường dùng chiêu số, không quan tâm cũng không có việc gì, trước tiên nói đối phương xảy ra chuyện chế tạo áp lực tâm lý. Tại hạ một lương dân, nhưng không có làm qua cái gì chuyện thương thiên hại lý, đại nhân minh xét ta. Lời này mặc dù nói ăn nói khép nép, nhưng Tần Phong trên mặt lại không có chút nào bối rối. Hắn trước tiên cần phải biết rõ ràng người tới mục đích, chỉ có dạng này mới có thể gặp chiêu phá chiêu. Lớn mật, ngươi gia nhập vào Chiêu Dương võ quán, cấu kết Bắc Tề mật thám, bán đứng Khánh Quốc tin tức, còn không nói từ đầu tới đuôi. Trúc Có Đức đứng người lên, ngón tay Tần Phong, thấp giọng quát chói tai, phản phất đã bắt được Tần Phong chứng cứ đồng dạng. Hắn lần này được phái tới Bình Xuyên huyện, là tới điều tra một chuyện. Nói đúng ra, là một vụ án sau này sau này. Trước đây Văn Hội đại án, bọn hắn bắt Bắc Tề mật thám, cuối cùng tại cỏ lau trong đất tìm được bị đốt cháy Liêu Chấn thi thể. Văn Hội đại án sau này chính là điều tra Chiêu Dương võ quán tình huống, xem xét là có phải có Bắc Tề mật thám đồng bọn. Nhưng lúc đó không có tra ra cái gì, Tần Phong cũng bởi vì chỗ ở không có cáo chi trong võ quán mặt người, cũng không có người tới tìm hắn. Dù sao hắn bất quá là một cái vừa mới gia nhập vào võ quán không bao lâu học đồ thôi, rất nhanh liền rời đi, cũng không người để ý loại tiểu nhân vật này. Giám tra viện điều tra một phen sau, liền thu đội rời đi. Thế nào biết cũng không lâu lắm, Chiêu Dương võ quán cư nhiên bị một mùi lửa đốt. Giám tra viện hoài nghi là Bắc Tề mật thám làm, thế là lần nữa phái người đến điều tra tình huống. Chúc Có Đức chính là như thế bị phái tới. Nhiệm vụ lần này thuộc về là tra lậu bộ huyết, coi như là một tiểu nhiệm vụ, cho nên phái hai người tới là được rồi. Đại nhân đoan buồng a, ta làm sao có thể cấu kết cái gì Bắc Tề mật thám đâu? Ta cả kia người là ai cũng không biết ta. Giờ khắc này, Tần Phong mặt ngoài hốt hoảng, trong lòng lại là thở dài một hơi. Cuối cùng biết được đối phương tới đây nguyên do lại là bởi vì Chiêu Dương võ quán sự tình. Nếu như là Văn Hội chuyện bên kia, vậy hắn giải thích chỉ sợ có chút phiền phức, nhưng Chiêu Dương võ quán mà nói, cùng hắn căn bản không có bao nhiêu liên quan. Phải hay không phải, điều tra một chút thì sẽ biết. Trúc Có Đức đứng người lên, đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng Phong Úc. Kỳ thực trong lòng của hắn cũng hiểu biết, nhiệm vụ lần này cũng là đi ngang qua sân khấu một cái, nếu quả thật có Bắc Tề mật thám, lúc này đã sớm chạy, căn bản không có khả năng ở lại tại chỗ. Hắn sở dĩ ngôn ngữ đe dọa, chính là cho đối phương áp lực lớn, để hắn hốt hoảng sợ. Dạng này hắn chờ một lúc siêu nhà, tìm được cái gì đáng tiền đồ bật sau, đem hắn đánh vì cùng Bắc Tề thông tin chứng cứ trực tiếp mang đi liền dễ dàng nhiều. Nếu như gia hỏa này thức thời, chờ một lúc hắn đi vào thời điểm, chủ động đem tiền cho lấy ra, hắn cũng sẽ không quá mức khó xử, sớm rời đi. Trắng trận cướp đoạn. Không tệ, hắn đây chính là trắng trận cướp đoạn. Đến nỗi đối phương báo quan. Hắn thân phận gì? Tần Phong thân phận gì? Báo quan căn bản vô dụng, không có người sẽ tin Tần Phong. Lại nói, hắn sở dĩ thường phục, không phải là vì tránh tiền phức sao. Đối phương liền tên hắn cũng không biết, như thế nào báo quan. Đại nhân, cái này không hợp quy củ A. Dù là ngươi là giám tra bị người, tại không có lệnh kiểm soát tình huống phía dưới, cũng không thể tùy ý điều tra nhà dân. Nghe được Trúc Có Đức nói muốn điều tra gian phòng, Tần Phong sao có thể ngồi được vững? Hắn trong phòng không chỉ có tiền, còn có độc dược, thủ nỏ, trường cung, vũ khí các loại. Những vật này nếu như bị giám tra viện người trông thấy, hắn không thích hợp thỏa Bắc Tề mật thám sao? Hắn có thể giải thích thế nào? Một cái hơn 3 tháng trước vẫn là phổ thông nông dân người, đột nhiên y thuật cao siêu, còn có nhiều tiền như vậy, võ công không kém, còn có ám khí, độc dược những vật này. Cho dù ai đến xem, đều sẽ cảm giác phải không bình thường a. Dù là Tần Phong giải thích nữa, đó cũng là phí công a, cái này thuộc về là bùn đất ba đi đúng quần, không phải phân cũng là phân. Cho nên đối mặt người này muốn điều tra thỉnh cầu, Tần Phong không có khả năng đáp ứng. Quy củ của ta chính là quy củ. Trúc Có Đức không nghĩ tới Tần Phong một cái nho nhỏ dân đen cũng dám mạo phạm uy nghiêm của hắn, có chút thẹn quá thành giận. Hắn đứng người lên, nhìn chằm chằm Tần Phong ánh mắt lạnh giọng nói, không dám để cho ta siêu. Vậy ngươi nhất định chính là Bắc Tề mật thám. Chúng ta dám tra viện người, gặp Bắc Tề mật thám không cần tự bẩm, có thể giết không xá. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay đặt ở trường kiếm của mình phía trên. Trúc Có Đức lời này chính xác không tệ, nhưng sau đó nếu như không có tìm được chứng cứ, vậy hắn chính là cố ý giết người, cũng muốn gặp xử lý. Cho nên lúc này, Trúc Có Đức là hù dọa chiếm đa số, không muốn giết người. Nhưng Tần Phong cũng không cho rằng như vậy. Trong mắt hắn, gia hỏa này từ gõ cửa bắt đầu cũng có chút hùng hổ dọa người, hơn nữa vừa lên tới liền cho hắn chụp chụp mũ, không có chút nào điều tra ý nghĩ. Giải thích của hắn đối phương cũng không chút nào nghe, lại thêm gia hỏa này nhìn xem có chút không giống như là dám tra viện người. Tần Phong đã có chút nổi giận, tay phải chậm rãi nâng lên, tụ tiễn vận sức chờ phát động. Tay trái cũng là nắm được một bao độc dược, tùy thời chuẩn bị ra tay. Tần Phong có thể nhìn ra, cái này nhân thân nghi ngờ võ công, nhưng cụ thể thực lực gì, hắn nhìn không ra. Nếu như đối phương thật muốn ra tay, cái kia Tần Phong cũng không lo được đối phương là dám tra viện người, hắn tất phải giết. Ngay tại hai người kiếm nỏ nhổ trước lúc, Tần Phong bên ngoài viện chuyển đến một hồi tiếng bước chân, sau đó đại môn bị người gõ vang. "Tiểu Tần y sư, Tiểu Tần y sư." Lưu Nghiệp Huy âm thanh truyền tới. Chương 47. Có thủ tại chỗ liền phải báo Lưu Nghiệp Huy tiếng đập cửa, liền phảng phất một chậu lạnh như băng hồ nước, để trong viện hai người trong nháy mắt hạ nhiệt độ. Trúc Có Đức cẩn thận nhìn về phía cửa chính, tay cũng không có từ trên chuôi kiếm thả ra. Tần Phong mà nói, nhưng là trong lòng thở dài một hơi. Thường xuyên giết người bằng hữu đều biết, giết người dễ dàng bức xác khó khăn. Không quan tâm cái này, Trúc Có Đức có phải hay không dám tra viện người, hắn tại trong thành này giết người, tóm lại là xử lý không tốt thi thể. Có thể không giết tốt nhất được giết. Bây giờ Lưu Nghiệp Huy tới, xem như cho hắn giải vây. Hơn nữa có huyện thừa công tử tại, xem như có quan phương ở đây, cái này dám tra viện người, cũng sẽ không dám cùng phía trước như thế không nhìn quy củ. Còn quy củ của ta chính là quy củ ngươi cho rằng ngươi là tang nghi ca ca. Nghĩ như vậy, Tần Phong sau lui hướng đi cửa chính, tay phải từ đầu đến cuối chỉ hướng cái kia trúc có đức. Nếu như dị động, hắn cũng có thể nhanh chóng phản ứng lại. Đại môn mở ra, Tần Phong hơi sững sờ, bởi vì hắn nhìn thấy đại môn cửa ra vào không chỉ Lưu Nghiệp Huy một người, còn có Lưu Thủ Nhân cùng với Lưu Nghiệp Lân. Lưu bá bá sao lại tới đây? Tần Phong chắp tay thi lễ vấn đạo. Khuyển tử đã khỏi hẳn, đặc biệt đến đây cảm tạ tiểu tần ân cứu mạng a. Lúc này, sau lưng Lưu Nghiệp Lân tiến lên một bước chắp tay nói, đa tạ thần ý ân cứu mạng. Thầy thuốc bạn phận thôi, mau mau mời đến. Đằng sau còn có một cái giám tra viện người cần giải quyết đâu, Tần Phong cũng sẽ không tại cửa ra vào nhiều trì hoãn cái gì. Vừa nói, đồng thời nghiêng người né ra, dẫn ba người đi vào. Mà tại trong sân, Trúc Có Đức cũng là sững sờ, cho mày. Bình Xuyên huyện huyện thừa Lưu Thủ Nhân, người này hắn nhận biết, đây chính là trong huyện thành người đứng thứ hai, chính bát phần quan. Mà hắn mặc dù một phần của giám tra huyện, nhưng hắn nhưng không có phẩm cấp, chỉ có thể coi là lại. Tại Bình Xuyên huyện địa giới bên trên, huyện thừa là có thể giám thị hắn Trúc Có Đức căn bản không thể trêu vào huyện thừa. Cái này Tần Phong làm sao lại cùng huyện thừa dính líu quan hệ? Hơn nữa nhìn tình huống, cái này Tần Phong vẫn là một cái y sư. Nếu như sớm biết điểm này, không quan tâm Tần Phong cùng huyện thừa quan hệ như thế nào, hắn đều sẽ không tới tìm Tần Phong phiền phức. Bất quá nghĩ những thứ này đã chậm, bởi vì sự tình đã xảy ra, hắn thậm chí sẽ chọc cho bên trên đại phiền toái. Vị này là? Nhìn thấy Trúc Có Đức sau đó, Lưu Thủ Nhân chính là sững sờ, mở miệng hỏi. Ta không biết, gia hỏa này vừa rồi phá cửa, nói mình là giám tra viện người. Tần Phong trong giọng nói mang theo một chút tức giận, vừa tiến đến liền nói ta là Bắc Tề mật thám, sau đó nói muốn siêu nhà của ta, còn muốn giết ta, ta hoài nghi hắn mới là Bắc Tề mật thám, còn xin Lưu bá bá vì ta làm chủ a. Kỳ thực tại nhìn thấy Lưu Thủ Nhân sau, Tần Phong có ba con đường có thể tuyển. Đầu thứ nhất đơn giản nhất, có huyện thừa tại che đậy hắn, trực tiếp đem người dọa chạy liền thành. Đầu thứ hai chính là hơi có chút bị quất, hóa thủ thành bạn, trước khi nói cũng là hiểu lầm cái gì. Ngày thứ ba dĩ nhiên chính là chỉnh chết đối phương, hạ giận, nhưng hiệu quả không biết. Tần Phong cũng không biết có thể đem đối phương cả đến bộ dạng gì, nhưng trong lòng khẩu khí này không ra mà nói, Tần Phong sẽ khó chịu, cho nên vẫn là xuất khí trọng yếu nhất. Dù sao luyện võ phía trước hắn chịu đựng, luyện võ sau đó còn chịu đựng, hắn không trắng luyện võ sao? Có thủ tại chỗ liền báo, có thể không kéo liền không kéo. Giám tra viện người, Lưu Thủ Nhân quét Trúc Có Đức một mắt, kiếm kia đúng là giám tra viện chế tạo vũ khí, nhưng đối phương mặc y phục hàng ngày, hơn nữa giám tra viện làm nhiệm vụ ít nhất cũng phải hai người, hắn đồng bạn đâu? Lưu đại nhân, ta đúng là giám tra viện người, tại hạ tên là Trúc Có Đức, một phần của bốn phía, đây là chứng tử. Lúc này Trúc Có Đức nào có vừa rồi ngang ngược phách lối bộ dáng, cười rặng rỡ, vội vàng từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài. Đó là giám tra viện mật thám lệnh bài thân phận, Lưu Thủ Nhân gặp qua, đúng là thật sự. Lưu đại nhân, vừa rồi cũng là hiểu lầm, ta cùng với cái này vị tiểu huynh đệ trò chuyện có sai, cho nên sinh ra hiểu lầm, ta ở đây bồi tội. Trúc Có Đức cười làm lành chắc tay. Trúc Có Đức nhiệm vụ lần này quá trình là hoàn toàn sai lầm, mà huyện thừa đây chính là có giám thị quyền lực, hắn nếu như thực tình muốn trình hắn, chỉ cần báo cáo cho giám tra viện, tiếp đó một mực theo vào chuyện này, hắn nhất định bị mất trước. Chính vì vậy, hắn bây giờ mới như thế hèn mọn. Nào có cái gì hiểu lầm? Tần Phong lạnh rên một tiếng nói, Lưu bà bá, người này không phân tốt xấu liền cho ta chụp mũ, ta giải thích thế nào cũng không nghe, hắn thậm chí muốn rút kiếm giết ta, người này nhất định có vấn đề. Nghe nói như thế, Lưu Thủ Nhân bên người Lưu Nghiệp Lân liền trở lấy Trúc Có Đức hô, hảo tặc tử, lại muốn giết ta ân nhân, ta nhìn ngươi chính là Bắc Tề gián điệp. Chụp mũ, ai không biết ta? Cha, loại người này nhất định muốn bắt lại. Lưu Nghiệp Huy cũng là nói gấp. Tần Phong đối bọn hắn lưu ra đây chính là có đại ân, hai lần ân cứu mạng, bọn hắn đều không có báo đáp, làm sao sẽ để cho ân nhân chịu khổ? Lưu Thủ Nhân cũng là nghe xong chuyện đã xảy ra, hắn biết được cái này Trúc Có Đức không có đi quá trình làm việc, bản thân liền phạm vào tối kỵ. Đối phương còn nghĩ hướng lưu ra ân nhân ra tay, lại thêm hắn muốn là nên giám thị loại chuyện này, thế là mở miệng nói. Trúc Có Đức, ngươi tuy là giám tra viện mật thám, nhưng lại mạnh mẽ xông tới dân trạch, không theo quy củ làm việc, bản huyện thừa muốn đem ngươi tạm thời bắt giam, báo cáo giám tra viện. Xong. Lần này xong. Trúc Có Đức là vạn vạn không nghĩ tới à, huyện thừa vậy mà cùng tiểu tử này có như thế quan hệ. Nghe được Lưu Thủ Nhân muốn thu giam hắn, Trúc Có Đức chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, dưới tay phải ý thức liền cầm chuôi kiếm. Không giống với những cái kia làm quan, bình thường đều có chỗ dựa, có quan hệ, có gia tộc. Xem cha trong viện người, những cái kia tầng dưới chốt nhân sĩ, cũng là tại dân gian chiêu mộ có thể người, tương tự với đệ tử gai loại này. Mà loại người này, trên cơ bản cũng là không có gì bối cảnh, trí thông minh, nhu tính phương diện, cũng không sánh được những cái kia bị chú tâm bồi dưỡng người. Giám tra viện thân phận, trên cơ bản chính là toàn bộ của bọn họ. Trúc Có Đức mặc dù chỉ là một vị tam phẩm võ giả, nhưng mượn nhờ giám tra viện mật thám thân phận, hắn từng đắc tội không thiếu tứ phẩm trở lên võ giả. Hắn nếu như bị cách chức, đến lúc đó bị cái này một số người trả thù, chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây, Trúc Có Đức trong lòng hoàn toàn u ám. Đều do cái này Tần Phong. Nếu không phải là Tần Phong vừa rồi đổ thêm dầu vào lửa, nếu không phải là Tần Phong mới vừa nói hắn nói xấu, không chấp nhận hắn xin lỗi, hắn như thế nào lâm vào tình trạng như thế? Nghĩ như vậy, Trúc Có Đức càng nghĩ càng giận, giận trong lòng càng ngày càng bạo. Người đang tức giận trạng thái là không có lý trí. Một giây sau, hắn trực tiếp rút kiếm, hướng về Tần Phong đâm tới. Chết đi cho ta. Khá lắm, cũng dám ngay trước huyện thừa mặt giết người. Tần Phong đều không cần ra tay, Lưu Nghiệp Huy đã xông tới. Lưu Thủ Nhân hai cái con trai trưởng, một văn một võ, Lưu Nghiệp Huy võ đạo thiên phú mặc dù không mạnh, nhưng thắng ở từ nhỏ học tập, nội tình không tệ, bây giờ cũng là một vị tam phẩm võ giả. Nếu như Trúc Có Đức không có trường kiếm, Lưu Nghiệp Huy có thể tại trong vòng 10 chiêu có thể bắt được. nhưng bởi vì thanh trường kiếm kia, Lưu Nghiệp Huy cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Lúc này, Tần Phong chạy mau vào trong nhà, lấy ra một cây cung tới. Nhìn xem Lưu thủ nhân cái kia bất ngờ biểu lộ, Tần Phong nói: "Từ lần trước tại Lưu phủ học tập cung tiễn sau liền khá là yêu thích, cho nên chuyên môn mời người làm ra một cái. Cường nỗ là không cho phép tự mình nắm giữ, nhưng cung tiễn liền không có cái này hạn chế." Tần Phong một bên giải thích, một bên dựng cung lên nhắm ngay chúc có đức. Chương 48. Im lặng mà phát tài. Tần Phong ẩn tàng đồ vật có không ít, thực lực võ giả, ám khí, độc dược các loại. Trong mấy thứ này mặt, chính là có thể bại lộ một chút có nhưng là cần ẩn tàng. Rõ ràng, bởi vì hắn gia nhập vào qua Chiêu Dương võ quán quan hệ, hắn tại vũ lực phương diện có thể thích hợp biểu lộ ra một chút. Dù sao tình hình chiến đấu rằng co phía dưới, Lưu thủ nhân cùng Lưu Nghiệp lần cũng không có luyện võ qua, cũng không thể để bọn hắn lên đi. Rất nhanh, Tần Phong đem cung kéo cái trăng tròn. Hắn cái này cung lực đạo không lớn, nếu như không kéo trăng tròn, liền sẽ không có lực sát thương gì. Cẩn thận! Lưu thủ nhân hét lớn một tiếng nhắc nhở. Nhìn cái kia dáng vẻ vội vàng, không biết là để Tần Phong cẩn thận một chút đừng bắn trúng Lưu Nghiệp Huy, vẫn là để Lưu Nghiệp Huy cẩn thận một chút chú ý trốn tránh. Minh Chiếu Minh, túi đầu. Tần Phong hét lớn một tiếng. Lưu Nghiệp Huy vội vàng lui về sau một bước, theo lời thoáng thấp bé thân thể, hắn vừa rồi cũng nhìn thấy Tần Phong cầm cung đi ra. Mặc dù lúc này cách rất gần, cơ bản không tồn tại xạ lầm người khả năng, nhưng vẫn là thối lui một điểm cho thỏa đáng. Mà tại đối diện, Trúc Có Đức cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, trường kiếm nằm ngang ở trước ngực. Hưu Tần Phong buông tay, vũ tiến bắn ra, lập tức đâm trúng Trúc Có Đức phải bắt chân. Ta triệt đại gia ngươi, ngươi để cho người ta cúi đầu, không xạ người bên trên ba đường, ngược lại là nhắm chuẩn phía dưới ba đường. Ngươi chó, ngươi như thế nào như chó? Giờ khắc này, Trúc Có Đức trong lòng đang điên cuồng mắng Tần Phong, cả khuôn mặt cứu cùng một chỗ, như cái bánh vai trèo mở dạng. Hắn vẻ mặt này vặn mẹo, một mặt là đau, một mặt khác nhưng là tức giận, cái này Tần Phong quá hèn hạ. Nhưng mà hắn đều không có cơ hội mở miệng mắng chửi người, Tần Phong lại là một tiễn bắn ra. Suy lần này bắn là Trúc Có Đức bắp chân trái. Hai chân tất cả chúng tên, lần này đối phương muốn chạy cũng khó khăn. Minh Chiếu Minh. Tần Phong khẽ quát một tiếng, nhắc nhở Lưu Nghiệp Huy nhanh lên. Kỳ thực vừa rồi, hắn hoàn toàn có thể một mũi tên đem Trúc Có Đức cho bắn chết. Đối phương tập kích huyện thừa, nhân chứng vật chứng đều có mặt, dù là gia hỏa này là giám tra viện mật thám, cái kia cũng đáng chết. Bất quá Tần Phong làm theo cầu đạo, theo bản năng vẫn là cẩn thận một điểm, cố ý bắn hai chân. Một phương diện bắn quá chuẩn dễ dàng bại lộ quá nhiều, không phù hợp hắn vừa mới học tập cung tên hình tượng. Một mặt khác, Trúc Có Đức trung quy là giám tra viện mật thám, hắn ra tay cùng Lưu Nghiệp Huy ra tay vẫn còn có chút khác biệt. Cái này Trúc Có Đức đối với hắn động sát tâm, đến lúc đó Lưu Nghiệp Huy nếu như không hạ sát thủ mà nói, hắn liền giúp đỡ một chút sức lực, một tiễn đinh giết Trúc Có Đức. Bất quá Tần Phong là quá lo lắng. Trúc Có Đức hành động bất tiện, căn bản là không có cách thi triển thân pháp, Lưu Nghiệp Huy rất nhanh liền đoạt lấy trường kiếm. Ba chiêu đi qua, Trúc Có Đức liên tục xin tha. Lưu Nghiệp Huy cũng mặc kệ những cái kia, trực tiếp xuất kiếm lau cổ đối phương, gọn gàng. Gia hỏa này vừa rồi dám ngay ở huyện thừa mặt tập sát người khác, đơn giản gan to bằng trời, đáng chết. Hơn nữa Lưu Nghiệp Huy lại không đốc, nhổ có phải nổ tận gốc đạo lý hắn nên cũng biết. Huy Nhi, ngươi không sao chứ? Lưu thủ nhân tiến lên, trên dưới đánh giá Lưu Nghiệp Huy vài lần, phát hiện không có sau khi bị thương, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cha, ta không sao. Lưu Nghiệp Huy lắc đầu. Nhiều tạ Minh Chiếu huynh cứu ta. Thần Phong cũng là tiến lên chắp tay nói. Vẫn là tiểu tần y sư thần xạ công lao. Cách gần, vận khí tốt thôi, chủ yếu vẫn là Minh Chiếu huynh ra tay, bằng không thì ta có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nói vài câu sau, Tần Phong nói, đứng tại trong viện không phải là một cái sự tình, mấy vị vẫn là vào nhà nói đi. Trúc Có Đức thi thể còn nằm trên mặt đất, một bộ chết không nhắm mắt biểu lộ. Đúng đúng đúng, vào nhà nói. Lưu thủ nhân nói, như thế tập nhân, dơ bẩn viện tử. Như vậy đi, Lưu gia chúng ta tại thành Tây còn có một bộ tiểu viện tử, vừa vặn để đó không dùng, liền cho tiểu Tần A. Dường như là sợ Tần Phong chối tử, Lưu thủ nhân tiếp tục nói, người này tuy là giám tra viện mật thám, nhưng cũng dám ám sát mệnh quan triều đình, sợ cùng Bắc Tề có chỗ cấu kết, tiểu Tần ngươi đây là lại cho ta tiễn đưa công trả tới, cũng không nên chối từ à? Cái này, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Tần Phong gật đầu một cái, hắn làm việc không giả mồm, thu tiền trả nước thời điểm, chưa từng chối từ, nên thu liền thu. Chúc có đức sự tình, ngươi cũng không cần quản, ta sẽ cho người giải quyết tốt. Cũng không phải đại nhân vật gì, một cái nho nhỏ giám tra viện mật thám mà thôi, tại Bình Xuyên trong huyện, hắn Lưu gia còn có thể nhẹ nhõm xử lý sạch sẽ giám tra viện bên kia cũng sẽ không nói cái gì. Cứ như vậy, chuyện quan trọng bàn luận tốt sau, người nhà họ Lưu uống trà, đối với Tần Phong biểu thị cảm tạ. Nói một chút, Lưu thủ nhân đem đề tài kéo tới nghĩa vụ quân sự phía trên. Sau đó tại chỗ cam đoan, nhà bọn hắn nghĩa vụ quân sự không cần lo lắng, đã bị làm xong. Kỳ thực loại chuyện này, lấy Tần Phong y thuật, trực tiếp đi hoàng cung hoặc giám tra viện đặc chiêu con đường, cũng có thể giải quyết. Vô luận là ngự y, vẫn là gia nhập vào giám tra viện ba chỗ, khó khăn kia cùng chúng tú tài đều không khác mấy. Nhưng Tần Phong nếu như gia nhập vào cái này hai bên lời nói, liền sẽ mất đi tự do, hơn nữa nghĩa vụ quân sự loại chuyện nhỏ nhặt này, dùng tiền kỳ thực cũng có thể giải quyết, căn bản không cần thiết phiền toái như vậy. Sau gần nửa canh giờ, lúc này trong viện thi thể đã bị xử lý sạch sẽ, Lưu thủ nhân cũng mang theo Lưu Nghiệp Lân rời đi. Đến nỗi Lưu Nghiệp Huy, hắn nhưng là mang theo Tần Phong đi tới cái nhà kia. Đợi đến sự tình hết thảy đều kết thúc thời điểm, thời gian cũng đã đến giờ thân. Tiểu Tần y sư, còn xin dừng bước. Viện tử cửa chính, Lưu Nghiệp Huy đối với Tần Phong nói, nếu như thế, Minh Chiếu huynh đi thong thả, ta sẽ không tiễn ngươi, ngày mai đầu tháng ta sẽ đến nhà nói lời cảm tạ. Tần Phong chắc tay, khách khí nói, Hai người không chỉ là đơn thuần dọn nhà, còn ăn một bữa cơm trưa, cuối cùng Lưu gia còn phái người cho Tần Phong sắm thêm một nhóm nhà mới gỗ, có giá trị không nhỏ. Tần Phong phía trước còn nghĩ, chờ hắn rời đi Bình Xuyên huyện thời điểm, liền chuyên môn ở trong huyện thành mua một cái biệt tử, đem người nhà cho nhận lấy. Cứ như vậy, xảy ra sự tình trực tiếp đi Lưu gia tìm người hỗ trợ, thuận tiện rất nhiều. Bây giờ ngược lại tốt, trực tiếp tiết kiệm được hơn mấy trăm lượng bạc. Trở lại xa lạ trong viện, Tần Phong trước tiên ở chung quanh đi một vòng, hiểu rõ gian phòng hoàn cảnh, để trong lòng mình có đếm. Sau đó hắn mới ngồi ở trong viện trên ghế nằm, nhìn lại chuyện hôm nay. Giám tra viện người tới, là thật là để hắn ngoài ý muốn. Nhất là tới người này, vẫn là một cái kẻ tồi. Cái này khiến hắn nhận thức lại rồi một lần giám tra viện, cũng không có trong phim truyền hình bày ra như vậy mỹ hảo. Nhưng truy tung năng lực vẫn là rất mạnh, hắn dưới ánh mặt trời trong võ quán mặt cũng không có quá lớn danh khí, đằng sau cũng rất ít tại trong võ quán xuất hiện, hơn nữa hắn ở nơi này cũng không có nói cho trong võ quán người. Dưới loại tình huống này, đối phương còn có thể truy tung tới, chính xác lợi hại. Trước mắt mà nói, giám tra viện Tần Phong không thể chơi bảo, cũng may hắn sớm kết giao huyện thừa, đối phương giúp hắn giải quyết chuyện này. Giờ khắc này, Tần Phong vẫn tương đối may mắn với hắn sớm kết giao Lưu thủ nhân. Bằng không thì hôm nay chuyện này nhất định là một đại phiền toái. Hắn tự nhiên có thể đi thẳng một mạch, trốn ở trong núi sâu, nhưng người nhà của hắn nhất định bị liên lụy. Đây không phải Tần Phong muốn thấy được. Cũng may hết thể đều đi qua, bây giờ Tần Phong không còn chuyện phiền toái, có thể thật tốt tu luyện một đoạn thời gian. Im lặng mà phát tài. Chương 49. Quy nhất công mùng 1 tháng 9. Tần Phong ban ngày đi Lưu phủ một chuyến, cho người nhà họ Lưu xem bệnh đồng thời, cũng là đối với hôm qua sự tình khách khí một phen. Buổi chiều về đến nhà, Tần Phong tiếp tục diễn luyện Thái Hòa Quyền. Đợi cho Thái Dương nhanh rơi xuống núi thời điểm, Tần Phong cuối cùng độ thuần thục lần nữa tăng thêm. Thái Hòa Quyền độ thuần thục một Thái Hòa Quyền đại thành Thái Hòa Quyền biên mãn lúc này Tần Phong, trong đầu đã tuôn ra vô số Thái Hòa Quyền tri thức. Hắn phảng phất tại một chỗ đặc thù trong không gian, đánh mười mấy năm Thái Hòa Quyền một dạng, vô cùng thành thạo. Nhưng chung quy là môn quyền pháp này quá mức thô thiện, cho dù là viên mãn cấp bậc, Tần Phong đem tất cả quyền pháp con đường dung hội tại tâm, nó cũng không thể coi là cái gì cao thâm quyền pháp. Môn quyền pháp này chiêu thức biến hóa quá ít, sơ hở rất nhiều, chỉ là tùy ý nghĩ, Tần Phong liền có thể nghĩ đến hơn 10 loại sơ hở. Mà lấy Tần Phong quyền pháp lý giải, hắn theo bản năng ngay tại trong đầu đối nó tiến hành bổ tu. Nghĩ đến hương phấn chỗ, Tần Phong còn tại trong viện diễn luyện đứng lên. Giờ khắc này, Tần Phong tiến nhập một loại không hiểu trạng thái ở trong. Hắn quá hợp quyền đả tùy tâm sử dụng, không có chiêu thức con đường, nhưng trong đó sơ hở lại từng cái bị chắn. Thời gian dần qua, Thái Hỏa Quyền bên trong thiếu sót càng ngày càng ít, Tần Phong trong tay quyền pháp cũng nhiều thêm hơn 10 loại biến hóa. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, không biết trôi qua bao lâu. Theo nguyệt quang rơi xuống, Tần Phong cuối cùng một bộ quyền pháp đánh xong, hắn cũng chợt tỉnh ngộ đi qua. Lúc này Tần Phong, trong đầu Thái Hỏa Quyền đã tiêu thất, bị hắn hoàn thiện trở thành một môn hoàn toàn mới quyền pháp. Còn đối với cái này mới quyền pháp, Tần Phong đem hắn mệnh danh là Thiếu Dương Quyền. Nó thoát thai từ con đường đơn giản Thái Hỏa Quyền, có nhanh chậm hai loại con đường, đối mặt khác biệt địch nhân lúc có thể phát huy ra tính nhắm vào chiêu thức, thập phần cường đại. Đương nhiên, trong thời gian ngắn Tần Phong cũng không biện pháp sáng tạo ra một loại hoàn mỹ quyền pháp, hắn còn phải không ngừng đi hoàn thiện mới được. Tính danh: Tần Phong Tiên Phú, Thiên Đạo Thủ Cần Thực Lực, Ngũ Phẩm Võ Giả Kỹ Năng, Thổ Nạp Công Viên Mãn Bát Diện Đổi Đại Thành, Độ Thuần Thủ 22-50, Y Thuật Tinh Thông, Độ Thuần Thủ 15-40, Cung Thuật Tinh Thông, Độ Thuần Thủ 14-40, Thiếu Dương Quyền Tiểu Thành, Độ Thuần Thủ 12-30, Phi Điều Hành Thông Thạo, Độ Thuần Thủ 12-20. Phía trước Thổ Nạp Công Viên Mãn thời điểm, Tần Phong liền có một loại có thể đem hắn hoàn thiện ý nghĩ. Nhưng công pháp và quyền pháp nhưng khác biệt. Quyền pháp có thể bị tách ra làm rất nhiều loại đồ vật, bước chân, tâm pháp, chiêu thức, con đường các loại, người thay đổi đứng lên, có thể từng chút một thay đổi, sau đó lại chậm rãi đi hoàn thiện, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nhưng công pháp tắc bất động, bởi vì ngươi không có cách nào đi chia tách. Công pháp nguyên lý chính là tại bên trong kinh mạch lôi kéo nguyên khí vận chuyển chu thiên, đem luyện hóa thành chân khí. Đây là một loại cực kỳ tinh vi sự tình, có chút lỗ hổng, liền sẽ kinh mạch bị hao tổn. Nếu như xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, cái kia thậm chí sẽ kinh mạch đứt từng khúc, tẩu hỏa nhập ma. Chính là bởi vì cải tiến công pháp là một kiện tính nguy hiểm cực cao sự tình, ngoại trừ những cái kia ngút trời kỳ tài, đồng dạng võ giả căn bản khó mà thôi động công pháp tiến bộ. Cho nên thời gian dài như vậy đến nay, Khánh Dư Niên trong thế giới, võ giả cực hạn chính là cửu phẩm. Nếu không phải là trong thần miếu ai máy tính, có thể lợi dụng khổng lồ tính toán lực tới mô phỏng võ giả thể nội kinh mạch, tiếp đó thông qua không ngừng thử lỗi, đại tông sư cấp bậc công pháp cũng sẽ không bị sáng tác đi ra. Càng thêm trùng hợp là, còn xuất hiện Diệp Khinh Mi cái này một cái biến số. Nếu không phải là Diệp Khinh Mi chạy ra thần miếu, Khánh Dư Niên thế giới bên trong cũng sẽ không có đại tông sư tồn tại. Nhưng là bây giờ, trong thế giới này lại nhiều Tần Phong như thế một cái biến số. Hắn tất nhiên không có ai cái chủng loại kia siêu cấp toán lực, cũng không có tư chất ngút trời. Nhưng hắn có thiên đạo thủ cần loại khái niệm này cấp thiên phú. Hắn cũng không cần thôi diễn ra quá mạnh công pháp, chỉ cần so thổ nạp công mạnh là được rồi. Cứ như vậy, ở thiên phú dưới sự giúp đỡ, hắn tự nhiên liền có thể không ngừng đem công pháp hoàn thiện, trở nên mạnh hơn. Nghĩ như vậy, Tần Phong cũng là động lực tràn đầy, bắt đầu suy tư tới thổ nạp công cải tiến phương án. Khi thực lấy tầm mắt của hắn cùng tư duy, vô luận là Thái Hỏa Quyền vẫn là thổ nạp công, hắn đều có thể một mắt nhìn ra hắn kém ở nơi nào. Thổ nạp công tu luyện chậm chạp, tốc độ hấp nạp nguyên khí không đủ nhanh, điều động chân khí đường đi cũng không phải nhanh nhất các loại. Vấn đề rất nhiều, Tần Phong phải tình huống cụ thể phân tích cụ thể, từng điểm tới. Cho nên thời gian này phương diện liền tương đối dài. 5 ngày, 10 ngày, rất nhanh hơn một tháng thời gian liền đi qua. Trong khoảng thời gian này, Tần Phong cũng không làm chuyện gì, chủ yếu liền ba chuyện: cải tiến thổ nạp công, đem người nhà kế đó trong huyện thành tu luyện. Cái này ba chuyện bên trong, Tần Phong nguyên lai cho là cải tiến thổ nạp công là khó khăn nhất, dù sao vô cùng phiền phức, muốn đổi chỗ có rất nhiều. Nhưng cuối cùng hắn phát hiện, chuyện này cũng không khó, quen thuộc sau đó, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Hôm nay, cái này thổ nạp công hắn cũng là cuối cùng cải tiến hoàn thành. Cải tiến sau công pháp, vô luận là tốc độ tu luyện, nguyên khí thu nạp tốc độ, lúc chiến đấu chân khí lưu chuyển tốc độ các loại phương diện, đều có tăng lên không nhỏ. Chủ yếu nhất là, nó có ngưng luyện chân khí công hiệu, đây chính là đột phá thất phẩm phương pháp. Bởi vì cải tiến một điểm cuối cùng thời điểm, Tần Phong tham khảo âm dương quy nhất lý niệm, Tần Phong liền đem công pháp mệnh danh là quy nhất công. Thứ hai khó khăn sự tình, đó chính là tu luyện. Theo thời gian trôi qua, Bình Xuyên huyện dù là Châu Giang Nam, thời tiết cũng dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Tiến vào tháng 11 sau đó, trong huyện thành vậy mà xuống một hồi tuyết. Mặc dù chỉ là mau mau tuyết mịn, cũng chỉ xuống một canh giờ không đến, nhưng cũng thấy được khí trời bây giờ có bao lạnh, trong huyện mỗi ngày đều là đốt lửa than sưởi ấm. Mà thời tiết lạnh lẽo, người liền dễ dàng ngủ nướng, nằm ì hơn nữa gió lạnh bên ngoài hô hô. Tần Phong bên ngoài luyện võ điều kiện cũng gian khổ rất nhiều, hắn lúc nào cũng ưa thích lười biếng, cái này khiến hắn cái khác võ công tốc độ tu luyện chậm một chút. Nhưng thời gian tu luyện đặt ở nơi này bên trong, lại lười biếng, cũng sẽ có tiến bộ không ít. Đầu tiên là Tần Phong thực lực, thành công tại 10 ngày trước đạt đến lục phẩm. Lại có là thân pháp bát diện đuổi, đạt đến viên mãn cấp bậc, nhưng bởi vì Tần Phong mục tiêu chủ yếu vẫn là cải tiến công pháp, cho nên vẫn không có đi quản môn này thân pháp. Cuối cùng đâu, cái khác mỗi kỹ năng cũng có bước tiến dài. Tính danh: Tần Phong tiên phú, thiên đạo thủ cần thực lực, lục phẩm võ giả kỹ năng, bát diện đuổi viên mãn cung thuật đại thành, độ thuần thủ 13-50, y lý thuật tinh thông, độ thuần thủ 34-40, thiếu dương quyền tinh thông, độ thuần thủ 11-30, uy nhất công tiểu thành, độ thuần thủ 7-30, phi điều hành tiểu thành, độ thuần thủ 18-30, uy nhất công được sáng tạo ra thời điểm, trực tiếp chính là tiểu thành cấp bậc, còn cho Tần Phong tăng lên một chút chân khí. Hắn bây giờ, chân khí trong cơ thể khoảng cách lục phẩm đỉnh, đã không kém bao nhiêu. Kỳ thực hai chuyện này, khẽ cắn môi kiên trì một chút cũng không có gì. Chủ yếu là một chuyện cuối cùng, đó chính là đem phụ mẫu cùng tiểu bội kế đó hoàn thành. Vừa mới bắt đầu hắn cho là hết sức dễ dàng, chính là một câu nói sự tình. Có thể phụ mẫu quan niệm cùng hắn hoàn toàn khác biệt, không nỡ thôn, đồng ruộng, tóm lại là không muốn rời đi Tần gia thôn. Hắn khuyên rất nhiều ngày, gần nhất mới nhả ra, bắt đầu đem đồ trong nhà cho bán thành tiền. Tính toán thời gian, mấy ngày gần đây nhất hẳn là xử lý không sai biệt lắm. Tần Phong nghĩ kỹ, ngày mai hắn trở về một chuyến, nếu như chuẩn bị xong, liền đem người cho tiếp vào trong huyện thành tới. Chương 50. Địa Long xoay người cái này mặt trời lên cao buổi trưa. Tần Phong trong phòng thu thập đồ đạc xong, đứng dậy hướng về đại môn đi đến. Hắn bình thường đi ra ngoài, mang đồ vật cũng không nhiều, chính là tiền, độc dược, ngân châm, đoạn kiếm, thủ nọ các loại ngược lại quý giá vật phẩm đều biết mang theo. Dùng bao phục bao trùm, đeo tại trước ngực, nhẹ nhõm lại thuận tiện. Đến nỗi cung tiễn, trường kiếm các loại hắn đều là đặt ở trong phòng. Cái loại vũ khí này quá mức nổi bật, người khác vừa nhìn liền biết ngươi là võ giả, có chút phong mang lộ ra ngoài ý vị, như thế không tốt. Mà Tần Phong lúc này mang đồ vật, vũ khí đều có thể giấu đi, người khác xem xét còn tưởng rằng là người bình thường. Dạng này vô luận sẽ ra chạm đúng gì, hắn chắc là có thể nắm giữ quyền chủ động. Đúng, kể từ Tần Phong bị Lưu thủ nhân đưa tạm biệt từ sau đó, trong huyện thành những tin tức kia linh thông người cũng đều biết Tần Phong cùng Lưu gia giao hảo. Cứ như vậy, hắn tiêu tiền thời điểm cũng không cần phải để ý như vậy cẩn thận. Thứ trong lúc nhất thời, hắn liền đi tiệm thợ rèn, một lần nữa định chế một chút vũ khí. Dù sao trước đây vũ khí cũng là hết sức bình thường loại kia, chất lượng có thể qua ải, nhưng vẫn là quá căn bản. Thế là hắn chiếu vào trước kia vũ khí kiểu dáng, thỉnh trong lò rèn lão sư phó chế tạo lần nữa kiểu dáng giống nhau. Mỗi phương diện đều mạnh hơn trước đây vũ khí. Nguyên bản, hắn còn nghĩ chờ công pháp cải tiến sau đó, chính mình đi làm một cây cung tốt. Trước đây cái thanh kia cung cường độ quá nhỏ, muốn cho hắn bây giờ cung thuật đề thăng, thật sự là quá khó khăn. Thế nào biết còn chưa bắt đầu làm đâu, Lưu thủ nhân sẽ đưa hắn một cây cung, cung lực có 1:2. Loại này cung không tính kém, công nghệ chế tạo cũng coi là thừa, cho dù là 4-5 phẩm võ giả, dùng cũng là 10 phần phù hợp. Tần Phong tự mình làm lời nói, cũng làm không ra tốt như vậy cung, cho nên trong mấy ngày này, hắn liền đem liền dùng đến luyện tập. Quất kết Tần Phong đóng lại nhà mình viện tử đại môn, đã khóa lại sau, hướng về cửa nam đi đến. Lưu thủ nhân tiện hắn cái viện này, diện tích so trước đó mướn cái kia lớn hơn, là một cái nhị tiến môn viện tử, qua phòng ngủ liền có 6 gian. Trừ cái đó ra còn có đại sảnh, phòng tiếp khách, thư phòng, khu phòng, phòng bếp, hậu viện các nơi, thật muốn ở, tính cả nha hoàn nô bộc, ở lại 20 người đều không tại lời nói phía dưới. Phía trước tặng nhà thời điểm, Lưu thủ nhân còn muốn cho Tần Phong tiện đưa mấy cái nha hoàn người hầu cái gì, nhưng Tần Phong cũng không có mướn, biểu thị ưa thích một người thân cận. Đây chỉ là một mực cớ, hắn đương nhiên cũng nghĩ là một cái áo đến thì đưa tay cơm tới há miệng lao ra. Nhưng trên người hắn có quá nhiều thứ không thể để ngoại nhân biết được, lại thêm cần mỗi ngày luyện võ, cho nên một người thành tịnh điểm hảo. Cho dù là thật muốn người phục dịch, nha hoàn này người hầu, cũng phải chính mình đi mua mới yên tâm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bây giờ Tần Phong đã đem công pháp cải tiến hảo, lại thêm phụ mẫu bọn hắn cũng muốn bị tiếp vào trong thành tới, cũng nên mua mấy cái nha hoàn. Chờ đem người nhận về tới hay nói. Nghĩ như vậy, Tần Phong thuê hai chiếc xe ngựa, hướng về Tần gia thôn mà đi. Đón người quá trình rất thuận lợi. Chính là phụ mẫu hai người tương đối lớn cửu, rõ ràng không ít thứ ở trong thành đều có bán, bọn hắn cần phải mang lên. Bất quá có xe ngựa tại, điều này cũng làm cho không quan trọng. Rời đi thôn phía trước, Tần Phong còn đi một chuyến Tần Hòa ra bên trong, cho bên kia đưa không ít thứ. Hắn biết được sư phụ không có khả năng trực tiếp thu tiền của hắn, cho nên trực tiếp đem hắn đổi thành lương thực, dầu muối các loại sinh hoạt nhu yếu phẩm. "Kaka, chúng ta lập tức liền có thể vào ở căn phòng lớn sao?" Trên xe ngựa, Tần Tiểu Nhã ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Đối với huyện thành phồn hoa, nàng là vô cùng hướng tới, bây giờ có thể ở đến trong thành, vẫn là căn phòng lớn, Tần Tiểu Nhã gần nhất thường xuyên hưng phấn ngủ không yên. "Như thế nào? Vui vẻ không?" Tần Phong cười méo méo Tần Tiểu Nhã khuôn mặt nhỏ nhắn. "Đương nhiên vui vẻ." Tần Tiểu Nhã hưng phấn nói, nhưng rất nhanh thần sắc cảm đạm. Đến trong huyện thành mà nói, có phải hay không chỉ thấy không đến tiểu hổ bọn họ. Ở trong thôn, Tần Tiểu Nhã còn có một số cùng tuổi bạn chơi, mỗi ngày chơi đùa thập phần vui vẻ. Nhưng nếu như đi trong huyện thành, những cái kia quen thuộc bạn chơi chỉ thấy không tới. Ngươi về sau còn có thể trở về, hơn nữa đến trong huyện thành, ngươi còn có thể kết giao mới bạn chơi. Bất quá Tiểu Nhã ngươi về sau cũng không thể mỗi ngày đều chơi, phải đọc sách. Tần Phong cùng phụ mẫu đã thương lượng xong, chờ đến trong thành sau đó, sẽ đưa Tần Tiểu Nhã đi tư thục đến trường. Đứa nhỏ này sang năm 3 tháng mới đầy 9 tuổi, lúc này đọc sách, thời gian vừa vặn. Tư thục không giống như thư viện, học phí hơi đắt, nhưng đối với hiện tại Tần Phong tới nói, không đáng kể chút nào. Đọc sách hảo, ta cũng muốn cùng đại ca một dạng, làm một cái người có học thức. Tần Tiểu Nhã hai mắt tỏa sáng. Rất nhanh, xe ngựa liền đi tới nhà mình viện tử trước cổng chính. Đem mấy thứ toàn bộ chuyển vào, trải tốt giường chiếu sau đó, thời gian cũng đến trưa. Thế là Tần Phong đi thư viện bên kia gọi lên đại ca, người một nhà ở tiểu lầu bên trong ăn một bữa tốt. Đảo mắt, 3 ngày thời gian liền đi qua. Đi qua 3 ngày thời gian thích ứng, phụ mẫu ở trong thành xem như ở lại. Tần Phong cho tiểu muội tìm xong tư thục, cũng cho trong nhà mua một vị nha hoàn cùng với một vị sẽ chăn ngựa người hầu. Nguyên bản hắn là chuẩn bị mua hai vị nha hoàn, một người chuyên môn phục dịch phụ mẫu, một người chuyên môn trong nhà nấu cơm. Có thể nương không chịu ngồi yên, nhất định phải mình làm cơm, còn nói muốn tiết kiệm tiền, cuối cùng chỉ mua một cái nha hoàn. Đến nỗi người hầu, Tần Phong mua về chính là chuyên môn để hắn chăn ngựa. Hắn về sau muốn đi xa nhà, cũng không thể dựa vào chân đi thôi. Dù là hắn khinh công lợi hại hơn nữa, cũng không nhịn được toàn chỉnh khinh công gấp rút lên đường a cự ly ngắn bên trong vẫn còn hảo, khoảng cách một dài, hắn không thể chạy chân gãy. Cho nên học được cưỡi ngựa, đây là một kiện chuyện rất cần thiết. Thế là Tần Phong trực tiếp mua một con ngựa, để cho người ta nuôi, có rảnh rỗi đi học tập kỹ thuật. Đó cũng không phải một việc khó, Tần Phong bây giờ lục phẩm thực lực tại người, lại thêm thiên đạo thủ cần thiên phú. Chỉ là 2 ngày thời gian, hắn kỹ thuật thì đến được tiểu thành trình độ. Mặc dù phía sau độ thuần thục tốc độ tăng trưởng rõ ràng chậm dần, nhưng tiểu thành cấp bậc kỹ thuật hắn đã đủ dùng. Ngay nọ buổi chiều, Tần Phong đang ở trong nhà tu luyện. Người hầu tới báo, có người tìm hắn. Tần Phong đi ra ngoài xem xét, là Lưu Nghiệp Huy tới. Lúc này đối phương đang tại cửa trước trong viện cùng cha hắn đang nói chuyện. Đối mặt loại gia tộc này công tử ca, cha hắn có vẻ hơi câu nệ. Mà Lưu Nghiệp Huy xem ở Tần Phong mặt mũi, đối mặt Tần An đương nhiên sẽ không có cái gì xem thường, ngược lại 10 phần tôn kính, để Tần An có chút thụ sủng nhược kinh ý vị. Loại chuyện này trong thời gian ngắn là không sửa đổi được. Được cái mấy năm, phụ mẫu hai người quen thuộc người trong thành sinh hoạt sau, đem tâm tính thay đổi trở lại, mới sẽ không gặp người liền tự thi. Minh Chiếu Minh, không biết tìm ta chuyện gì? Đại môn, Tần Phong bị Lưu Nghiệp Huy kéo ra ngoài sau liền mở miệng hỏi. Bây giờ cái thời điểm này, khoảng cách đầu tháng sau còn có hơn 10 ngày, hẳn là không chuyện gì mới đúng. Ô sông huyện địa long xoay người, chết không ít người, có vô số thương hoạn cần trị liệu. Lưu Nghiệp Huy một mặt ngưng trọng nói, tiểu tân y sư, còn xin ngươi đi tới thành Thanh Châu một chuyến. Chương 51. Nạn dân Ô Giang huyện, đó là một tòa so Bình Xuyên huyện còn muốn lớn hơn một chút thành thị. Bên cạnh chính là Ô Giang, đây chính là Giang Nam địa khu sông lớn một trong. Ô Giang huyện vị trí địa lý 10 phần hậu đãi, đường thủy cùng đường bộ đều rất phát đạt. Trên địa lý khoảng cách thành Thanh Châu bên này gần một điểm, đại khái tại thành Thanh Châu phía bắc 80 dặm chỗ. Nhưng nó lại không một phần của Thanh Châu, mà là một phần của cảng phía bắc Dương Châu. Ô Giang huyện khoảng cách Dương Châu có chừng 100 dặm. Ô Giang huyện một chỗ trấn, còn tạo thành bên cạnh Ô Giang hà nước đổ đầm, che mất trung quanh thành trấn, tử thương vô số. Cái này giữa mùa đông mặc dù phát ôn dịch sát suất không cao, nhưng nước sông này sung lên, đoán chừng phải chết có không ít người. Lưu Nghiệp Huy hoa mấy phút, đơn giản cho Tần Phong giới thiệu một chút Ô Giang huyện tình huống. Cuối cùng nói, triều đình đã hạ lệnh Ô Giang huyện thành phố chúng quanh mở kho trần hay, giúp đỡ nạn dân, nhưng nạn dân nhiều lắm, trong đó thương hoạn số lượng cũng là đến hàng vạn mà tính, thành Thanh Châu bên trong y sư hoàn toàn không đủ dùng. Chi phủ đại nhân hạ lệnh để xung quanh địa khu y sư lao tới thành Thanh Châu trị liệu thương hoạn, ta biết y thuật của ngươi cao siêu, cho nên chuyên tới để cùng ngươi lời nói. Kỳ thực Tần Phong cũng không có thật sự đi huyện nha đăng ký y sư thân phận, cũng không có bên ngoài đại lượng trị liệu người khác, nhiều nhất chính là nhìn thấy bệnh hoạn thuận tay trị liệu một chút. Cho nên lúc này ở quan phủ trong mắt, Tần Phong cũng không phải một vị y sư, hắn cũng sẽ không chịu này điều lệnh ảnh hưởng. Lưu Nghiệp Huy lúc này tới, cũng chỉ là thông báo một chút Tần Phong, cụ thể có đi hay không, còn phải Tần Phong mình làm quyết định. Ta đi vào lấy chút đồ vật, tiếp đó liền xuất phát. Tần Phong không chút do dự, gật đầu nói. A. Lưu Nghiệp Huy sững sờ, hắn tới cùng Tần Phong nói chuyện này, là mang theo một chút tư tâm. Nhưng không nghĩ tới hắn liền vừa mới nói cái tình huống, sau này gì cũng không có nói, Tần Phong liền trực tiếp đáp ứng. Nhìn xem Tần Phong vào nhà bóng lưng, hắn hơi sững sờ. Nội tâm tán thán nói, thầy thuốc nhân tâm a. Đối mặt thiên tai nhân họa, Tần Phong trong đầu đệ nhất nhớ tới chính là kiếp trước những cái kia một phương gặp nạn bắt phương tiếp viện chẳng cảnh. Bây giờ mặc dù ở dị thế giới, nhưng đối diện với mấy cái này nói hán ngữ, viết chữ hán nhân dân, Tần Phong thật sự là không cách nào làm đến việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Lại nói, hắn đi cứu người, cái này cũng là một cái tăng trưởng y thuật độ thuần thục cơ hội tốt, hắn không phải trắng cứu người. Thế là Tần Phong trở về mang đồ tốt, sau đó cùng phụ mẫu nói một tiếng sau, liền đi ra cửa. Lưu Nghiệp Huy nói muốn cùng hắn cùng đi, thế là hai người cùng một chỗ hướng về Bắc Môn đi đến. Mặc dù đi Bình Xuyên huyện Đông Môn có thể đường vòng thẳng tới thành Thanh Châu, nhưng đi Bắc Môn bến tàu qua sông, rõ ràng khoảng cách gần hơn một chút. Sau nửa canh giờ, hai người ngồi thuyền đi tới bên kia bờ sông trên thị trấn, thuê hai con ngựa, hướng về thành Thanh Châu chạy tới. Cưỡi ngựa đi ở trên đường, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy lẻ tẻ từ mặt phía bắc đi tới nạn dân. Thành Thanh Châu năng lực chịu đựng có hạn, những cái kia vào không được thành nạn dân, liền hướng về bốn phía phóng xạ, đi địa phương khác, bọn hắn Bình Xuyên huyện cũng sẽ tiếp nhận nạn dân, chính là số lượng không nhiều. Có thể đi xa như vậy nạn dân, bình thường đều là thân thể cường tráng, trên thân mang theo lương thực, Tần Phong cũng không có quản bọn họ, một mực hướng về bắc đi. Thất ngựa sức chịu đựng cũng không mạnh, đi nửa canh giờ, liền phải nghỉ ngơi một hồi, để con ngựa ăn tinh liêu. Dọc theo đường đi, hai người trò chuyện rất nhiều, Tần Phong từ Lưu Nghiệp Huy trong miệng, biết được không thiếu chi tiết, để hắn thấy được thế giới mặt khác. Mà những thứ này, cũng là trong phim truyền hình không thấy được. Hàn Huyên tới thiên tai nhân họa, Lưu Nghiệp Huy cũng là cảm khái nói: "Năm nay thật là một cái nhiều tai chi niên, tháng năm nhiều thời điểm, Tuyền Châu, Dĩnh Châu, Lạc Châu các nơi, khắp nơi là hồng thủy, bây giờ lại là địa long xoay người, chẳng lẽ là thần miếu hạ xuống thần phạt?" Ai biết được? Tần Phong thì thảo một câu. Khánh Dư Niên trong phim truyền hình, tập trung cũng là nhân vật chính tại kinh đô âm nhu bị kế, mà những cái kia thiên tai nhân họa, dân chúng thấp cổ bé họng sinh hoạt, cơ hồ không có cái gì khắc họa, nhiều nhất chính là sơ lược. Mà bây giờ, nghe Lưu Nghiệp Huy nói ra, nhìn xem dọc đường nạn dân, trong lòng của hắn cũng là cảm khái và phẫn. Dĩ vãng ở trên sách sử, hắn có thể nhìn đến tuổi lớn cơ người cùng nhau ăn các loại chữ, nhưng không có tự mình người đã trải qua, là căn bản không tưởng tượng ra được loại tràng cảnh đó. Tần Phong bây giờ đương nhiên cũng tưởng tượng không ra. Đoán chừng chờ hắn đến thành Thanh Châu, hiện trường nhìn thấy cái kia liên miên nạn dân sau, mới có thể nhìn thấy một kia lịch sử chân tướng. Buổi tối, hai người trên đường tìm một chỗ dịch trạm nghỉ ngơi. Hôm sau giờ thị, hai người khoảng cách thành Thanh Châu đã không xa. Bên này trên quan đạo thường xuyên đều có thể nhìn thấy nạn dân, bọn hắn có hướng thôn phụ cận đi, có tại phụ cận lắc lư. Thậm chí, tại ven đường còn có thể nhìn thấy một hai bộ thi thể. Những thứ này đều không người quản sao? Thanh Châu chi phủ mặc kệ. Tần Phong hướng về một bên Lưu Nghiệp Huy vấn đạo. Cũng chính là hai người cưỡi ngựa, tốc độ tương đối nhanh, dọc đường nạn dân chỉ có thể nhìn bọn hắn rời đi. Nếu như dừng lại, sợ rằng sẽ trực tiếp bị cướp, những cái kia nạn dân nhìn đến ánh mắt, thật làm người ta sợ hãi. Nhất định sẽ quản, đoán chừng là quá nhiều người, không còn được. Lưu Nghiệp Huy nói, nạn dân bình thường đều tụ tập tại thành Thanh Châu bên ngoài, bên kia sẽ có người phong cháo, thương hoạn cũng sẽ ở bên kia. Mau mau đi thôi. Tần Phong cũng không có hỏi vì cái gì không đem người bỏ vào trong thành loại vấn đề ngu xuẩn này. Hắn mặc dù thông cảm những thứ này nạn dân, nhưng cũng biết, nếu như đem bọn này nạn dân bỏ vào trong thành thị, chỉ có thể ra vấn đề càng lớn hơn. Đi không bao lâu, hai người liền đi tới thành Thanh Châu Nam thành ngoài cửa. Lúc này bên này khắp nơi đều là nạn dân, trời đang rất lạnh, tụ tập tại trong lều vải, run lẩy bẩy, chỉ còn chờ mỗi ngày buổi sáng cùng buổi chiều phát cháo thời gian. Bây giờ cái này cái tình huống còn khá tốt, chờ thêm mấy ngày nữa, nạn dân càng ngày càng nhiều, bán con bán cái sự tình liền sẽ diễn ra. Lưu Nghiệp Huy liếc nhìn một vòng nói, Khánh Quốc nhiều như vậy nha hoàn người hầu bên trong, phần lớn người cũng là bị ép buộc. Mỗi lần thiên tai buông xuống, sẽ xuất hiện bán con bán cái tình huống. Dù sao so với chết đói, rõ ràng bị người mua về nhà càng có sống sót hy vọng. Vì cái gì không tăng thêm trần thai lương thực? Tần Phong theo bản năng vấn đạo. Cái này, Giang Ba Câu cũng nói không rõ ràng, tóm lại là vì cứu sống càng nhiều người. Kỳ thực vấn đề này, Lưu Nghiệp Huy không đáp hắn cũng biết. Thành Thanh Châu bên trong có lương sao? Đương nhiên là có, thậm chí rất nhiều. Đầy đủ người bên trong thành tăng thêm phía ngoài nạn dân ăn được 3 tháng còn nhiều, nhưng phần lớn đều tại thân hào trong tay, đều tại những cái kia lương cửa hàng ở trong. Bọn hắn sẽ không bán, muốn bán cũng là tăng giá đi bán, kiếm lời tiền nhiều hơn. Mà quan phủ tồn lương có hạn, quỷ mới biết trong đó có hay không thiếu hụt, nếu như mỗi ngày nhiều phát thóc, đằng sau không đủ ăn làm sao bây giờ? Nói cho cùng, chung quy là nhân tính, lợi ích cho phép. Nhân mạng. Trong thế giới này, đó đều là bị tiêu giá cả, cũng đều là giá tiền vô cùng thấp. Nạn dân, thậm chí tại một ít người trong mắt, cái kia cũng không thể tính toán người. Những vấn đề này, nghĩ kỹ lại, thậm chí sẽ cho người phía sau lưng phát lạnh. Tần Phong cũng không nghĩ nhiều, mà là đi theo Lưu Nghiệp Huy, hướng về cửa thành đi đến. Chương 52. Cao Yến cùng Cao Hải dừng bước. Thành Thanh Châu Nam đại môn chỗ, Tần Phong hai người bị thủ thành binh sĩ cản xuống dưới. Lúc bình thường, đại môn này cũng chính là 8 người trông coi. Nhưng bây giờ là phi thường thời kỳ, nhìn công môn liền có 16 người, chung quanh còn có binh sĩ tuần tra, trên tường thành cũng có người trông coi. Tại hạ Lưu Nghiệp Huy, phụ Bình Xuyên huyện huyện thừa chi lệnh, đến đây thành Thanh Châu hỗ trợ, đây là văn thư. Lưu Nghiệp Huy nói, từ trong ngực móc ra văn thư. Quan địa phương, dưới tình huống bình thường là không thể ra bản thân hạ khu. Cho dù là chi phủ kêu gọi người chung quanh tới thành Thanh Châu trợ giúp, tại không có chuyên môn điều lệnh phía trước, quan địa phương cũng không thể tự ý động nửa bước. Mà xuất hiện thiên tai, cái này hiển nhiên là quan viên soát chiến tích thời cơ tốt. Không có cách nào tới không sao, phái người tới trợ giúp liền có thể. Chỉ cần sự tình trở thành, đến lúc đó tấu một viết, còn không phải như cũ vất công lao. Cho phép qua. Xem xét văn thư sau đó, binh sĩ phất phất tay, đem hai người bỏ vào. Đang trên đường tới, Lưu Nghiệp Huy liền cho Tần Phong nói qua, đến thành Thanh Châu sau nên làm gì. Quá trình rất đơn giản, đầu tiên là bái phòng chi phủ đại nhân. Lấy thân phận của bọn hắn, tự nhiên là không thấy được hắn bản thân, có thể cái này không có vấn đề, bọn hắn chỉ cần tới cửa cho thấy thân phận cùng đến giúp đỡ ý đồ là được rồi. đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tới tiếp xúc bọn hắn, hơn nữa cho hai người làm ra thích hợp an bài, Tần Phong cũng liền có thể đi trị liệu người bị thương. Cuối cùng, đợi đến dưới triều đình phát mới nạn dân chính sách, bọn hắn trần thai quá trình cũng coi như là đi đến. Trong thành này bên ngoài thành, thực sự là hai thế giới a. Đi ở thành Thanh Châu trên đường cái, Tần Phong không khỏi cảm thán một câu. Bên ngoài thành, cái kia gọi là nạn dân khắp nơi, một mảnh cảnh tượng thế thảm. Nhưng nội thành lại không có chịu đến quá nhiều ảnh hưởng, nhiều nhất chính là trên mặt mang một tia vẻ u sầu, trong miệng lẩm bẩm giá lương thực dâng lên cái gì. Lưu Nghiệp Huy cũng không tiếp lời, mà là thẳng tắp đi lên phía trước. Nội thành có thể cưỡi ngựa xe, nhưng người bình thường cũng không hứa phóng ngựa, hai người chỉ có thể dắt ngựa, từ từ đi lên phía trước. Cùng trong lúc nhất thời, thành Thanh Châu mặt tây nam, một chỗ sân nhà chính ở trong. Bên cạnh lò lửa ngồi một vị tuổi chừng 40, toàn thân áo đen nam tử trung niên. Trong tay hắn đang nắm lấy một trang giấy, đó là một phong vừa mới đưa tới mật văn thư tín. Hắn nhanh chóng đem hắn xem xong, sau đó đặt ở lửa than bên trên, đốt thành tro bay. Nam tử tên là Cao Hiến, là một tên Bắc Tề mật thám. Nhưng hắn cũng không phải một cái thông thường mật thám, mà là Bắc Tề tại Thanh Châu phủ mật thám thủ lĩnh, chính là một cái thất phẩm võ giả. Thân phận của hắn 10 phần ẩn nấp, ngoại trừ mấy cái mang theo bên người thân tín bên ngoài, không có những người khác biết. Bắc Tề bên kia cho hắn ra lệnh cũng là dùng đường dây đặc thù. Mà hắn đi cùng các mật thám tiếp xúc thời điểm, cũng là một bộ áo bào đen, cũng sẽ không hiển lộ mảy may thân phận. Không tệ, phía trước đi tới Bình Xuyên huyện, cho Liêu Chấn tuyên bố nhiệm vụ, chính là Cao Hiến. Mà bây giờ, Ngô Giang huyện địa Long xoay người cùng Hồng Thủy tin tức đã truyền đến Bắc Tề. Bên kia cho hắn phái tới một cái nhiệm vụ, đó chính là phát triển nhân thủ, thừa dịp đại hai, đi thu người. Bắc Tề tại Khánh Quốc mật thám kỳ thực chia làm hai loại, một loại là tại Tề Quốc bên kia huấn luyện, tiếp đó bị phái đi Khánh Quốc. Mà khác một loại, chính là tại Khánh Quốc bản địa chiêu mộ. Hoặc bắt người nhược điểm, có lẽ lấy lợi lớn, hoặc từ tiểu bồi dưỡng, ngược lại chiêu mộ phương pháp có rất nhiều. Trong những người này, có biết được mình tại cho Tề Quốc làm việc, mà có thậm chí đến chết cũng sẽ không biết, hắn đây là đang cấp Bắc Tề làm mật thám, còn tưởng rằng là thông thường bán đứng tình báo đâu. Đừng tưởng rằng cái này một số người rất ngu, bọn hắn bất quá là người bình thường thôi. Thậm chí người thông minh lại như thế nào, người thông minh cũng sẽ không phạm ngu xuẩn. Chưa chắc a, có thể đi vào giám tra viện người, cũng coi như là ưu tú, còn không phải gia trúc có đức dạng này người. Cho dù là giám tra viện tám nơi lớn làm chủ loại này cấp bậc người, cái kia một nơi chu cách, không phải là làm ra lựa chọn sai lầm. Trên thế giới này, chân chính người thông minh cũng chỉ có mấy cái như vậy thôi. Cao Hải, đợi cho trên lò lửa thư tín hôi phi yên diệt, Cao Yến lập tức hướng về cửa ra vào gào thét một tiếng. Rất nhanh, một vị tráng hán liền đi vào. Hắn chính là Cao Hải, Cao Yến đường đệ, lục phẩm thực lực. Bên ngoài thành nạn dân tình huống như thế nào? Sợ là có hơn 3 vạn người qua mấy ngày có thể phá 4 vạn, bây giờ Trần Thai phát lương thực đã có chút không đủ ăn, mấy ngày nữa, đoán chừng liền muốn bắt đầu người chết. Gần nhất mấy ngày nay, thành Thanh Châu bên trong truyền nhiều nhất chính là nạn dân tin tức. Cao Hải cũng tại chú ý những thứ này, cho nên bị hỏi thời điểm lập tức liền có thể đáp đi ra. Bên nào cửa thành nhiều người một điểm, thẳng một điểm. Bắc Môn à, Bắc Môn người nhiều nhất, hôm qua còn xảy ra nhẹ bạo loạn, chết mấy chục người, đả thương hơn 100 người, bên kia người bị thương cũng nhiều nhất. Nếu như thế, vậy ngươi trước hết đi Bắc Môn à, minh sau mấy ngày lại đi cái khác môn nhận người, tổng cộng chiêu 20 người, trong 5 ngày làm tốt. Là, Cao Hải gật đầu. Đi thôi. Cao Yến khoát tay áo. Loại nhiệm vụ này cũng không cần nói quá kỹ càng, bởi vì trước đó bọn hắn cũng đã làm, lúc này biết nên làm như thế nào chuyện. 20 người này chắc chắn không phải người trưởng thành, mà là tiểu hải tử, hơn nữa niên kỷ nhỏ hơn, nhưng không thể quá nhỏ, ít nhất có thể nghe hiểu lời nói, 3 đến 6 tuổi tốt nhất, dạng này tính dẻo sẽ cao rất nhiều. Lĩnh mệnh sau đó, Cao Hải liền rời đi biệt tử, làm việc. Bắc Môn người tương đối nhiều, cửa Tây người ít nhất, cửa Nam cùng Đông Môn nhân số không sai biệt lắm, chúng ta đi bên nào? Từ phủ nha sau khi đi ra, Lưu Nghiệp Huy hướng về phía Tần Phong vấn đạo. Vừa mới hai người tại phủ nha bên trong xem như báo đến, bất quá bọn hắn cũng không có bị người an bài đi đặc định chỗ chữa bệnh, mà là để hai người bọn họ chính mình đi tìm. Lúc đó Tần Phong hỏi một câu, nơi nào bệnh nhân nhiều? Nguyên bản hắn sẽ cho là phủ nha người đối với mấy cái này tin tức sẽ hết sức rõ ràng, dù sao lúc này chính vào thái lúc, hơi dùng điểm tâm đều biết được những tin tức này. Nhưng để Tần Phong bất ngờ là đối phương cũng không biết, thật sự là thái quá. Ô Giang trong huyện thành quan gia, võ giả, gia tộc thân hảo, cái này một số người cho dù là chạy nạn cũng có thể nhẹ nhõm tìm được đặt chân. Thế nhưng chút người bình thường chịu này thiên tai, nhưng cái gì cũng làm không được, chỉ có thể chạy nạn, làm lưu dân. Mà tại những này quan lão gia trong mắt, Tần Phong chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn đối với nạn dân coi thường. Đi Bắc Môn a, người bên kia nhiều, cứu người cũng nhiều một điểm. Tần Phong chỉ vào phương bắc nói. Bắc Môn. Lưu Nghiệp Huy sững sờ. 4 cái tuyển hạng, Tây Môn thoải mái nhất, cửa Nam cùng Đông Môn thứ yếu, Bắc Môn là khó khăn nhất. Nguyên bản hắn cho là Tần Phong sẽ chọn Tây Môn, dầu gì tuyển cửa Nam hoặc Đông Môn, nhưng không nghĩ tới lại là số người nhiều nhất, cũng là điều kiện kém nhất Bắc Môn. Tiểu Tần Y sư không hổ là Tiểu Tần Y sư, lúc đó cứu hắn muội muội thời điểm, liền hiểu là người lòng nhiệt tình. Bây giờ xem ra, thỏa đáng danh ý chí tư. Đi, chúng ta đi Bắc Môn. Thế là, hai người cùng một chỗ hướng về Bắc Môn đi đến. Chương 53. Trần Trị ra Bắc Môn, Tần Phong nhìn bên ngoài thành cái kia đến hàng vạn mà tính nạn dân, chau mày. Người này cũng quá là nhiều. Nếu như chỉ là địa long xoay người, ngược lại cũng sẽ không có như thế nhiều nạn dân, chủ yếu là dẫn tới Ô Giang chảy ngược, làm cho huyện thành phát hồng thủy, lương thực đều bị lũ lụt cho phá nát, không có cách nào ăn, cho nên mới nhiều như vậy nạn dân. Lưu Nghiệp Huy một bên cho Tần Phong giảng giải, một bên hướng về bên cạnh quản sự nha dịch vấn đạo. Thương hoạn đồng dạng tại chỗ kia. Bên kia, đi 100 mét hẳn là có thể thấy được. Ngoài thành nạn dân, cũng là có người chuyên môn quản lý. Nếu như không có người đi quản, chẳng mấy chốc sẽ phát sinh hỗn loạn, bạo động. Nhưng Bắc Môn bên này nạn dân thật sự là nhiều lắm, bọn hắn không đủ nhân viên, chỉ có thể đại khái phân chia khu vực, xếp thành hàng, không nên chen lấn. Tất cả mọi người đều có ăn, nếu như chạy loạn xô đẩy mà nói, ta bảo đảm, ngươi sẽ đói một ngày bụng. Từ từ sẽ đến. Lùi ra phía sau. Lúc này chính là phát cháo thời điểm, dù là thời tiết giá lạnh, lạnh run lẩy bẩy, cái này một số người cũng đều phải xếp hàng tới linh ăn. Mà tại những này nạn dân bên cạnh, có hơn 10 vị quản lý nha dịch. Bọn hắn nắm tay bên trong đao, không dám quá buông lỏng. Ngay ở phía trước, Lưu Nghiệp Huy lôi kéo Tần Phong đi tới bệnh nhân khu. Chính là một loạt nhà tranh, là gần nhất mới lập nên, bên trong đầy áp người. Thân nhân đều dựa vào cùng một chỗ, lợi dụng giữa hai bên nhiệt độ cơ thể sưởi ấm. Người đâu? Y y sư đâu? Lưu Nghiệp Huy tới chỗ sau sững sờ, bởi vì hắn căn bản là không nhìn thấy y sư, chỉ có bệnh nhân. Trừ cái đó ra, còn có một cái nha dịch ăn mặc người, ở đây quản lý trật tự. Đương nhiên, nói là quản lý, kỳ thực chính là đứng xa xa nhìn. Đây đều là một chút nhiễm bệnh người, hắn mới không đốc, vạn nhất tới gần bị lây nhiễm nữa nha. Đại nhân, ngươi là mang y sư đến đây sao? Mau cứu nhi tử ta a. Lưu Nghiệp Huy vấn đề, cũng không có người đến trả lời, ngược lại là bên cạnh nạn dân nhìn thấy hai người sau, lập tức liền dựa vào đi qua. Đi đi. Một bên. Lúc này, nha dịch chạy tới, hướng về phía nạn dân xua đuổi. Nạn dân đối với nha dịch vẫn là sợ vội vàng rút đi, không dám lại nói thứ gì. Hai vị là. Nha dịch nhìn Tần Phong cùng Lưu Nghiệp Huy hai người không tầm thường, cho nên tới hỏi một chút tình huống. Phụ chi phủ đại nhân lệnh, đến đây trần hai, vị này là Chu y sư. Lưu Nghiệp Huy chỉ vào Tần Phong nói. Tần Phong không cầu tên, chỉ cầu y thuật độ thuần thục, cho nên trước khi tới đã nói muốn dùng tên giả. Nguyên lai là Chu y sư. Nghe được Lưu Nghiệp Huy nói là phụ chi phủ đại nhân mệnh lệnh, nha dịch cũng không dám kinh thường, cung kính hướng hai người chắp tay. Nơi này y sư đâu? Như thế nào nhiều như vậy bệnh hoạn không người để ý tới? Tần Phong hướng về phía nha dịch vấn đạo. Hắn mới nhìn lướt qua tình huống bên này, nhìn thấy không thiếu nhiễm phong hàn người, ở nơi đó ho khan không thôi, còn có người nóng dần lên. Nơi xa còn có không ít thụ ngoại thương người, bọn hắn nằm trên mặt đất, lẩm bẩm một bộ không còn sống lâu nữa bộ dáng. Ngoài này thỉnh thoảng có gió lạnh thổi, lại thêm nhiệt độ thấp, thật sự là muốn mạng. Hết thuốc. Nha dịch đúng sự thật nói. Hết thuốc. Nói kỹ càng một chút. Nha dịch thế là giảng giải đứng lên. Trước kia bên này vẫn có chừng mấy vị y sư ở đây cho những thứ này đám nạn dân chữa bệnh từ thiện. Trong thành vừa mới bắt đầu cũng là giá thấp cung cấp đủ loại dược liệu cùng chén thuốc, chỉ không ít người. Có thể 5 ngày trước, những dược liệu này cùng chén thuốc liền hao tổn xong, trong thành cũng không cho bổ, hỏi mấy ngày đều nói tồn kho không còn, không chịu bán. Kỳ thực đi trong thành liền có thể mua được, bất quá giá tiền so trước đó bán đắt hơn gấp 3-4 lần đâu. Bây giờ đều tăng tới gấp 5 lần nhiều, vậy vẫn là trong thành mua giá cả, bên ngoài. Cái này khó mà nói. Ngược lại y sư chẩn đoạn, cũng không thuốc mở cho bệnh nhân, bọn hắn không cứu được người, chẩn trị cũng bổ phí, cho nên ngày hôm qua thời điểm, y sư liền đều rời đi. Nghe những lời này, nhìn lại trước mắt nạn dân, Tần Phong có chút trầm mặc. Cái này nha dịch mặc dù không có nói rõ, nhưng Tần Phong biết được, nội thành dược liệu chắc chắn còn có, nhưng có người muốn phát cái này thiên thai chi tài. Cho nên thuốc này, nó cũng không có biện pháp giống như lúc trước một dạng, giá thấp ra bán. Loại chuyện này, Tần Phong không có cách nào giải quyết, Lưu Nghiệp Huy cũng không biện pháp. Dù sao đây chính là thành Thanh Châu, không phải Bình Xuyên huyện, người nhà họ Lưu ở đây, gì cũng không phải. Tần Phong lúc này có thể làm cũng chỉ có cho người ta xem bệnh. Nếu như muốn chữa bệnh lời nói, hắn cũng chỉ có thể chính mình bỏ tiền. Hai vị hay là trở về đi thôi, miễn bị nạn dân va chạm. Nha dịch hướng về phía hai người nói. Cái này Lưu Nghiệp Huy nhìn một chút Tần Phong, lại nhìn sau lưng nạn dân, hắn một mặt xoắn xuýt. So với Tần Phong, hắn càng có khả năng nghe ra nha dịch trong giọng nói ý tứ, bởi vì hắn lưu ra tại Bình Xuyên trong huyện liền có mấy gian tiệm thuốc. Loại chuyện này, căn bản chính là đang rửa tiền. Minh Chiếu huynh, giúp ta quản lý một chút trật tự. Quản lý cái gì trật tự? Lưu Nghiệp Huy sững sờ, không có biết rõ ràng tình huống. Bất quá một giây sau, Tần Phong liền hướng trước mặt đám nạn dân hô, muốn khám bệnh đều tới xếp thành hàng, từng cái tới. Không cho phép chen ngang. Nếu như ta phát hiện có người chen ngang, hết thảy không cho nhìn, nghe rõ không có. Muốn khám bệnh Tần Phong hướng về đám người lớn tiếng hô 3 lần, dẫn tới bên này một hồi sao động, không ít người cũng đứng người lên, hướng về bên này trông lại. Lưu Nghiệp Huy nhưng là đi nhanh lên tới, nhỏ giọng nói, chúng ta lại không có dược liệu, căn bản trị không được. Cho dù là trần trị cũng vô dụng thôi. Tự mua chính là. Tần Phong cũng không quay đầu lại nói. Tự mua. Nhiều người như vậy, bây giờ dược liệu giá cả lại quý, làm sao có thể gánh vác nổi. Nếu như là tại Bình Xuyên huyện, trị liệu một bệnh nhân cần dược liệu, thiếu 20-30 văn, đắt tiền mấy trăm văn, bình quân cần 100 văn tả hữu. Nhưng tại thành Thanh Châu, giá cả muốn lật gấp 5 lần A. Trị một người liền cần 500 văn, cũng chính là nửa lượng bạc, trước mắt bệnh nhân nhìn không thấy cuối, ít nhất cũng phải hơn 1000 người. Lưu Nghiệp Huy trên thân chỉ có mấy chục lượng bạc, căn bản không đủ. Dù là đủ, nhiều tiền như vậy, đồ đần mới sẽ đi hoa. Chờ một lúc ta viết đơn thuốc cho ngươi, ngươi đi lấy thuốc chính là, tiền ta ra. Thế nhưng là Lưu Nghiệp Huy còn muốn nói nhiều cái gì, Tần Phong đã bắt đầu trần trị, hắn cũng chỉ có thể ngậm miệng. Tần Phong làm như vậy, cũng không phải đại phát thiện tâm, phải tốn rất nhiều tiền cho người ta chữa bệnh. Chủ yếu là y thuật hắn cao siêu, hoàn toàn có thể áp dụng tiện nghi dược liệu, thông qua đặc thù phối trộn, từ đó đạt đến cực mạnh hiệu quả. Trung y nó là một môn thần kỳ ngành học. Tiếp trước có chút hoa mấy bạn, mấy chục bạn đều xem không tốt bệnh, trung y mười mấy đồng tiền thuốc uống lên mấy tháng, liền có thể trực tiếp trị tận gốc. Lấy Tần Phong bây giờ đối với dược lý giải, mặc dù không có cách nào làm đến tiểu thuốc trị liệu bệnh nặng, nhưng trước mặt những thứ này nạn dân, bình thường đều là phong hàn, ngoại thương các loại hắn dùng tiện nghi thuốc là có thể trị hết. Đến nỗi trên thân nhiễm trùng bởi vì là tại mùa đông, lây phong hiểm tương đối thấp, dù là bị lây nhiễm hắn cũng có thể lợi dụng châm cứu kích động thân thể cơ năng, đạt đến trị liệu hiệu quả. Chương 54. Y dược thuật đại thành phổ thông cảm mạo, chờ một lúc tới linh thuốc, vị kế tiếp. Cơ quyết, ăn nhiều liền có thể, vị kế tiếp. Thân cực khổ mà thôi, nghỉ ngơi liền có thể, vị kế tiếp. Tần Phong xem bệnh tốc độ cực nhanh, người bệnh đưa tay, hắn xem mạch, đưa ra chẩn bệnh, tiếp lấy vị kế tiếp. Cho bệnh quá trình xuống, cũng liền 2-30 giây. Gặp phải những cái kia bệnh nặng, Tần Phong còn có thể thi châm, không sai biệt lắm trên hoa một phút thời gian. Dù vậy, đó cũng là một cái cực kỳ khủng bố tốc độ. Vừa mới bắt đầu những người bệnh kia còn la hét nhìn nhiều một chút, hoài nghi Tần Phong y thuật không được, là vớ vẫn nhìn, dù sao hắn thật sự là quá trẻ tuổi. Nhưng theo sau lưng nha dịch đổ đao, những người kia liền đàng hoàng xuống. Hắn là nhìn thấy hai người thân phận không đơn giản, cho nên hỗ trợ duy trì một chút đội ngũ. Giảng lời nói thật, trong lòng của hắn cũng cảm thấy Tần Phong cái cằm không có lông, làm việc không tốn sức. Mấy ngày trước những y sư kia xem bệnh, hắn cũng là ở bên cạnh quan sát qua. Hỏi bệnh tương đối nhanh cũng phải 3-4 phút, hỏi kỹ mới có thể chẩn đoán chính xác, chậm thậm chí muốn chừng 10 phút đồng hồ mới được. Có thể Tần Phong cái này, không phải hỏi bệnh. Đây không phải hồ nháo sao? Chẳng lẽ là tùy ý báo ra một cái tên bệnh? Đột nhiên, nha dịch hiểu, chẳng lẽ đây là một vị nào đó công tử ca, học được một điểm y thuật, cho nên đi ra kiếm lời hiền danh. Dù sao cũng là nạn dân, tùy tiện trị một chút chính là, xảy ra vấn đề cũng không có việc gì. Một bên Lưu Nghiệp Huy lại khác biệt. Hắn là mọi người tại đây bên trong duy nhất biết được Tần Phong lợi hại. Dĩ vãng tại Lưu phủ thời điểm, Tần Phong cho người ta xem bệnh tốc độ đã đủ nhanh, không nghĩ tới vậy căn bản không phải cực hạn của hắn, thậm chí ngay cả ba thành công lực cũng không tính. Bây giờ trang diện này, cho dù là kinh đông ngự ý đoán chừng cũng không sánh được A thiếu niên thiên tài, lại kinh khủng như vậy. Giờ khắc này, Lưu Nghiệp Huy khắc sâu nhận thức được cái gì gọi là thiên tư. Thần y a, thật là thần y a. Quả thật không hôn mê, thần y cứu mạng ta, còn xin chịu ta cúi đầu. Đa tạ thần y, đa tạ thần y liễu. Vị Tần Phong xem bệnh những thứ này nạn dân bên trong, có không ít cũng phải cần hắn ra tay đơn giản chữa trị. Thì như châm cứu, thì như bó xương cái gì, vô luận là bệnh gì, Tần Phong đều có thể tại thời gian cực ngắn bên trong đem triệu chứng cho đại đại tiêu trừ. Biểu hiện như vậy, rất nhanh liền để hắn thu được một cái thần y xương hảo, những cái kia nạn dân đối với Tần Phong cũng là mang ơn. Nguyên bản, cái kia nha dịch còn hoài nghi Tần Phong y thuật, nhưng nhìn một chút, hắn cũng là ý thức được, chính mình ý tưởng trước đây rốt cuộc có bao nhiêu ngốc, loại này thần y đi, thật gọi người bội phụ. Y dị thuật độ thuần thục một, y dị thuật độ thuần thục một, y dị thuật độ thuần thục một, hơn nửa canh giờ sau, Tần Phong nhìn nhanh 200 người bệnh, hán độ thuần thục cạc cạc dâng đi lên. Quả nhiên, cho người ta xem bệnh mới là độ thuần thục tăng thêm phương pháp nhanh nhất. Điểm này, Tần Phong tự nhiên cũng biết, nhưng hắn đối với cái này cũng không nhu cầu danh lợi. Bởi vì y thuật với hắn mà nói bất quá là một cái công cụ thôi, cũng không phải nhu yếu phẩm, đủ là được. Cho nên khi y thuật hắn tinh thông sau đó, liền trên cơ bản không chút đi tăng lên. Nhưng bây giờ, theo độ thuần thục lên cao, Tần Phong y thuật cũng lần nữa nên đón chất biến. Y dị thuật tinh thông, y thuật đại thành, giờ khắc này, vô số trung y tri thức xông vào trong đầu, Tần Phong đối với nhân thể hiểu rõ, đạt đến một cái cực sâu tình cảnh. Có bệnh hay không, hắn nhìn một chút liền có thể biết cái 7-8 phần. Lại số một mạch, thân thể của đối phương tình huống, hắn liền hoàn toàn hiểu. Giờ khắc này, Tần Phong dừng động tác lại, nhắm mắt trầm tư. Hắn phát hiện, theo hắn với thân thể người lý giải lên cao, đối với phía trước sáng tạo ra công pháp, cũng có hiểu hoàn toàn mới. Đi trước kinh mạch con đường có chút vấn đề, hẳn là đi mặt khác một đầu, khinh công như thế, quyền pháp như thế, công pháp cũng là như thế. Thiếu Dương quyền độ thuần thục một, quy nhất công độ thuần thục một, phi điều hành độ thuần thục một, mấy giây ngắn ngủn bên trong, Tần Phong mấy môn võ công độ thuần thục cũng bắt đầu dâng lên. Chứng đến nhiều tăng thêm gần 10 điểm, thiếu cũng có 3 điểm. Tần Phong tâm tình thật tốt, không kịp chờ đợi muốn biểu thị một phen. Nhưng khi hắn vừa mở mắt, nhìn thấy trước mặt đám nạn dân, cũng là để hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, bây giờ còn chưa phải lúc. Hắn đứng người lên, hướng về phía trước xem bệnh mấy trăm người quét chừng mấy lần. Trong lòng thầm nghĩ, sau này bệnh nhân cùng trước mặt đều không khác mấy, nên đi nấu thuốc. Thế là hắn nhanh chóng viết ra một tấm tờ đơn, đem hắn giao cho Lưu Nghiệp Huy. Đem những dược liệu này bắt tới, ngân phiếu này ngươi cầm. Tần Phong từ trong ngực móc ra một tấm trăm lượng ngân phiếu đưa tới. Lúc này Lưu Nghiệp Huy nhìn Tần Phong trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Lợi hại như thế y sư, hắn cảm giác giống như là cái tiểu bối một dạng, Tần Phong chuyện phân phó, hắn không chút do dự, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Thế là Lưu Nghiệp Huy tiếp nhận tờ đơn cùng tiền tài, hướng về nội thành đi đến. Chu thần y thực sự là thầy thuốc nhân tâm a, vậy mà chính mình bỏ tiền ra đi bảo. Nha dịch cũng là khen ngợi một tiếng nói, không cần bao nhiêu tiền, nhiều cứu người lúc nào cũng tốt. Tần Phong cười cười, cũng không nói gì nhiều, lại tiếp tục chẩn trị lên nạn dân. Hắn viết tờ đơn kia bên trên, dược liệu liệu dùng rất lớn, nhưng cũng là giá cả 10 phần tiện nghi dược liệu, dù là nội thành tăng giá, hắn tổng giá trị cũng không cao hơn 72. Đây vẫn là Tần Phong suy tính sau này mấy ngày liệu dùng, nếu như chỉ là tại chỗ những bệnh nhân này, 30 lượng dược liệu hẳn là đã đủ dùng. 30 lượng dược liệu, dùng hết 500 lượng hiệu quả, hắn cái này y thuật, có thể xưng kinh khủng. Đến nỗi tiền tài phương diện, trăm lượng không đến, tại Tần Phong tới nói không tính là gì, coi như là tiền phú lôi kéo sau giàu a, hắn lại không có cái gì làm hoàng đế hệ thống, hết thảy làm, bất quá là chỉ lo thân mình, không thẹn lương tâm thôi. Đến nỗi người người bình đẳng lý tưởng vĩ đại, đó là nhân vật chính Phạm Nhàn sự tình. Đối phương kế thừa mẹ hắn Diệp Khinh Mi nguyện vọng, chuyện này trốn không thoát. Phổ thông cảm mạo, chờ một lúc nhận lấy chén thuốc, cái tiếp theo. Nam Minh, nhẹ đầu gió, ta cho ngươi đâm mấy châm. Tốt, vị kế tiếp. Tần Phong lần nữa trầm trị, hơn nữa lần này tốc độ càng nhanh, cho người ta châm cứu thời điểm cũng càng thêm lưu loát. Mà đang khi hắn hết sức chăm chú cho người ta chẩn bệnh thời điểm, hắn không có chú ý tới, tại cách đó không xa trên đại đạo, có một người đang quan sát lấy hắn, ánh mắt dần dần trở nên nóng bỏng. Người này chính là đi ra làm việc Cao Hải. Đoạn thời gian trước, bọn hắn mật thám ở trong xuất hiện một cái phản đồ. Cao Yến mang theo mấy người bọn họ tiến đến bắt, thế nào biết đối phương am hiểu ám khí cùng kinh công, Cao Yến mặc dù ra tay đem hắn đánh thành trọng thương, nhưng cuối cùng vẫn là để cái kia phản đồ trốn, bỏ chạy Bình Xuyên huyện. Mà ngay trong bọn họ, có cái gọi Tiêu Lưu đuổi người thụ độc thương. Độc tố kia cực kỳ mãnh liệt, bọn hắn dùng rất nhiều thuốc, mời không thiếu y sư, cũng không biện pháp hoàn toàn trị liệu, chỉ có thể bảo mệnh. Cho tới bây giờ, Tiêu Lưu không chỉ có quẹ chân một cái, một thân thực lực cũng bị độc không còn hơn phân nửa. Cao Hải cùng Tiêu Lưu quan hệ không tệ, cho nên một mực vì đối phương chân thương tìm y sư tới trị liệu. Bây giờ nhìn thấy một vị lợi hại y sư, hắn tự nhiên vô cùng hưng phấn. Chương 55. Hắn cho thật sự là nhiều lắm lao ra, người y sư kia y thuật nhìn xem cũng kém, chúng ta đi qua mời hắn. Cao Hải đi ra làm việc tự nhiên không phải một người, hắn mang theo chừng mấy vị thủ hạ, lúc này liền có người mở miệng đề nghị. Những thủ hạ này cũng không phải Bắc Tề mật thám, mà là thành Thanh Châu người địa phương. Cao Hải, Cao Yến bọn hắn, tại thành Thanh Châu thân phận chính là một vị đại thương nhân, bọn hắn cao gia ở chỗ này đặt chân đã có hơn 20 năm, phụ thượng nha hoàn người ở nhân số không thiếu. Vì ngụy trang thân phận, bọn hắn tại Khánh Quốc đều là ăn nhà. Không, hai người các ngươi đi làm việc, còn lại đi hỏi thăm một chút, người y sư kia là người nào? Cao Hải là một cái hết sức cẩn thận người, hắn làm việc phía trước, ưa thích trước tiên đem tình huống nghe ngóng rõ ràng, sau đó lại căn cứ tình báo tới làm ra tối ưu lựa chọn. Lúc này đột nhiên xuất hiện một vị y thuật cao siêu y sư, nếu như hắn đối nó gì cũng không hiểu, tùy tiện đi mời phạm vào kiến kỵ, há không lầm đại sự. Cho nên lúc này hắn cũng không có trực tiếp đi lên tìm Tần Phong, mà là phái người đi tìm hiểu tin tức, hỏi một chút vị y sư này tình huống. Mà bản thân hắn, nhưng là ở đây yên lặng chờ đợi, tránh mất đi Tần Phong dấu vết. Đợi thời gian đốt một nén hương, thủ hạ liền có người đem tin tức cho mang theo tới. Lao ra, không có tra được tin tức, hẳn là nơi khác tới. Tần Phong cùng Lưu Nghiệp Huy cũng là người bên ngoài, lần đầu tiên tới thành Thanh Châu, có thể tra được tin tức liền có quỷ. Đừng nói là bọn hắn tới tra xét, cho dù là giám tra viện người đi tra, cũng tra không được cái gì. Dù sao cái này cũng không phải là thế giới huyền huyễn, có pháp thuật cái gì, người lợi hại hơn nữa điều tra tin tức, cũng phải giảng lộ gì. Tại thành Thanh Châu tra hai người bọn họ người bên ngoài, độ khó cùng từ không sinh có không sai biệt lắm. Đương nhiên, tốt nhất phương pháp nhanh nhất cũng không phải không có, thậm chí 10 phần đơn giản. Đó chính là trực tiếp đi lên hỏi bọn hắn. Giản dị, tự nhiên lại hiệu suất cao. Ân, biết. Cao Hải gật đầu, trầm tư phút chốc, sau đó để cho thủ hạ tại chỗ chờ đợi, còn hắn thì hướng về Tần Phong đi đến. Bây giờ không có biện pháp khác, còn có thể làm sao? Chỉ có thể trực tiếp đi mời. Vị y sư này chịu cứu tế dân, khẳng định có một bộ tốt bụng, hắn chờ một lúc thành tâm tương thỉnh, lại hứa lấy lợi ích, hơn nữa quyên giúp những thứ này nạn dân dư liệu, cần phải có thể thành. Nghĩ như vậy, Cao Hải rất nhanh là đến Tần Phong bên cạnh. Vị này hắn lời còn chưa nói hết, Tần Phong liền nói, muốn xem bệnh liền phải xếp hàng, nhập đội người ta không nhìn. Sau người, cái kia nha dịch cũng là hô, thỉnh về phía sau xếp hàng. Hắn gặp Cao Hải mặc thể diện, không giống như là nạn dân, cho nên ngựa khí tương đối nhẹ nhàng. Ngạch Cao Hải cũng không có giảng giải, mà là hướng thẳng đến đằng sau đi đến. Hắn bây giờ là có việc cầu người, nếu như nói nhầm ác đối phương, cái kia lợi bất cập hại, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời cho thỏa đáng. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đần độn thật chạy đến cuối cùng đi xếp hàng, mà là chọn một khoảng cách thích hợp, dùng một điểm bạc liền thành công thu được một vị trí. Người chung quanh có ý kiến. Hắn thoáng xem thoáng qua vũ lực, bọn hắn liền đều đàng hoàng. Nói đùa, bị bệnh chỉ là khó chịu mà thôi, nhưng nếu như đắc tội võ giả, ở thời điểm này, bị giết đều không người sẽ quản. Cứ như vậy, cũng không lâu lắm hắn đã đến hàng phía trước vị trí, lập tức có thể cùng Tần Phong nói chuyện. Đúng vào lúc này, Lưu Nghiệp Huy dùng một chiếc xe ba gác, kéo lấy hơn phân nửa xe dược liệu, cùng với một cái lớn gốm đoa đến đây. Coi bệnh bên cạnh bàn liền có chuyên môn nấu thuốc chỗ, cũng có chuyên môn nấu thuốc gốm đoa. Thế nhưng đồ chơi quá nhỏ, cho nên Tần Phong để Lưu Nghiệp Huy mua cái nồi lớn, dạng này một lần nấu dược hội nhiều một chút. Kỳ thực những thứ này nạn dân bệnh, phần lớn đều là bởi vì thể hư thiếu huyết đưa tới. Đơn giản điểm tới nói chính là dinh dưỡng theo không kịp, lại thêm hoàn cảnh đột biến, lập tức không có thích ứng, đủ loại đủ tiểu bệnh liền đến. Tần Phong chuẩn bị tại nồi lớn bên trong chịu đại bổ canh, cung cấp đại bộ phận bệnh nhân. Mà còn có số ít khác bệnh chứng bệnh nhân, những cái kia trước kia giữ lại tiểu đào ba liền phát huy được tác dụng đơn độc nấu thuốc chính là không có thích hợp bếp lò. Lưu Nghiệp Huy mày nhăn lại, lớn bốn ba có chút lớn, cái kia một ít lò căn bản phóng không được. Đi khiêng đá tới, từ nạn dân bên trong tìm mấy cái khí lực lớn điểm đi làm việc, thuận tiện kiếm củi đốt trở về. Tần Phong chỉ về đằng trước nạn dân nói, ta đi, ta cũng đi. Căn bản không cần Lưu Nghiệp Huy đi hô, Tần Phong vừa mới nói hai câu nói, cái này một số người lập tức liền lớn tiếng đáp lại. Thần y đây là đang vì bọn hắn nấu thuốc, bọn hắn có thể nào để thần y tự mình động thủ, nhao nhao chủ động xin đi. Cứ như vậy, không bao lâu nổi lớn cái nổi cái gì liền được dựng lên. Tần Phong tự mình nắm lấy dược liệu tiến hành phối trộn, thêm nước chế biến, sau đó đối với mấy vị nạn dân dạy một chút hỏa lực khống chế, sau đó lại tiếp tục hỏi bệnh. Đội ngũ bên trong, Cao Hải ngay từ đầu nhìn thấy Lưu Nghiệp Huy tới, trong lòng của hắn là có chút không kiên nhẫn. Dù sao lập tức liền muốn đến phiên hắn đột nhiên trong chăn đánh gãy, cho dù ai đều sẽ cảm giác khó chịu. Nhưng nhìn một chút, trong lòng của hắn cái kia một tia không kiên nhẫn liền biến mất, thay vào đó là hưng phấn. Cao Hải cũng hiểu sơ một chút dược lý, Tần Phong phương thuốc phối trộn, để hắn cảm giác hết sức kinh ngạc. Đây là một cái hoàn toàn mới đơn thuốc, cũng là một chút dược liệu thông thường. Nếu như thật có thể chữa bệnh, cái kia Tần Phong y thuật tuyệt đối cao siêu. Liên cùng đầu bếp tài nấu nướng một dạng, dùng nguyên liệu nấu ăn thông thường cùng gia vị làm ra ngon miệng đồ ăn, mới có thể hiện lộ rõ ràng đầu bếp công lực. Mang theo vẻ mong đợi, rất nhanh đến tiến hắn. "Là ngươi, có chuyện gì không?" Tần Phong sắc mặt không đổi vấn đạo. Vừa rồi Cao Hải quay người hướng về đội ngũ hậu phương thời điểm ra đi, Tần Phong từng chú ý hắn. Cước bộ 10 phần trầm trọng, dáng người cân xứng, mặc dù mặc áo dày, nhưng vẫn là có thể nhìn ra người tài cường tráng. Bây giờ chính diện đến xem, người này giữa trán đầy đặn, xương gò má hơi cao, hai mắt có thần, hiển nhiên là luyện võ qua. Thực lực cụ thể mà nói, Tần Phong không đoán ra được, nếu như có thể xem mạch mà nói, cũng có thể tìm tòi hư thực. "Ta có cái huynh đệ hồi trước đùi phải bị thương, bây giờ rơi xuống tàn tật, hy vọng y sư có thể làm giúp đỡ, tại hạ tất có thâm tạ." Cao Hải không có nhiều cái nút, thẳng vào chủ đề. Tần Phong đúng là tới cứu người hơn nữa đối với cứu tế dân không cầu hồi báo. Nhưng cái này Cao Hải rõ ràng không phải nạn dân, nhìn ăn mặc là trong thành quý nhân, hắn cũng không thể không duyên cớ ra tay đi. "Thâm tạ." Không cụ thể nói cái gì cảm tạ, đây không phải là tại đánh liếc mắt đại khái sao? Bất quá rất nhanh, Cao Hải liền nói, "Chỉ cần y sư có thể chữa khỏi huynh đệ ta, ta nguyện lấy ra 300 lượng tiền xem bệnh, hơn nữa quyên tặng một nhóm giá trị không ít hơn 50 lượng dược liệu." 300 lượng? Thành ý này vẫn là có đủ. Tần Phong trước đây cái kia hơn 1000 lượng bạc, làm theo yêu cầu vũ khí, càng nhiều ngân châm, mua quý báo dược liệu, còn mua ngựa, nha hoàn người hầu các loại còn có ăn uống phương diện cũng là ăn xong. Cho tới bây giờ, Tần Phong trên thân chỉ có hơn 500 lượng. Cho nên nghe được đối phương cho ra tiền xem bệnh số lượng, không biết sao, Tần Phong đống nhiên cảm thấy trước mắt Cao Hải thuận mắt nhiều. "Không biết các hạ tính danh là?" "Tại hạ Cao Hải." "Ngươi chờ chút, ta đem những bệnh nhân này xem xong liền theo ngươi đi cho ngươi huynh đệ trần trị." Chương 56. Cảnh giác Cao Hải nhìn xem lần nữa bắt đầu cho nạn dân xem bệnh Tần Phong, cả người đều sững sờ. Dựa theo tầm thường quá trình, hắn không phải còn cần giảng giải một chút tình huống của bệnh nhân, còn có chi tiết cụ thể sao? Cứ như vậy, Tần Phong nếu như cảm thấy khó khăn liền sẽ tự tuyệt, có thể chỉ mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Nhưng Tần Phong cái này gì cũng không hỏi, liền trực tiếp quyết định. Cái kia cho người cảm giác, liền tự tin vô cùng mở rộng, vô luận bệnh gì chứng, cũng có thể giải quyết. Sau nửa canh giờ, Tần Phong cuối cùng cho nạn dân cho chữa trị xong trở thành. Mặc dù vừa rồi nhìn xem có hơn 1000 người, nhưng trong đó có không ít cũng là đi cùng gia thuộc, chân chính bệnh nhân chỉ có hơn 400 người. "Y thiền sư, chúng ta bây giờ Cao Hải thấy thế, vội vàng đi lên hỏi thăm. Chờ ta một hồi, chúng ta lập tức liền đi." Tần Phong chạy tới cho Lưu Nghiệp Huy kể một chút, muốn hắn chờ một lúc cho nạn dân thật tốt phân phối chén thuốc. Chén thuốc còn không có nấu xong, kém chút hỏa hầu, cho nên nhất định phải có người nhìn xem, bằng không thì bị cướp mà nói, cái kia không trắng phí hết sao? Cứ như vậy, giao phó xong, Tần Phong liền theo Cao Hải hướng thành Thanh Châu bên trong đi đến. Trên đường, Tần Phong cùng Cao Hải bắt đầu trò chuyện, đầu tiên là tìm hiểu đối phương huynh đệ thương thế tình huống, sau đó lại bắt đầu tìm hiểu Cao Hải ra bên trong tình huống. Rất nhanh, Tần Phong liền hiểu, Cao Hải là thành Thanh Châu người của Cao gia. Nhà bọn hắn là thương nhân thế gia, rất có gia tư, nhà hắn còn có người ca ca, cũng là Cao gia trước mắt gia chủ. Những thứ này chính là chủ yếu tin tức, những thứ khác thứ yếu tin tức, Tần Phong nghe xong cũng không có để ở trong lòng. Mà trên đường, Tần Phong tìm một cái cho Cao Hải xem bệnh mật cớ, vì đó đơn giản số một chút mạch. Khá lắm. Không hào không biết, số một dân mình, cái này lại là một vị lục phẩm võ giả. Nếu như là trước kia y thuật trình độ, Tần Phong thông qua xem mạch, tối đa chỉ có thể biết được người này có phải hay không võ giả, thực lực cụ thể cũng không biện pháp phát hiện. Nhưng là bây giờ, lấy hắn với thân thể người hiểu rõ, chỉ là một cái xem mạch, liền có thể biết được hiểu đối phương thực lực cụ thể, đây quả thực là một cái siêu năng lực. Cơ thể rất khỏe mạnh, không có bệnh. Tần Phong cười buông lòng tay ra. Thành Thanh Châu không hổ là một đại thành thị, tùy tiện gặp phải một người, hắn thực lực vậy mà liền đạt đến lục phẩm. Ta bình thường không có việc gì liền luyện võ, cho nên cơ thể vẫn được. Cao Hải đối với Tần Phong cảm nhận không tệ, hắn phát hiện đối phương rất dễ nói chuyện, sẽ không làm bộ làm tịch làm gì, nếu như y thuật cũng lợi hại mà nói, hắn suy nghĩ trưởng kỳ duy trì phần quan hệ này. Hơn nữa lần này đối phương chữa bệnh từ thiện, bọn hắn Cao gia cũng có thể tiến hành tài trợ, đề cao nhà mình danh tiếng. Tần Phong cười cười, không có tiếp tục nói tiếp, mà là quay đầu đi, nhíu mày. Lục phẩm võ giả, nếu như là tại kinh đô, cái kia không tính là gì, có loại thực lực này rất nhiều người. Nhưng ở Thanh Châu phủ, cái kia cũng hẳn là ít ỏi cao thủ. Mà tại Cao cửa biển bên trong, bọn hắn Cao gia đây chính là thương nhân nhà, chủ yếu đều bề bộn nhiều việc sinh ý xem như bản gia người, cũng không phải bị chiêu tới cửa hộ vệ, hoặc cũng là kinh doanh chi đạo, vì cái gì có thực lực như vậy? Chẳng lẽ Cao Hải thiên phú võ học khá cao? Nghĩ như vậy, Tần Phong bắt đầu nói xa nói gần hỏi tới Cao Hải luyện võ tình huống, lại hỏi một chút liên quan tới trong nhà đối phương buôn bán vấn đề. Cao Hải trả lời rất bình thường, người ở bên ngoài xem ra, hắn chính là một vị thành công thương nhân, luyện qua một chút võ công, có mấy phần quyền cước. Nhưng ở Tần Phong trong mắt, cái này hoàn toàn liền không cướp. Ngươi lục phẩm võ giả, như thế nào chỉ là một cái hiểu sơ mấy phần quyền cước thương nhân đâu? Cao Hải đối với hắn cố ý giấu giếm, hoặc là không muốn nói, hoặc là không thể nói. Cái trước độ không quan trọng, dù sao hắn đối với Cao Hải tới nói, bất quá là một cái xa lạ y sư thôi, có chỗ giấu giếm rất bình thường. Nhưng nếu như là người sau, vậy thì có vấn đề. Điều này nói rõ Cao Hải đang cố ý giấu giếm thân phận, không chỉ là đối với hắn, mà là đối với tất cả mọi người đều như thế. Mà một cái tại thành Thanh Châu bên trong che giấu thân phận thương nhân, chắc chắn mang theo mục đích, chân thực thân phận là ai? Mật thám, tội phạm truy nã, giám tra viện người, tội thân sau đó, đại nhân vật che giấu thân phận còn tư sinh, đủ loại đủ kiểu khả năng đều có. Tần Phong lúc này hiểu rõ quá ít, căn bản là không có cách ngờ tới. Nói không chừng, cái này Cao Hải liền đơn thuần không muốn nói mà thôi. Nhưng mà, Tần Phong xem trọng cậu chi đạo, phát hiện vấn đề không quan tâm, không để trong lòng. Loại chuyện này, tại Tần Phong bên này là không tồn tại. Tất nhiên y sư thân phận có thể cho hắn một tầng bảo hộ, Cao Hải cũng không có lý do đi hại hắn. Nhưng chỉ cần phát hiện có cái gì không đúng, dù là khả năng lại thấp, hắn cũng sẽ không đần độn đi mạo hiểm. Thế là Tần Phong suy tư một lát sau, cước bộ dần dần trì hoãn. Nói, ta vừa mới nhớ lại, có cái gì tại trong khách sạn không có lấy, ta phải trở về cầm, bằng không thì không có cách nào xem bệnh. Nếu không thì như vậy đi, ngươi đem vị kia bệnh hoạn đưa đến ta khách sạn cái kia vừa đi, ta vừa vặn ở bên kia cho ngươi chẩn trị. Phía trước đi tới thành Thanh Châu sau, Lưu Nghiệp Huy ngay tại phủ nhà bên cạnh trên đường phố mua hai gian phòng hảo hạng. Nếu như đến cái kia vừa đi cho người ta chẩn trị, sân bãi an toàn, lại thêm bên cạnh chính là phủ nhà, quyền chủ động hoàn toàn ở trên tay mình. Cứ như vậy, liền sẽ không có nguy hiểm gì. Phía trước 100 mét rẽ một cái đã đến, chú ý sư nếu không thì đi trước xem. Cao Hải một mặt vẻ khổ sở. Ý sư có yêu cầu, tự nhiên là nếu ứng nghiệm đồng ý, nhưng ra môn ngay tại cách đó không xa, hắn có chút nóng nảy. Đi cũng vô dụng, ta thiếu đi khí cụ, cũng không biện pháp chẩn trị. Thần Phong lắc đầu. Thấy vậy, Cao Hải liền vội vàng hỏi, cái kia chú ý sư theo ta đi một chuyến cửa nhà vừa vặn rất tốt, ta gọi người đem ta huynh đệ kia mang theo cùng ngươi cùng đi, không cần bao nhiêu thời gian. Đi. Thần Phong lưu loát gật đầu. Kỳ thực từ Cao Hải nói lời, còn có hắn động tác đến xem, đối với Tần Phong hẳn là không cái gì ác ý, nhưng tâm phòng bị người không thể không a. Hắn có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ, chính là tại hắn cửa nhà chờ đợi. Cứ như vậy, hai người đi về phía trước một khoảng cách, đi tới cao già cửa chính. Đây là một cái đại biệt lạc, mặc dù không bằng Lưu phủ, nhưng từ tường viện đến xem, so Tần Phong ở hai tiến tiểu viện phải lớn hơn gấp 5 lần còn nhiều. Không hổ là thương nhân thế gia, gia môn chính là khí phái. Chu y sư xin chờ một chút, ta đi vào phút chốc. Cao Hải không dám trì hoãn, cũng không nói gì để Tần Phong đi vào uống trà sự tình, chạy mau đi vào tìm người đi. Cũng không có đợi bao lâu, rất nhanh Cao Hải liền đi ra. Mà ở sau lưng hắn, đi theo mấy vị tay sai, còn có một vị đuổi phải có chút quẻ nam tử trung niên, hắn chính là Tiêu Lưu. Vừa mới lúc đi ra, Cao Hải liền đối nó nói Tần Phong chỗ lợi hại. Nhưng Tiêu Lưu đối với cái này đã có chút miễn dịch, dù sao trong khoảng thời gian này đến nay, Cao Hải cho hắn tìm mấy cái lợi hại y sư. Vừa mới bắt đầu hắn còn vô cùng chờ mong, nhưng theo lần lượt thất vọng, hắn hiện tại đã không có ban sơ kích động. Chu y sư, vị này chính là ta huynh đệ Tiêu Lưu, ngài xem. Gặp qua chú y sư. Tiêu Lưu chắp tay nói. Tần Phong chỉ là nhìn lướt qua, liền biết đây là trúng độc, đoán chừng bên trong kinh mạch bị độc hỏng, cho nên mới quẹt chân. Loại bệnh này, hắn có thể trị, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy, cần không thiếu thời gian tiến hành châm cứu điều lý mới được. Bất quá Tần Phong cũng không cần đích thân tới trị, hắn chỉ cần đem phương pháp nói cho cái khác y sư là được rồi, không tốn bao nhiêu thời gian. Suy nghĩ, hắn đã nói có thể trị, nhưng ngươi giống như ta lại tìm một cái y sư tới, hơn nữa phải đi khách sạn. Cái gì? Có thể trị. Cao Hải đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là cung hỉ, một bên Tiêu Lưu cũng là thần tình giống nhau. Nhanh, lại đi tìm y sư tới, chúng ta đuổi kịp. Lúc này Tần Phong đã quay người hướng về phía trước đi đến, Cao Hải phân phó người hầu một tiếng sau, liền cùng Tiêu Lưu luyến đội vàng đuổi kịp. Chương 57. Khách sạn chữa bệnh thành Bắc cửa chính. Phía trước một mực tại Tần Phong đứng sau lưng vị kia nha dịch, đang một mặt cùng kính đứng tại một vị quan viên trước mặt. Chu đại nhân, ta nói câu câu là thật, vị kia Chu y sư y thuật quá mạnh mẽ, những cái kia nạn dân đều chi vì thần y đi. Hảo. Rất tốt. Bây giờ người y sư kia ở nơi nào? Người dẫn ta đi tìm hắn. Cái kia họ Chu quan viên hưng phấn nói. Tần Phong cùng Lưu Nghiệp Huy phía trước đi phủ nha, cũng không có nhìn thấy chi phủ đại nhân. Không phải là bởi vì đối phương đang bận sự tình, mà là tại trong nhà, trông coi hắn vị kia giả cả mẫu thân. Chi phủ mẫu thân tuổi lớn đoán chừng nhanh nhịn không nổi. Nếu như là thần y lời nói, cũng có thể vì đó duyên thọ một đoạn thời gian. Cho nên lúc này vị này Chu quan viên muốn mang theo Tần Phong đi chi phủ đại nhân bên kia, đến lúc đó biểu hiện tốt, vị trí của hắn cũng có thể đi lên chuyển một chuyện. Người nhà họ Cao đem hắn mang đi, bây giờ hẳn là trong thành. Cái kia nha dịch nói, người nhà họ Cao, Cao Yến cái kia Cao gia. Đúng vậy, dẫn người đi chính là hắn đệ đệ Cao Hải. Nghe vậy, Chu quan viên không do dự, cho cái kia nha dịch một chút ban thưởng sau đó, liền mang theo người vào thành hướng Cao gia chạy tới. Loại y thuật này Cao siêu y sư, nhất định phải mau chóng tìm được, bằng không thì bị người khác trước thời hạn lời nói, hắn nhưng liền không có công lao. Nhạc Phúc khách sạn. Cao Hải mới mở bên trong một gian phòng khách, Tần Phong đang tại cho Tiêu Lưu xem mạch. Người này cũng là một vị võ giả, phía trước thực lực cũng không yếu, nhưng bây giờ chân khí trong cơ thể số lượng không nhiều, cũng liền tam phẩm, tứ phẩm trình độ. Rất nhanh, Tần Phong đã nói, trên đùi kinh mạch héo rút, đây là ngươi quẻ chân nguyên nhân chủ yếu. Đến nỗi chân khí trôi đi, đó là bởi vì ngươi trúng độc thời điểm còn tại vận chuyển công pháp, độc vào kinh mạch nguyên nhân. Ngắn ngủi hai câu nói, tìm ra nguyên nhân bệnh, cùng trước đây hắn kinh nghiệm tình huống giống nhau như lúc. Thân y đi, cái này có thể trị sao? Cao Hải liền vội vàng hỏi. Mặc dù phía trước Tần Phong rõ ràng nói có thể trị, nhưng hắn vẫn có chút không yên lòng. Chiếu phương pháp của ta thi châm 3 tháng, hơn nữa mỗi ngày uống thuốc, liền có thể khỏi hẳn. Tần Phong cũng không có nhử, trực tiếp cầm giấy bút lên, viết lên đơn thuốc. Nhìn hai người sửng sốt một chút. Cho lúc trước nạn dân coi bệnh thời điểm, Tần Phong xem bệnh tốc độ liền đã để Cao Hải kinh ngạc. Thế nhưng chút bệnh cũng là đơn giản chứng bệnh mà thôi, nhưng hắn huynh đệ Tiêu Lưu thì lại khác, đây chính là hơn 10 vị y sư đều bó tay không cách nào chứng bệnh. Mà Tần Phong đâu, vậy mà cùng cho nạn dân xem bệnh một dạng, căn bản không tốn bao nhiêu thời gian, liền xem xong. Đơn thuốc lấy được, mỗi ngày một thể, đại hỏa dày vỏ, mỗi ngày sớm muộn phân hai lần phục dụng. Tiếp nhận đơn thuốc sau, Cao Hải cùng Tiêu Lưu hai người đều vẫn còn chút không dám tin, này liền xem xong. Chu thần y đi, châm cứu đâu? Cao Hải vấn đạo. Chờ ngươi tìm y sư đến đây đi, ta sẽ đem phương pháp giao cho hắn, hơn nữa cho hắn biểu thị một lần, về sau liền từ hắn cho bệnh hoạn châm cứu, ta nhưng không có nhiều thời giờ như vậy. A. Cao Hải nhãn con ngươi bên trong tràn đầy không dám tin. Y sư trong tay ăn cơm bản sự, nói chuyện liền chuyện. Loại này áp đáy hỏng chiêu thức, cho dù là đồ đệ của mình cũng sẽ không dễ dàng chuyển thụ, a dường như là đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, Tần Phong tiếp tục mở miệng nói, cái này châm pháp không coi là lợi hại gì bản sự, cũng chỉ có thể trị một chút người chân này thương thôi, chuyển cũng liền chuyển. Cũng không phải cái gì hệ thống tính chất châm pháp, bất quá là Tần Phong trình độ quá cao, căn cứ vào bệnh hoạn tình huống, chính mình thiết kế một bộ châm pháp thôi. Giống như là một cái có thể mở đặc biệt khóa cửa chìa khóa, cái khác môn căn bản mở không ra. Mà Tần Phong trình độ hiện tại, đó chính là một cái chìa khóa vạn năng, có thể mở ra thế gian tất cả môn. Không tệ, chính là tất cả môn. Mặc dù y thuật của hắn còn không có đạt đến viên mãn cấp bậc, nhưng ở trên thế giới này, hắn ngoại trừ tâm bệnh, tinh thần các loại tật bệnh bên ngoài, cái khác tật bệnh cơ bản đều có thể trị. Cho dù là ung thư, chỉ cần không phải toàn thân thay đổi vị trí cái chủng loại kia lớn mà cuối, hắn cũng có thể trị. Dù sao cái này cũng không phải là một cái bình thường thế giới, dù là không cách nào lợi dụng dược liệu chữa bệnh, nhưng hắn còn có chân khí a. Chân khí chữa bệnh, thực sự là một cái tuyệt diệu phương pháp. Chu thần y đại nghĩa. Tiêu Lưu đối với Tần Phong xá một cái thật sâu. Đợi không bao lâu, Cao Hải tìm đến y sư liền đến vị. Thế là Tần Phong cũng không trì hoãn, hỏa tốc bắt đầu thi châm thêm dạy học. Hắn cũng không phải loại kia lão sư dạy học sinh giảng giải, nguyên lý phương diện tuyệt không biết nói, chỉ là để hắn trông mèo vẽ hổ đồng dạng, đem huyệt vị cùng thi châm trình tự ghi nhớ. Đến nỗi thi châm phương pháp, nhảy châm, liếc châm, điểm đâm các loại, Tần Phong cũng không có chuyên môn đi dạy, mà là tiến hành đơn giản hóa cùng thống nhất, để chọn bộ châm pháp trở nên cực kỳ dễ dàng bị nhớ kỹ. Đương nhiên, cứ như vậy mà nói, hiệu quả của châm cứu sẽ giảm xuống không thiếu, nhưng không quan trọng, ngược lại Tần Phong cũng sẽ không tốn thời gian ở trên đây. Rất nhanh, Tần Phong thi châm hoàn thành, Tiêu Lưu trên đùi phải đâm hơn 10 cây châm. Hắn đứng dậy nói, đi hai bước. Tiêu Lưu nghe vậy từ trên giường ngồi dậy, trong phòng đi hai bước. Rất nhanh, trên mặt hắn liền tràn đầy hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện, lúc này đùi phải vậy mà không khỏe rồi, mà là tại bình thường đi đường. Đương nhiên, đùi phải của hắn cũng không phải hoàn toàn bình thường, vẫn còn có chút nhỏ xíu tì vết. Nhưng so với phía trước quẹ chân bộ dáng, vậy vẫn là khác biệt lớn. Quá tốt rồi. Cao Hải hưng phấn nói, đi, nằm xuống lại a, nửa khắc đồng hồ sau đó liền có thể rút. Tần Phong nói, mỗi ngày thi châm hai lần, 3 tháng liền có thể khỏi hẳn. Chu thần y y, ngươi đã cứu ta huynh đệ mệnh a. Cao Hải mười phần thượng đạo, từ trong ngực móc ra một chồng ngân phiếu, từ trong rút ra 500 lượng tiền giấy, đem hắn hướng về Tần Phong đưa tới, tâm tình kích động không lời nào có thể diễn tả được, cái này 500 lượng bạc ngài thu, bày tỏ lòng biết ơn. Tần Phong cũng không thể chối từ tới chối từ đi một bộ kia, hắn trực tiếp tiếp nhận ngân phiếu, hướng về trong túi một đạn. Trong miệng nói, chữa bệnh phương pháp ta đều dạy cho các ngươi, đợi đến thi châm hoàn thành, chúng ta liền thành toàn xong. Nghe nói như thế, Cao Hải cười ha ha một tiếng. Vậy cũng không được, Chu thần ý như vậy ân tình, sao là tiền tài có thể khái quát. Bây giờ cũng đến giờ cơm, ta phải mời ngài thật tốt ăn một bữa. Tần Phong loại này thần y liễu, đương nhiên phải thật tốt kết giao. Ăn cơm thì không cần, bằng hữu của ta còn đang chờ ta đây, ta phải nhanh chóng trở về. Tần Phong lắc đầu. Hắn nhưng không có tiếp tục cùng Cao Biển sâu giao ý tứ, chỉ muốn nhanh đi về. Cái này cũng Cao Hải còn nghĩ quên nữa, có thể lời còn chưa nói hết, liền nghe được khách sạn lầu 1 truyền đến một hồi tiếng huyên náo. Ngay sau đó, vậy mà truyền ra tiếng đánh nhau, còn có giết người các loại tiếng gào. Chủ yếu nhất là cái này tiếng đánh nhau vậy mà tại dần dần tới gần, đi tới lầu 2 bên này. Tần Phong lông mày nhíu một cái, nhìn Cao Hải một mắt, sau đó thân thể hơi hơi triệt thoái phía sau, dựa vào là khoảng cách cửa sổ tới gần một điểm. Bên kia không có người ngăn cản, nếu như xảy ra vấn đề, hắn trước tiên đào tẩu. Mà Cao Hải cũng là một mặt cảnh giác, bất quá hắn cũng không có đi nhìn Tần Phong. Bởi vì trong mắt hắn, Tần Phong chính là một vị lợi hại y sư, cũng không biết võ công. Hắn trước tiên hướng về phòng ngủ đại môn bên kia ngang nhiên xông qua, chuẩn bị mở cửa kiểm tra tình huống. Nhưng mà một giây sau, đại môn vậy mà trực tiếp nổ bể ra tới. Chương 58. Nghi phạm Tần Phong chỗ này phòng ngủ, ngay tại khách sạn lầu 2 gian thứ nhất, vừa lên lầu bên tay phải, chính là phòng ngủ đại môn. Bành! Một tiếng vang trầm, phòng ngủ đại môn trực tiếp vỡ vụn ra. Một bóng người đưa lưng về phía đám người, bay ngược đi vào, đập ngã trong phòng ngủ cái bàn, đao trong tay cũng rớt xuống. Trong miệng hắn phun ra búng máu tươi lớn, sau đó ngẹo đầu, nằm trên mặt đất không còn sinh tức. Tại trên người, vậy mà người mặc nha dịch quần áo, lời thuyết minh thân phận của người này là một vị quan sai. Một giây sau, cửa phòng ngủ miệng liền xông vào tới một vị cầm trong tay đại đao tráng hán quần áo đen. Hắn râu quai nón, một bộ người giang hồ ăn mặc, vào cửa phòng sau đó, đầu tiên là tại cái kia quan sai trên thân bổ một đao, sau đó mới liếc nhìn lên xung quanh. Nhìn thấy Cao Hải cùng Tiêu Lưu sau đó, cả người cũng là sững sờ. Sau đó cười chắp tay nói, Cao huynh, Tiêu huynh, có thể ở chỗ này nhìn thấy các ngươi, thực sự là thật trùng hợp. Vương lão đệ. Cao Hải cũng là sững sờ, vẫn nói, ngươi đây là. Trước mắt vị tráng hán này tên là Vương Đại Hà, năm trước bọn hắn cao gia đi thương thời điểm, thỉnh qua hắn làm hộ vệ, là một tên nắm giữ tứ phẩm thực lực võ giả. Tính được, đã có 2 năm rưỡi không có thấy, thế nào biết bây giờ đủ phải. Phạm Tội Nhi bị truy nã vừa mới dưới lầu uống rượu, có mấy cái quan sai nhận ra ta, muốn tới chào ta. Ta sao có thể bị bắt, lúc này giết bọn hắn, cái này một cái bị sợ chạy lên lầu, bị ta đuổi theo. Nhắc tới cũng là xảo, mấy cái kia quan sai chính là từ Bắc Môn tới mấy người kia. Bọn hắn là chạy Tần Phong tới, không nghĩ tới vừa tới lầu 1, liền gặp được Vương Đại Hà người sát thần này. Nói như vậy, tội phạm truy nã cũng là không dám tới trong thành. Nhưng Vương Đại Hà người này tốt nhất ham muốn ăn uống, nhất là thích ăn khách sạn này đồ ăn. Dù là bước lên nguy hiểm nhất định, qua một đoạn thời gian, hắn cũng sẽ tới ăn một bữa. Đương nhiên, Vương Đại Hà cũng không đốc, bản thân hắn người liền khá là cẩn thận, còn thuộc về là can đảm cẩn trọng cái chủng loại kia loại hình. Cho nên vào thành còn có lúc ăn cơm, cũng là thoáng ngụy trang, người bình thường không nhìn kỹ, cũng sẽ không phát hiện. Nói đến, cũng là những thứ này quan sai gặp xui xẻo. Bọn hắn căn bản là không có phát hiện Vương Đại Hà ngụy trang, cũng không biết người này là tội phạm truy nã. Nhưng không chịu nổi Vương Đại Hà tinh thần mình căng cứng a. Nhìn xem quan sai tới gần, theo bản năng đã cảm thấy những người này là tới bắt hắn cho nên ngang tàng xuất đao, tiên hạ thủ bị cường. Nơi này cách phủ nha không xa, vừa rồi cũng có người ra ngoài báo quan ta không thể chờ lâu, cáo tử. Vương Đại Hà bị truy nã, chủ yếu là bởi vì giết người, đó là một vị huyện lệnh nhi tử. Hắn không quen nhìn đối phương ép người làm gái điếm hành vi, chủ yếu bị buộc người hay là biểu muội của hắn, cho nên giận mà giết chết. Giết người xong, Vương Đại Hà liền chạy. Đằng sau hắn nghe nói, cái kia huyện lệnh vậy mà đem biểu muội hắn một nhà đều giết đi. Cho nên bây giờ, Vương Đại Hà đối với những cái kia quan sai, quan lão già đều vô cùng kiêu thị, có thể hạ sát thủ liền hạ sát thủ. Nhưng đối với người bình thường tới nói, hắn cũng sẽ không quá mức khó xử. Lúc này chắp tay sau, liền chuẩn bị xuống lầu rời đi. Nhưng vào đúng lúc này, lầu một bên kia tràn vào hơn 10 người, cũng là thành châu phủ quan binh. Giá trị này thời kỳ không bình thường, nội thành thỉnh thoảng có quan binh tuần tra. Vương Đại Hà gây chuyện sau thời điểm, vừa vặn bên cạnh có tuần tra quan binh, cho nên vừa vặn chạy tới. Nghi phạm tại lầu 2. Quan binh từ lầu 1 thực khách trong miệng biết được tình báo, lập tức hướng về lầu 2 chạy tới. Vương Đại Hà vừa mới chuẩn bị chạy xuống đâu, vừa vặn nhìn thấy một màn này, liền đội vàng xoay người, muốn từ cửa sổ bên này chạy trốn. Võ giả, không vào đại tông sư, cũng không có biện pháp làm đến siêu thoát. Dù là ngươi là cựu phẩm thượng võ giả đỉnh cao, chỉ cần bị người vây quanh, liền sẽ bị chậm rãi mà chết. Vương Đại Hà bất quá là tứ phẩm võ giả, đối mặt 5 tên quan sai, cũng chính là đánh lén, hơn nữa mượn nhờ địa hình ưu thế mới có thể đem mấy người nhanh chóng diệt sát. Bằng không thì đối mặt tính cảnh giác kéo căng cứng 5 tên cầm đao quan sai, Vương Đại Hà cũng sẽ không lựa chọn cứng rắn, mà là nhanh chóng thoát đi nơi đây. Bây giờ, cái này mấy chục danh quan binh đột kích, hắn nào có xuất thủ ý nghĩ, chỉ muốn mau trốn đi. Mà phương pháp tốt nhất, dĩ nhiên chính là từ lầu 2 chỗ cửa sổ thoát đi. Thế là Vương Đại Hà thẳng tắp hướng về Tần Phong bên này bỏ tới. Thấy vậy một màn, Tần Phong lông mày nhíu một cái, cấp tốc lui sang một bên. Vương Đại Hà cũng không để ý hắn, mở cửa sổ ra, trực tiếp liền nhảy xuống. Rất nhanh, cửa phòng ngủ miệng bên kia truyền đến liên tiếp tiếng bước chân, một đám quan binh bật vào. Nhìn xem đang tại đung đưa cửa sổ, một người cầm đầu vội vàng hô, đội 2 xuống truy, nghi phạm đi về phía nam chạy, một đội đem trong khách sạn tất cả mọi người bắt giữ, phòng ngừa nghi phạm đồng bọn thoát đi. Nói xong, hắn quét mắt bên trong căn phòng 4 người, còn có trên sàn nhà thi thể một mắt. Cương Điệu nói, trong phòng này 4 người, Cương Điệu trông giữ, còn có đem thi thể đều cho xử lý. Nghe nói như thế, bên trong căn phòng 4 người thần sắc khác nhau. Một tên khác y sư là một mặt sợ hãi đứng tại bên giường, Tiêu Lưu cùng Cao Hải nhưng là cho mày, ánh mắt bên trong mang theo một tia lo nghĩ. Tần Phong bên này cũng là như mày, hắn cũng không có ngờ tới điểm này, quan binh này cũng quá bá đạo à, lại muốn bắt giữ toàn bộ khách sạn người. Đang suy tư thời điểm, quan binh bên trong có một nửa người cấp tốc ra ngoài truy người đi. Mà tại chỗ, một nửa còn lại người thì lần lượt bắt đầu đem người trong khách sạn bắt. Cao Hải cho Tần Phong một cái yên ổn ánh mắt, tiến lên hướng về phía nhà mình cửa gian phòng hai vị quan binh chắp tay nói: "Hai vị quan gia, tại hạ Cao gia Cao Hải, vừa mới đại hán kia chỉ là từ chúng ta gian phòng kia trong cửa sổ chạy trốn, cùng chúng ta nhưng không có quan hệ." Không biết nói còn chưa dứt lời, một vị trong đó quan binh liền ánh mắt ngưng lại. Bớt nói nhảm, chẳng cần biết ngươi là ai, trước tiên bắt lại nói, có quan hệ hay không có người tự sẽ thẩm vấn, tự ngươi nói không tính. Trong thành tuần tra quan binh cũng không thuộc về phủ nha thể hệ bên trong, là gần nhất từ bên ngoài thành điều tới. Bọn hắn cũng không quen tất thành thành châu bên trong tình huống, Cao gia danh hào tại bọn hắn bên này không có tác dụng. Mấy người các ngươi, không cần cho chúng ta quấy rối, nếu như không có nghi phạm đồng bọn, thẩm vấn một lần cũng sẽ thả các ngươi đi, tốt nhất thành thật một chút. Lúc này tình huống này là thuộc về là tú tài gặp gỡ binh, có lý không nói được. Những quan binh này chỉ là phụ mệnh hành sự, cũng sẽ không nghe ngươi nói cái gì lý do. Cao Hải bị tình thế ép buộc, cũng không dám cùng bọn hắn đối nghịch. Chỉ có thể mở miệng nói, ta huynh đệ này còn tại trần trị đâu, có thể hay không thư thả phút chốc. Cái kia quan binh nhìn lướt qua Tiêu Lưu bị đâm ngân châm đùi phải, mà không thay đổi nói, nhanh lên. Đem châm rút, thẩm vấn xong sau lại trần trị cũng không muộn. Cứng rắn. Cao Hải quyền đầu cứng. Giờ khắc này, hắn hận không thể một quyền đánh nổ quan binh này đầu chó. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, không thể làm như vậy. Hắn hít thở sâu một hơi, đi tới Tần Phong bên này nói, còn xin Chu thần y đem ngân châm cho rút ra, sau đó lại trị liệu. Chu thần y xin yên tâm, ta Cao gia tại thành Thanh Châu vẫn còn có chút bản lãnh, chúng ta rất nhanh sẽ bị phong xuất. Cao Hải cũng không phải nói lời nói xuông, bọn hắn Cao gia tại Thanh Châu phủ kinh doanh nhiều năm như vậy, tài trợ không thiếu học sinh, cùng không thiếu quan viên đều quan hệ không tệ. Bị bỏ lỡ bắt mà thôi, cũng không phải phạm tội, chào hỏi sự tình thôi,